Không cần. Nữ đế bệ hạ kém chút khí ngã sắp xuống. Ngươi từ nơi nào nhìn ra chấm đi mệt mỏi? Muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng. Nàng trước kia làm sao không nhìn ra, gan này nhỏ cẩn thận lại thông minh thái giám, càng như thế hạ lưu vô sỉ. Tổng là nghĩ đến chiếm chấm tiện nghi. Chấm tiện nghi cứ như vậy tốt chiếm. Cứ như vậy để ngươi cảm thấy hứng thú. Trong hoàng cung không thiếu nữ nhân. Phàm là Ngô Trung Hiền muốn nữ nhân, Chu Nam Hoàng có thể cho hắn tại trong vòng một canh giờ an bài 500 nữ nhân. Với lại đều là dung mạo không xấu. Hiển nhiên, Ngô Trung Hiền muốn không là loại nữ nhân đó. Hắn ánh mắt còn rất cao. Hắn muốn là nữ đế. Hai người cãi nhau, rất nhanh liền trở lại tập cung. Một đêm này, nữ đế đô không dám gọi cung nữ tiến tới hầu hạ. Vậy hạ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh lên giường rồng nghỉ ngơi. Chẳng biết lúc nào, Ngô Trung Hiền lại nhưng đã nằm tại mình trên giường rồng, hướng nữ đế bệ hạ phất tay. Nữ đế bệ hạ khí không nhẹ. Cái này hôn trướng. Đợi khi tìm được giải độc chi pháp, chấm ngươi nhất định phải để mắt. Nữ đế bệ hạ âm thầm thề. Nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Ngô Trung Hiền. Nữ đế bệ hạ vài ngày trước đã phái một tên cao thủ đi Thiên Sơn mời Hoa Thiên Y, hy vọng Hoa Thiên Y có thể giải trong cơ thể mình độc. Hoa Thiên Y là đại chu đệ nhất thần y, tại Thần Châu đại lục cũng được xưng là y thánh. Hoa Thiên Y diệu thủ hồi xuân, ngay cả nửa chết nửa sống người đều có thể y sống. Cho nên nữ đế bệ hạ cảm thấy Hoa Thiên Y ứng làm có thể giải loại độc này. Nữ đế bệ hạ trong suy tư, nhìn mình trên giường rồng đã đem quần áo đều giải khai một nửa Ngô Trung Hiền, càng xem càng khí. Phận không thể cho hắn một cái đại bút túi. Cái này tên thái giám thực sự quá lớn mật. Nữ đế bệ hạ hận hận nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái hình tượng. Nàng đột nhiên mắt sáng như đuốc nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền bị bất thình lình ánh mắt, nhìn có chút không hiểu thấu, không khỏi hỏi, bệ hạ, thế nào? Ngươi nói cho chấm, ngươi lúc đó đi lấy hoàng hậu Lạc Hồng lúc, là dùng cái gì? Ngô Trung Hiền thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, hoàng lịch nói không sai, hôm nay không nên lên giường. Buổi sáng trên giường tỉnh lại kém chút bị nữ nhân giết chết. Ban đêm lại tại trên giường rồng bị nữ đế bệ hạ chất vấn. Trong lòng âm thầm suy tư ứng đối chi pháp, Ngô Trung Hiền trên mặt trấn định hồi đáp, bệ hạ, thần tuân theo phân phó của ngài, dùng cây gậy. Cái gì cây gậy? Nữ đế bệ hạ không buông tha. Liền cái kia. Cái kia. Ngô Trung Hiền chỉ có thể dùng ánh mắt đáp lại. Không có cách, lời này khó mà nói a. Nữ đế bệ hạ bị tức đến không nhẹ. Người cái này nghịch thần. Khi dễ chấm hoàng hậu không nói, thế mà còn muốn khi dễ chấm. Nữ đế bệ hạ kém chút liền muốn cho Ngô Trung Hiền một đao. Nhanh sắp không nhịn được nữa. Khó trách động phòng hoa chúc đêm đó, nàng nhìn thấy phượng trên giường như vậy tàn khốc cảnh tượng. Ngô Trung Hiền vội vàng giải thích nói, bệ hạ, thần là vì giúp ngài a. Bệ hạ ngài dù sao cũng không thể có dòng dõi, thần có thể giúp ngài có cái con cháu kế thừa hoàng vị. Nữ đế bệ hạ ánh mắt biến lạnh xuống. Không chỉ có khi dễ chấm, còn muốn sinh đứa bé đoạt chấm giang sơn. Cái này nghịch thần coi là thật gan lớn. Ngươi nói cho chấm, ngươi vì sao không phải thái giám? Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Nàng mấy ngày nay nghĩ sâu tính kỹ, liền là không nghĩ ra, Ngô Trung Hiền vì cái gì không phải thái giám? Không phải thái giám, vì sao phụ hoàng còn cho phép hắn còn sống? Chẳng lẽ liền không sợ hậu cung xảy ra chuyện? Nguyên bản Chu Nam Hoàng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Ngô Trung Hiền một tên thái giám, dám đụng phụ hoàng phi tử. Dù là hắn không phải thái giám, lấy phụ hoàng uy nghiêm, hắn cũng không dám đụng. Toàn bộ hoàng cung, từ trên xuống dưới, bất luận thái giám vẫn là thị vệ, đều không có can đảm đụng Chu Võ Đế phi tử. Chu Võ Đế là người nơi nào? Thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng bây giờ nhìn xem Ngô Trung Hiền lớn mật lại ghê tởm sắc mặt, nữ đế bệ hạ biết tên khốn này thái giám thực có can đảm. Phàm là cho hắn một chút xíu manh mối, hắn liền dám thuận trèo lên trên. Tên khốn này thái giám mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, luôn luôn ngụy trang mình rất nghe lời, rất trung thành. Ân. Trung thành có lẽ không phải ngụy trang, nhưng hắn dĩ vãng nhát gan cùng nghe lời là ngụy trang. Vì cái gì nói như vậy? Nhìn Ngô Trung Hiền thái độ hiện tại liền biết, nào có thần tử đối mặt hoàng đế, dám lớn mật như thế, còn dám công nhiên uy hiếp hoàng đế cùng giường chung gối. Dù cho là hoàng hậu nương nương, tại phục thị hoàng đế lúc, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tương kính như thân. Nào giống Ngô Trung Hiền gan to như vậy. Nữ đế bệ hạ chăm chú nhìn Ngô Trung Hiền, nói: "Ngươi vì sao không phải thái giám? Nếu như thần nói, là vì cứu bệ hạ, nó lại mọc ra, ngài tin không?" Ngô Trung Hiền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: "Vậy ngươi tin hay không chấm để cho người ta lại chém nó?" "Tin." Ngô Trung Hiền vội vàng biểu thị tin tưởng. Chu Nam Hoàng thật có thể làm ra loại sự tình này, nàng không sợ đồng quy vu tận. Ngô Trung Hiền nghiêm mặt, giải thích nói: "Bệ hạ, thần sau đó nói, ngài khả năng không tin, cho nên xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nói, nữ đế bệ hạ sắc mặt như thường, nàng liền nhìn Ngô Trung Hiền hôm nay làm sao biên. Không sai, nữ đế bệ hạ cho rằng Ngô Trung Hiền là tại theo dệt vô cớ. Hôm nay nhất định phải bức Ngô Trung Hiền nói ra lời nói thật. "Bệ hạ, kỳ thật, thần một mực không phải thái giám." Ngô Trung Hiền nói một câu nói nhảm, khiến nữ đế bệ hạ kém chút cầm trong tay ngọc khí chén trà đập tới. Gặp nữ đế bệ hạ sinh khí, Ngô Trung Hiền giải thích nói, "Thần có ý tứ là, thần từ tiến cung hôm đó lên, cũng không phải là thái giám." "Ân, làm sao có thể?" Nữ đế bệ hạ khẽ cho mày. "Tiến cung trước đó, nhất định phải qua Tịnh Thân phòng. Tịnh Thân về sau còn sẽ có chuyên môn thái giám phụ trách nghiệm thân. Đồng thời bởi vì Đại Chu trước đây ít năm phát sinh qua hoàng cung dâm loạn sự kiện, cho tới hoàng gia nghiệm thân quá trình mười phần rườm rà. Muốn phân ba nhóm người, nghiệm thân vượt qua ba lần. Cho nên không có khả năng có giả thái giám có thể lăn lộn vào trong cung." Ngô Trung Hiền lý do này không thành lập. "Bệ hạ, ngài có nghĩ tới hay không, nếu là tiên đế tự mình bảo đảm thần đâu?" Ngô Trung Hiền nhẹ giọng nhắc nhở. "Nữ đế bệ hạ, cái này càng không khả năng. Trừ phi phụ hoàng có Long Dương chuyện tốt, nếu không vì cái gì bảo đảm một cái tiểu thái giám?" Nhưng nữ đế bệ hạ tuyệt đối không tin mình cái kia anh minh thần võ phụ hoàng sẽ có Long Dương chuyện tốt. nàng tình nguyện tin tưởng là Ngô Trung Hiền dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi thân phận, thậm chí là Ngô Trung Hiền thật vì thay mình giải độc Ngọc Gia. Những này kỳ hoa lý do nàng đều có thể miễn cưỡng tin tưởng, cũng không thể tin được phụ hoàng có Long Dương chuyện tốt. Ngô Trung Hiền gặp nữ đế bệ hạ sắc mặt càng ngày càng quái dị, biết lý do này một biên tốt, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục biên. Bệ hạ, tiên hoàng sở dĩ bảo đảm thần, là bởi vì thần đối tiên hoàng, đối đại Chu Vương triều trung thành tuyệt đối. Tiên hoàng để thần giữ lại hoàn chỉnh chi thần, là bởi vì tiên hoàng giao cho thần một kiện trọng yếu sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Nữ đế bệ hạ hỏi. Là bệ hạ ngài nối dõi tông đường. Chương 119, nguyên lai cho hoàng đế gió thổi bên tai thật có hiệu quả. Mặc kệ nữ đế bệ hạ tin hay không, Ngô Trung Hiền nói láo xem như thổi đi ra. Hắn cũng không lý tới từ giải thích mình không phải thái giám nguyên nhân. Dù sao, thật sự là hắn là đột nhiên mọc ra đó a. Làm nữ đế bệ hạ nghe xong Ngô Trung Hiền lời này, lúc ấy liền nhướng mày. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Phụ hoàng làm sao lại đem nữ nhi của mình thân phận nói cho một tên thái giám? Bất quá, nữ đế bệ hạ nghĩ đến Ngô Trung Hiền phát hiện mình là thân nữ nhi lúc, giống như tuyệt không kinh ngạc. Biểu tình kia, tựa hồ sớm liền biết rồi sự chân thật của nàng đường. Như vậy, hắn là từ đâu biết đến? Hẳn là, thật là phụ hoàng nói cho hắn biết. Thế nhưng, Ngô Trung Hiền vào cung lúc, nàng Chu Nam Hoàng còn không có xuất thân. Mảnh tính một chút, Ngô Trung Hiền so với chính mình phải lớn gần 20 tuổi, phụ hoàng sao có thể tại mình còn chưa ra đời thời điểm, liền biết mình là thân nữ nhi, còn thay mình an bài nam nhân. Cái này không hợp lý. Nữ đế bệ hạ mặt lạnh lấy, chất vấn Ngô Trung Hiền, ý của ngươi là, tiên hoàng tại chấm còn chưa lúc sinh ra đời, liền biết chấm giới tính? Ngô Trung Hiền, ngươi biết lựa gạt chấm hạ chẳng là cái gì không? Ách. Ngô Trung Hiền nghĩ, nói ra, kỳ thật, tiên hoàng là từ Trương Huyền Cơ Thiên Sư trong miệng đạt được tin tức. Bệ hạ, Huyền Cơ Thiên Sư ngài khẳng định biết ta? Liền là năm đại xem cái kia có thể dùng tiên nhãn đoán trước tương lai lão thiên sư. Nữ đế bệ hạ thật đúng là biết Huyền Cơ Thiên Sư. Trong thiên hạ, có thể tính tới tương lai, không quá ba người. Trong đó Trương Huyền Cơ Thiên Sư càng là nổi danh nhất một người. Dù sao Trương Huyền Cơ liền sinh hoạt tại Đại Chu cảnh nội. Như vậy tưởng tượng, nữ đế bệ hạ lâm vào trầm tư. Ngược lại thật sự là có thể là phụ hoàng từ Huyền Cơ Thiên Sư nơi đó biết được, tương lai dòng dõi là nữ nhi. Dù sao, Trương Huyền Cơ Thiên Sư ngay cả thiên hạ đại thế đều có thể quan chắc, huống chi một cái chưa xuất sinh người giới tính. Nữ đế bệ hạ suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên lai hết thảy đều là phụ hoàng bố cục sao? Nguyên lai phụ hoàng càng như thế mưu tính sâu xa sao? Khó trách phụ hoàng vì chính mình lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Nữ đế bệ hạ trong lòng chấn kinh lại cảm động đồng thời, nội tâm vẫn cảm giác đến có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào không đúng. Dù sao từ Ngô Trung Hiền nói tới trong lời nói này, vô luận là logic, vẫn là lý do, đều phi thường đầy đủ. Phụ hoàng cũng xác thực không phải mãn phu, nếu là sớm biết được tương lai, chắc chắn làm chút an bài. Nữ đế bệ hạ suy tư, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đến cùng là nơi nào có vấn đề đâu. Lúc này Ngô Trung Hiền lại kích tình giạt rào mở miệng. Bệ hạ, ngàn truy vạn tạc ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Phấn xương vỡ thân đục không sợ, chỉ lưu trong sạch ở nhân gian. Nếu là bệ hạ không tín nhiệm thần trung tâm, vậy liền giết thần a. Thần nguyện ý lấy cái chết làm do ý chí. Ngô Trung Hiền kích động nói xong, liền đem cổ phóng ra, hận không thể tại chỗ lấy cái chết làm do ý chí. Hiên ngang lẫm liệt, trung thành tuyệt đối. Dù cho thịt nát xương tan cũng hào không e ngại, cam nguyện đem một thân trong sạch lưu ở trong nhân thế. Nữ đế bệ hạ nhìn xem Ngô Trung Hiền quyết tuyệt như vậy thái độ, cũng không khỏi đến có chút trầm tư. Ngay cả thơ đều làm xong, nàng lại thế nào đi hoài nghi? Chủ yếu là hoài nghi không có chứng cứ. Với lại, nếu như Ngô Trung Hiền thật nghĩ phản bội mình, hoàn toàn có thể cùng độc nữ thông đồng, từ đó uy hiếp mình. Nhưng Ngô Trung Hiền cũng không có uy hiếp nàng. Ngược lại tối hôm qua rời đi, giúp nữ đế một đại ân, để nữ đế thừa cơ moi ra độc nữ, đem độc nữ nuốt bắt đầu. Từ độc nữ vội vã biểu hiện đến xem, độc nữ cũng không hiểu biết Ngô Trung Hiền rời đi nguyên nhân. Chứng minh Ngô Trung Hiền cũng không có cùng độc nữ để lộ bất cứ tin tức gì. Từ loại này loại dấu hiệu đến xem, Ngô Trung Hiền trước mắt là có thể tín nhiệm. Suy tư hồi lâu, nữ đế bệ hạ quyết định tin tưởng Ngô Trung Hiền một lần. Tốt, chấm liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu để cho chấm biết ngươi lừa chấm tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, đặt xuống câu tiếp theo ngân thoại. Bệ hạ yên tâm, thần làm sao có thể lừa gạt bệ hạ đâu. Ngô Trung Hiền vội vàng đi vào nữ đế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ở nữ đế bệ hạ eo thon, tựa như thước than định đoạt phong trần nam tử. Nữ đế bệ hạ cũng không phản kháng, mà là hỏi tiếp, trong thiên lao cho chấm hạ độc người trong ma giáo, thẩm vấn như thế nào? Hôm qua thần vội vàng chuẩn bị thi tử, còn chưa kịp thẩm vấn. Ngô Trung Hiền nói láo há mồm liền ra. Nữ đế bệ hạ cũng không có hoài nghi. Dù sao Ngô Trung Hiền phải chuẩn bị thi tử rất trọng yếu. Nàng cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đêm qua Ngô Trung Hiền không ở kinh thành nguyên nhân. Nguyên lai là đi tìm làm thi tử linh cảm. Ân, chờ thêm chút thời gian, thẩm vấn người trong ma giáo lúc, đem độc kia nữ cũng cùng nhau thẩm vấn. Nữ đế thản nhiên nói. Độc nữ? Chấm đã xem nàng nhốt vào thủy lao. Nữ đế bệ hạ nói xong, mắt nhìn Ngô Trung Hiền, yên tâm, nội lực của nàng bị phong bế, sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương. Nhất phẩm võ giả độc nữ lại bị bắt. Ngô Trung Hiền một chút tin tức cũng không biết. Nữ đế bệ hạ làm sao làm được? Ngô Trung Hiền trong lòng có chút kiêng kỵ. Xem ra nữ đế bệ hạ còn là có không ít ẩn tàng thủ đoạn a. Bệ hạ, thần đã ngủ uống thuốc độc nữ, nàng nguyện ý giúp thần tra ra trong triều đình cất giấu tất cả người trong ma giáo. Cho nên, thần cả gan muốn mời bệ hạ thả độc nữ. Ngô Trung Hiền đột nhiên nói ra. Ân. Nữ đế bệ hạ nhìn về phía Ngô Trung Hiền, chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng không vui. Độc nữ cái này dám can đảm làm bẩn mình, còn dám chất hỏi mình yêu nữ, Chu sát cửu tộc đều không hiểu hận, như thế nào lại thả nàng? Nếu không phải bận tâm độc nữ khả năng tại Ngô Trung Hiền trong cơ thể hạ độc, nữ đế bệ hạ sớm liền giết độc nữ. Ngô Trung Hiền dù sao cũng là nữ đế duy nhất giải dược, Ngô Trung Hiền không thể chết. Hiện tại ba người quan hệ trong đó tạo thành một vòng tròn. Nữ đế bệ hạ cần Ngô Trung Hiền giải độc, mà Ngô Trung Hiền cần độc nữ giải độc. Cho nên nữ đế không thể tùy tiện giết độc nữ, nếu không Ngô Trung Hiền chết rồi, tính mạng của mình cũng sẽ nhận uy hiếp. Bất quá, những vấn đề này đều có thể giải quyết, chỉ cần Hoa Thiên Ý có thể sớm ngày đến. Ngô Trung Hiền nắm cả nữ đế bệ hạ eo, tiếp tục ôn nhu thay độc nữ cầu tình, nói ra, bệ hạ, độc nữ đối thần thật rất trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu? Nữ đế bệ hạ đạm mạc nói. Nghe ngữ khí, còn giống như có chút sinh khí. Cũng thế, dù sao độc nữ là nữ đế bệ hạ cựu nhân, làm sao có thể không sinh khí? Còn có Ngô Trung Hiền đối độc nữ thái độ, để nữ đế bệ hạ rất khó chịu. Ngươi không phải phụ hoàng lưu cho chấm người, thế mà giúp ma giáo yêu nữ cầu tình. Ngô Trung Hiền phát giác được nữ đế bệ hạ cảm xúc, vội vàng ôm chặt nữ đế bệ hạ, tiếp tục dùng ôn nhu ngữ khí nói, bệ hạ, thần đối với ngài tuyệt đối trung tâm không hai, thần không sẽ phản bội ngài, thần là của ngài người. Nhưng là, nếu muốn triệt để diệt trừ ta đại chu cảnh nội người trong ma giáo, chúng ta cần một vị rất hiểu ma giáo giúp đỡ. Độc nữ liền là lựa chọn tốt nhất. Ngô Trung Hiền nói xong, tại nữ đế bệ hạ bên lỗ tai nhẹ nhàng hà hơi, thổi nữ đế bệ hạ bên tai đều đỏ. Bệ hạ, ngài yên tâm, thần có thể khống chế độc nữ. Nữ đế bệ hạ hơi ửng đỏ mặt, mặc dù tại kiềm chế, nhưng vẫn là có thể nhìn ra mấy phần không thích hợp. Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Đợi đến độc nữ không dùng, chấm lại chu sát nàng. Tạ bệ hạ. Bệ hạ ngài thật tốt. Ngô Trung Hiền lần thứ nhất thể nghiệm được, nguyên lai gió thổi bên tai thật có hiệu quả. Khó trách nói muốn khống chế một cái hoàng đế, chủ yếu nhất là nắm trong tay trước hắn dưỡng. Cho dù là Chu Nam Hoàng như vậy nữ đế, cũng đồng dạng là bị gợi lên gió bên tai. Đương nhiên, chủ yếu là độc nữ xác thực còn có giá trị lợi dụng. Nếu không nữ đế bệ hạ cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị thuyết phục. Bệ hạ, chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngươi đi trước thổi cây nến. Chương 120, nữ đế bệ hạ một kỷ cổ đem Ngô Trung Hiền đá xuống giường rồng. Tối như bưng phòng ngủ. Nữ đế bệ hạ không phối hợp. Không chỉ có không phối hợp, còn một mực né tránh. Ngô Trung Hiền không khỏi cười khổ nói, bệ hạ, ngài như vậy, chúng ta còn thế nào nghỉ ngơi? Đó là ngươi sự tình, cùng chấm không quan hệ. Nữ đế bệ hạ ngữ khí lạnh lùng nói, chỉ là mặt của nàng đỏ cùng cái kia thành thục hoa anh đào đỏ, vô cùng khả ái. Bất quá bởi vì trong phòng quá tối, Ngô Trung Hiền cũng không nhìn thấy nữ đế bệ hạ như vậy thẹn thùng biểu lộ. Không phải sẽ chỉ càng kích động. Ngô Trung Hiền đè lại nữ đế bệ hạ hai tay, chuẩn bị dùng điểm ngạnh thủ đoạn. Kết quả nữ đế bệ hạ khí nội lực đều nhanh dũng mãnh tiến ra. Ngô Trung Hiền không dám đánh cược, bởi vì nữ đế bệ hạ khả năng thật sẽ độc thủ. Bệ hạ, ngài đến cùng có ý tứ gì? Ngô Trung Hiền bất đắc dĩ hỏi. Nữ đế bệ hạ chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không giải thích. Thôi ta, Ngô Trung Hiền chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao nơi này là phòng ngủ, bên ngoài khẳng định có một đống cường giả trông coi, hắn cũng không tốt náo ra quá động tĩnh lớn. Ngô Trung Hiền con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy nữ đế bệ hạ. Ân, ngươi lớn mật, ngươi muốn làm cái gì? Nữ đế bệ hạ đỏ mặt quát lớn. Bệ hạ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nữ đế bệ hạ rõ ràng không có kinh nghiệm, chỉ có thể tin vào Ngô Trung Hiền lời đồn. Sau gần nửa canh giờ, nữ đế bệ hạ đột nhiên bắt lấy Ngô Trung Hiền cánh tay. Mà lúc này, Ngô Trung Hiền lại buông ra nữ đế bệ hạ, xoay người đi ngủ. Nữ đế bệ hạ lúc này phi thường không thoải mái. Gian phòng bên trong trầm mặc hồi lâu. Nữ đế bệ hạ rốt cục nhịn không được kêu một tiếng. Ngô Trung Hiền, bệ hạ, thế nào? Ngươi thế nào? Nữ đế bệ hạ có chút xấu hổ. Cái gì thế nào? Ngô Trung Hiền cố nén cười. Nữ đế bệ hạ trầm mặc. Nàng không có ý tứ mở miệng. Nàng đương đương nhất quốc chi quân, sao có thể nói ra nói đến đây? Dứt khoát, nữ đế bệ hạ quyết định nhịn. Chỉ là mà thôi. Có gì không thể nhẫn? Nữ đế bệ hạ một lời không phát nhắm mắt lại, nhưng trong lòng luôn luôn cùng nhéo bắt, ngứa một chút. Nếu là ngay từ đầu không có đạt được bất kỳ vật gì, cái kia nàng cũng sẽ không có như vậy cảm giác. Ngược lại là dạng này nửa đời, dễ dàng nhất để cho người ta khó chịu. Cái này nữ thần là cố ý. Nữ đế bệ hạ càng nghĩ càng giận. Nàng một kỷ cổ đem Ngô Trung Hiền tòng long giường đá ra, cũng chính là giường rồng tương đối thấp, cách xa mặt đất độ cao cũng không cao. Ngô Trung Hiền bị ngã một phát cũng không có việc gì. Không chỉ có không có việc gì, hắn còn không nói tiếng nào lại đi tới ngủ. Nữ đế bệ hạ khó thở. Ai ngờ lúc này, Ngô Trung Hiền đột nhiên một cái xoay người, ôm lấy nàng. Bệ hạ, có thể chứ? Lần này, nữ đế bệ hạ trầm mặc. Có lẽ đây chính là có hy vọng, cũng không có hí khác nhau. Trung quy là ngủ không ngon một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, nữ đế bệ hạ sớm liền rời giường. Thần thanh khí sảng đi vào chiều sớm. Mà Ngô Trung Hiền cảm giác mình thân thể ngày càng gầy gò, ngày càng lụ bại. Quả nhiên, chỉ có mệt chết châu a. Ngô Trung Hiền nhịn không được thở dài. Hắn nhưng là nhị phẩm võ giả a. Thân thể thế mà đều nhanh nếu không gánh được. Không được, nhất định phải nhập nhất phẩm lục địa thần tiên mới có thể. Còn tốt Ngô Trung Hiền cũng có kim thủ chỉ. Vùng đan điền cái quả hạt châu này, mỗi một lần đột phòng đều có thể là Ngô Trung Hiền cung cấp nội lực. Mặc dù số lượng vô cùng thiếu, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới cũng là một số lớn nội lực. Chỉ cần hưu tâm, cháy sát, gậy sắt mài thành đại đồng. Đi trước tiên lao tiếp ta nhỏ độc nữ a. Ngô Trung Hiền nghĩ, độc nữ cũng bị nhốt 2 ngày, lúc này chính là thích hợp nhất thời gian. Về phần vì sao không phải tối hôm qua đi đón? Bởi vì như vậy liền đã mất đi kinh hỉ. Chỉ có để hắn thân lâm tuyệt cảnh, lại lấy anh hùng phương thức ra sân, mới có thể thu hoạch lớn nhất cảm kích. Ngô Trung Hiền một đường thông suốt, đi vào Thiên Lao. Thiên Lao giám ty đi lên liền là một trận quỷ liếm thêm hỏi han ân cần. Một tháng nhiều không thấy, Thiên Lao giám ty vẫn là giám ty. Mà Ngô Trung Hiền đã từ tiểu thái giám trở thành chính nhị phẩm đại nội tổng quản. cái này thăng chức tốc độ có thể xưng kinh khủng. Giám ty càng kiên định liếm Ngô Trung Hiền ý nghĩ. Ngô Trung Hiền đi vào thiên lao, lúc này mới nhớ tới đến, hắn lúc trước còn nói muốn chặt hình bộ thượng thư tới. Vừa vặn, sắp xếp người đem Lý Nhị những cái kia chứng nhân cũng tiếp ra ngoài. Bất quá thời gian giống như có hơi lâu. Chủ yếu là Ngô Trung Hiền từ khi phương Bắc biên cảnh sau khi trở về, mỗi ngày đều công vụ bể buộn, bận bị quên. An bài giám ty đem người đưa ra ngoài, Ngô Trung Hiền thì đến thủy lao tiếp độc nữ. Làm đi vào thủy lao thời điểm, thấy lạnh cả người đánh tới. Tiểu Thu, người ở chỗ nào? Ngô Trung Hiền đi vào thủy lao, hướng về phía trước gọi hàng. Loan thoáng, Ngô Trung Hiền nghe được phía trước chuyển đến đáp lại, rất nhỏ giọng, chứng minh khoảng cách hơi xa. Nhìn phía trước đầm nước, Ngô Trung Hiền thi triển kinh công, đặt mặt nước mà đi, hướng thủy lao chỗ sâu mà đi. Đại khái tại mặt nước đi hơn mấy trăm mét, Ngô Trung Hiền lúc này mới phát hiện thủy lao chỗ sâu có khác đầu tiên. Nguyên lai tại thủy lao bên trong còn có thật nhiều nhỏ nhà tù, mà độc nữ chính là bị đơn độc giam giữ tại một gian trong phòng giam, có thật nhiều huyền thiết chế thành đáng tin ngăn cản. Nhìn thấy Ngô Trung Hiền tới, độc nữ vội vàng đi đến đáng tin chỗ. Người không sao chứ? Hai người gặp mặt nói câu nói đầu tiên, giống như lúc. Hai người sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ngô Trung Hiền cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Cái kia cẩu hoàng đế không dám giết ta, ta là tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Ngô Trung Hiền hai tay dùng sức, ngạnh sinh sinh đem huyền thiết cán kéo ra một cái đủ để cho độc nữ thông qua khoảng cách. Độc nữ đi ra, trước tiên là bổ nhào vào Ngô Trung Hiền trong ngực. Ngô Trung Hiền, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ tới cứu ta. Độc nữ ôm thật chặt Ngô Trung Hiền, nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm có mấy phần run rẩy. Ngô Trung Hiền đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì phản ứng? Đường đường ma giáo yêu nữ, không phải liền là bị nhốt hai ngày thủy lao mà thôi, làm sao biểu hiện cùng tiểu nữ sinh? Ngô Trung Hiền làm sao biết? Giờ này khắc này độc nữ, thật cùng phổ thông tiểu nữ sinh không có gì khác biệt. Bởi vì tu vi của nàng bị phong bế, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Nhiều lắm là cũng chính là thể chất cùng tâm lý tố chất so nữ nhân bình thường cường một chút. Cho nên nàng trong lòng khủng hoảng, sợ hãi, bất an, bất lực. Nếu là lúc trước bất lao độc nữ, đương nhiên sẽ không có tình như vậy tự. Nhưng nàng mấy chục năm ẩn nút, tâm tính đã bị san bằng, sau đó lại gặp được một cái nói ưa thích mình, bảo hộ nam nhân của mình, cùng mình phát sinh quan hệ. Đơn giản tới nói, liền là trong lòng có dựa vào, có lưu luyến người, sợ chết. Người chính là như vậy, một khi có quả niệm, liền sẽ trở nên sợ chết. Ngô Trung Hiền cũng là, nữ kiếm tiên càng là. Phong cô nương sở dĩ cự tuyệt Ngô Trung Hiền, cũng là như thế nguyên nhân. Độc nữ, có lẽ càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng từ xuất sinh lên, liền không thể cùng người tiếp xúc, cho nên nội tâm một mực cô tịch. Ngô Trung Hiền là nàng chân chính trên ý nghĩa nam nhân đầu tiên, cho nên độc nữ dùng rất sâu tình cảm. Không chỉ là nam nữ ở giữa tình cảm, còn có loại kia ở cái thế giới này, thật vất vả gặp được một cái đồng loại cùng chung chí hướng cảm giác. Độc nữ hai ngày này một mực khủng hoảng bất an, nàng sợ Ngô Trung Hiền sẽ vứt bỏ mình, sợ Ngô Trung Hiền không sẽ tới cứu mình. Dù sao, bây giờ nàng không có thực lực, cũng liền không có một chút tác dụng nào. Ngô Trung Hiền sẽ vì mình mà đắc tội Chu Nhân Đế sao? Với lại, Chu Nhân Đế biết được mình độc Ngô Trung Hiền có thể giải về sau, lại làm sao có thể cần nàng độc nữ? Là ngày đầu tiên không nhìn thấy Ngô Trung Hiền thân ảnh thời điểm, độc nữ trong lòng liền đã tuyệt vọng. Ngày thứ hai mau qua tới thời điểm, độc nữ đã thất lạc ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Ngô Trung Hiền lại đột nhiên xuất hiện. Nàng rất kích động, thật rất kích động. Nàng không biết như thế nào biểu đạt mình thời khắc này tình cảm, bởi vì nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương. Thân yêu, độc nữ kích động kéo ra buộc áo bảo trắng ngay lưng, đột nhiên xuất hiện chủ động, cho Ngô Trung Hiền đều cả sẽ không. Chương 121, 30 năm trước bắt đầu suy sụp đại chu. Một phen phiên vân phúc vũ sau, đã là tốt mấy canh giờ quá khứ. Ngô Trung Hiền ôm độc nữ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng dư vị vẫn còn gương mặt. Mới hai ngày không thấy, cứ như vậy muốn. Thật là một cái bạc em bé, cái này mấy chục năm ngươi làm sao sống qua tới? Ngô Trung Hiền cười trêu ghẹo. Độc nữ nhẹ nhàng kéo ra đáng yêu trong mũi, tựa ở Ngô Trung Hiền lồng ngực, nhẹ giọng nói ra, bởi vì trước kia chưa từng có kinh nghiệm, cho nên sẽ không ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hôm nay nhìn thấy ngươi tới cứu ta, ta rất cảm động, cho nên liền rất muốn ngươi. Muốn ngươi hung hăng chơi ta. Ma giáo yêu nữ, nói chuyện quả nhiên trực tiếp. Ngô Trung Hiền làm sao biết, độc nữ giờ phút này nội tâm biến hóa. Nàng chính mình cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Độc nữ không có kinh nghiệm yêu đương. Nàng chỉ biết là, nàng thật rất vui vẻ Ngô Trung Hiền sẽ đến cứu nàng. Nàng không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình. Chỉ có thể dùng hành động. Chỉ có hành động. Thân yêu, ngươi đến thủy lao, cẩu hoàng đế sẽ không tức giận. Độc nữ nâng lên trán, ma sát, nhẹ giọng hỏi. Ngô Trung Hiền méo một cái độc nữ đáng yêu trong mũi, cười nói, yên tâm đi, cẩu hoàng đế bị ta uy hiếp, nàng quyết định thả ngươi. Bất quá làm điều kiện trao đổi, chúng ta cần tra ra trong hoàng cung những cái kia ẩn tàng ma giáo đệ tử. Nếu không đến lúc đó ngay cả ta cũng muốn đến thủy lao giúp ngươi. Ngô Trung Hiền lời này tự nhiên là biên. Hắn là vì để độc nữ có thể có cảm giác nguy cơ. Có cảm giác nguy cơ, độc nữ mới có thể nghiêm túc đi thăm dò những cái kia ma giáo đệ tử. Ngô Trung Hiền cũng không muốn bên người có bom hẹn giờ, trừ phi là hắn có thể khống chế tạc đạn. Thì như, giống như là Tĩnh Vương tiểu nữ nhi, có thể làm việc cho ta người, liền có thể giữ lại. Không có thể làm việc cho ta người, vậy liền chết. Nghe xong Ngô Trung Hiền sẽ xảy ra chuyện, độc nữ lập tức bảo đảm nói, thật yêu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra những cái kia ma giáo đệ tử. Liền coi như bọn họ dùng dịch dung thuật, ta cũng có phương pháp có thể tìm được bọn hắn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngô Trung Hiền cười hôn một cái độc nữ. Hắn không biết độc nữ đối với mình đến tột cùng tình cảm gì, nhưng bây giờ liền là lợi dụng lẫn nhau. Ngô Trung Hiền cần một cái ma giáo yêu nữ giúp mình chỉnh lý ma giáo đệ tử, có thể biến thành của mình tốt nhất. Nói lên đến, ngươi tại trong ma giáo địa vị là đàn chủ. Ngô Trung Hiền đột nhiên hỏi. Độc nữ nhẹ nhàng ma sát Ngô Trung Hiền gương mặt, cường điệu nói, bản tôn là Đông Nam Tây Bắc tứ đại đàn tổng đàn chủ, so đàn chủ còn cao hơn nhất giai. Như vậy tại ngươi phía trên còn có cái gì chức vị? Ngô Trung Hiền đối ma tướng đạo cũng không hiểu rõ, dù sao ma tướng đạo tung hoành giang hồ thời điểm, tiền thân vẫn chỉ là cái dọc theo đường ăn xin hài đồng. Bản tôn phía trên lời nói, còn có bốn đại trưởng lão, cùng giáo chủ, cùng lục đại thái thượng trưởng lão. Những người này đều cường sao? Ngô Trung Hiền hỏi. Chỉ ít nhị phẩm võ giả mới có thể trở thành trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều là nửa bước nhất phẩm, cũng hoặc là bước vào nhất phẩm. Ngô Trung Hiền không khỏi kinh ngạc, ma tướng đạo thực lực mạnh như vậy. Thật yêu ngươi yên tâm, những trưởng lão kia cùng thái thượng trưởng lão đều đã chết tại năm đó trận đại chiến kia bên trong. Là ta nhìn tận mắt bọn hắn chết, bọn hắn sẽ không uy hiếp được chúng ta. Độc nữ nói xong, tiếp tục giải thích nói, cũng chính bởi vì năm đó trận chiến kia, Chu Võ Đế bị thương. Đồng thời để Đại Chu tổn thất hơn 10 vị nhị phẩm trở lên võ giả tướng quân, cho nên Đại Chu mới có thể đi hướng suy sụp. Nhìn ra được, nói đến Đại Chu suy sụp, nàng rất vui vẻ. Cũng thế, đứng tại độc nhân vật nữ độ, nàng cùng Đại Chu là cựu địch quan hệ. Nhìn thấy Đại Chu đi hướng diệt vong, nàng tự nhiên là vui. Nô Trung Hiền sờ lên cằm. Hắn thế mới biết, nguyên lai Đại Chu mũi nhọn vũ lực là tại tiêu diệt ma giáo lúc tổn thất. Nô Trung Hiền lúc trước còn tưởng rằng là Chu Võ Đế đả kích giang hồ võ giả lúc tổn thất. Nói như vậy, ngược lại là hiểu lầm Chu Võ Đế. Nô Trung Hiền đột nhiên liền nghĩ minh bạch một sự kiện, vì sao Chu Võ Đế tại tiêu diệt ma tướng đạo về sau, muốn đại lực đả kích giang hồ võ giả, còn đẩy ra cấm võ lệnh. Chu Võ Đế nhất định là sợ hai xuất hiện cái thứ hai ma tướng đạo như vậy bảng đại tông môn. Võ giả một khi tụ tập được đến, liền dễ dàng kéo bè kết phái, sau đó liền sẽ ảnh hưởng triều đình thống trị. Đối phổ thông bách tính đồng dạng không tốt. Cho nên Chu Võ Đế không thể không dùng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thủ đoạn đi trấn áp. Với lại, ma tướng đạo đã cho Đại Chu một cái bạo kích. Lại xuất hiện một cái cùng loại với ma tướng đạo môn phái lời nói, Đại Chu thật muốn vong. Dạng này tính đến, Đại Chu suy sụp cũng không phải là từ 3 năm trước đây bắt đầu, mà là từ 30 năm trước bắt đầu. Từ ma tướng đạo hủy diệt bắt đầu, Đại Chu liền đã đi hướng suy sụp. Lại thêm Chu Võ Đế thụ thương, không có điều dưỡng tốt thân thể, cho tới lại bị người ám sát. Chu Võ Đế một chết, mặt ngoài nhìn như cường đại Đại Chu trong nháy mắt bị giật ra ngụy trang bố. Không có Chu Võ Đế Đại Chu, ngay cả ngụy trang cường đại đều giả không được. Với lại, Đại Chu tổn thất quá nhiều võ giả tướng quân. Nhị phẩm trở lên võ giả tướng quân. 30 năm trước, nếu là thả cho tới bây giờ, cái kia chính là một nhóm lục địa thần tiên a. Trừ cái đó ra, còn có tiêu diệt tiếp cận trăm vạn ma giáo đệ tử thời điểm chỉ sợ quân đội cũng tổn thất rất nhiều binh sĩ. Cho nên Đại Chu suy sụp, cũng không phải là Chu Nam Hoàng quản lý không được, mà là nội bộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ là quân đội tổn thất nghiêm trọng, còn có thật nhiều muốn đoạt quyền soán vị đại thần. Tỷ như, đến đỡ ma tướng đạo đại thần đến tột cùng là người phương nào? Có thể đến đỡ tại Đại Chu cảnh nội, đến đỡ dạng này một cái kinh khủng ma giáo, cũng không phải một vị đại thần có thể làm được. Cái này phía sau có một đầu đáng sợ lợi ích liên. Cũng không biết Chu Võ Đế có hay không tra ra đầu này lợi ích liên, có hay không đem phía sau màn những này hấp thụ thanh trừ hết. Nếu là không có, Đại Chu nội bộ còn có rất nhiều phiền phức. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Nô Trung Hiền nhớ tới buổi trưa còn muốn cùng Võ Thường An tướng quân gặp mặt, liền chuẩn bị rời đi thủy lao. Hai người mặc quần áo, độc nữ là Nô Trung Hiền chỉnh lý quần áo. Đi thôi. Nô Trung Hiền ôm lấy không có nội lực độc nữ, đặt về đầm nước. Đặt nước mà đi. Gia nhân, công tử, thế vô song. Bức tranh này được không đẹp quá thay. Được không lãng mạn. Độc nữ nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Ngô Trung Hiền lồng ngực, nghe Ngô Trung Hiền nhịp tim, không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc cười, nhẹ giọng thì thào, thật nghĩ cả một đời dạng này dựa vào. Cái gì? Ngô Trung Hiền trong đầu nghĩ đến sự tình, không có nghe rõ độc nữ lời nói. Không có gì. Độc nữ khẽ lắc đầu, không tiếp tục giải thích. Hai người rất đi mau ra thiên lao. Độc nữ trở về Ngô Trung Hiền tầm cung, chuẩn bị đồ vật, muốn bắt đầu điều tra trong hoàng cung người trong ma giáo. Mà Ngô Trung Hiền, thẳng đến nội cung mà đi. Ngô tổng quản quả nhiên là có phúc khí a. Giám thị xa xa nhìn qua Ngô Trung Hiền rời đi bóng lưng, không ngừng hâm mộ. Nô tổng quản không chỉ có thụ bệ hạ trọng dụng, ngắn ngủi một tháng liền lên tới đại nội tổng quản, mà còn có rất nhiều mỹ nhân làm bạn. Liên là đáng tiếc Nô tổng quản là thái giám, nếu không coi là thật tiện sát người bên ngoài. Bất quá, nhất làm cho giám ty hâm mộ, vẫn là Nô Trung Hiền lấy được một cái khác ban thưởng. Miễn tử kim bài. Không sai, cái này kim bài tin tức cũng lưu truyền tới. Là Nô Trung Hiền tận lực. Nô Trung Hiền ý nghĩ là, nếu như hoàng đế đổi ý, muốn thu hồi miễn tử kim bài làm sao xử lý? Cho nên để nhiều người hơn biết miễn tử kim bài tồn tại, dạng này mình cũng có thể an toàn một điểm. Nếu là hoàng đế thu hồi miễn tử kim bài, cái kia tín dự của nàng cũng sẽ thụ tổn hại, mọi người cũng sẽ không lại tin tưởng miễn tử kim bài. Đây coi như là biến tướng lợi dụng dư luận áp lực. Cổ đại dư luận muốn so hiện đại mạnh hơn nhiều. Một bên khác, Nô Trung Hiền rất nhanh liền đi tới nữ đế bệ hạ thiết tiến cung điện. Xa xa, Nô Trung Hiền liền thấy được Võ Thường An. Võ Thường An cũng là trước tiên liền thấy Nô Trung Hiền. Nô công công, hồi lâu không thấy. Chương 122, hoàng hậu nương nương yêu chuyển biến làm hận. Nô công công, hồi lâu không thấy. Võ Thường An nhìn thấy Nô Trung Hiền lần đầu tiên, đúng là trực tiếp đứng dậy, đi lên trước nên đón. Lần này đãi ngộ để nữ đế bệ hạ cũng hơi kinh ngạc. Võ Thường An tính cách nàng có hiểu biết, ngạo, vô cùng cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nghe nói ngay cả đại ngụy thừa tướng cùng với khác mấy vị trọng thần đều không để vào mắt, lại không nghĩ rằng thế mà lại đối Ngô Trung Hiền như vậy lễ phép. Lễ này mạo nổi bật đi ra thái độ là thưởng thức. Đại ngụy quốc đứng hàng tam công đại tướng quân, đối Ngô Trung Hiền mười phần thưởng thức. Nếu không lấy thân phận địa vị của hắn, liền sẽ không đích thân đứng dậy nên đón một vị thái giám. Giờ khắc này, nữ đế bệ hạ nhìn xem Ngô Trung Hiền, trong lòng đột nhiên đã cảm thấy thái giám này vẫn rất cho mình dài mặt mũi. Nô Trung Hiền là tâm phúc của nàng, là nàng lực bài chúng nghị, tự mình sắp phong đại nội tổng quản. Với lại, vẫn là phụ hoàng lưu cho nam nhân của mình. Cho nên nữ đế bệ hạ trong lòng như vậy cảm giác, ngược lại thuộc về bình thường. Nữ đế bệ hạ tiểu tâm tư tạm thời không nói. Nô Trung Hiền cũng không cùng Võ Thường An chào hỏi, mà là trước vượt qua Võ Thường An, ngồi đối diện tại chủ vị nữ đế bệ hạ hành lễ. Đương nhiên, cũng không phải là quỳ lạy, chỉ là bình thường xoay người. Miễn lễ. Nữ đế bệ hạ phi thường hài lòng. Nô Trung Hiền lần này cử động, càng làm cho trong nội tâm nàng dễ chịu. Cũng không có bởi vì Võ Thường An coi trọng, liền quên hết tất cả, trong mắt không đế. Đây là Ngô Trung Hiền nhất hiểu chuyện, nhất làm cho thượng vị giả vui vẻ một cái ưu điểm. Võ Thường An tự nhiên không nói thêm gì, hắn cũng là một vị trung thành tướng quân. Gặp Ngô Trung Hiền đối đại Chu hoàng đế trung thành, trong lòng của hắn tự là trừ càng nhiều mấy phần bội phục bên ngoài, không còn gì khác. Ngô Trung Hiền như vậy có tài học người, đều đúng Chu Nhân Đế như thế trung thành. Có thể thấy được Chu Nhân Đế cũng là không tệ hoàng đế. Đây chính là Ngô Trung Hiền một cái nhỏ tiểu động tác đưa tới phản ứng dây chuyền. Cho tới Võ Thường An đại tướng quân thái độ đối với Chu Nhân Đế đều tôn kính rất nhiều. Chỉ ít xem ở Ngô Trung Hiền trên mặt mũi, cũng không thể bất kính Chu Nhân Đế. Vũ tướng quân, mời ngồi. Ngô công công, không cần cùng Vũ mỗ khách khí. Đám người lẫn nhau lễ nhượng một phen, ngồi xuống. Lúc này các cung nữ cũng bắt đầu mang thức ăn lên đưa rượu lên. Dài mấy mét hình chữ nhật trên bàn gỗ, bày đầy đủ loại đại chu đặc sắc thức ăn. Ngay sau đó, còn có chuyên môn ca cơ cùng vũ cơ tiến hành biểu diễn. Những này không dễ nhìn, nhảy qua. Đám người thưởng thức vài đoạn vũ khúc, Võ Thường An liền nâng lên hôm nay trọng điểm. Nhân đế bệ hạ, liên quan tới lần này liên hợp sự tình, Ngụy Vương mặc dù có ý đó hướng, nhưng trong triều đình có thật nhiều người chống lại, chỉ sợ khó mà liên hợp. Võ Thường An nhấp một hớp rượu ngon, nhìn về phía Chu Nhân Đế. Vô luận có đồng ý hay không hợp tác, vừa lên đến đều khó có khả năng trực tiếp biểu hiện ra hợp tác ý nghĩ, nếu không liền đã rơi vào hạ phong. Đây là đàm phán cơ bản nhất quy tắc. Võ Thường An mặc dù không sở trường đàm phán, nhưng dù sao cũng là đại tướng quân, xáo lộ vẫn là rất hiểu. Chu Nhân Đế mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, "Võ đại tướng quân, đại tần lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Nếu như chấm các loại vì trước mắt lợi ích lựa chọn không viện trợ đại mình, tương lai hậu quả tuyệt đối so với trong tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại vài ngày trước, đại tần 1 triệu thiết kỵ đã đến đạt đại minh bên cạnh, nếu là giờ này khắc này, hai nước chúng ta còn lẫn nhau nghi kỵ, các loại đến đại minh luôn hãm, ta đại chu cùng ngươi đại ngụy đồng dạng phải đối mặt vong quốc nguy hiểm. Nếu như đại ngụy thật làm không muốn liên hợp, ta đại chu tử cũng sẽ không xảy ra binh trợ rút, tin tưởng bằng vào ta đại chu thực lực, phòng thủ đại ngụy vẫn là không có áp lực." Chu Nhân Đế lời nói này, đã chỉ ra đại tần nguy hại, cũng nói mình đại chu cũng không sợ đại ngụy. "Ta đại chu mặc dù đánh không lại đại tần, nhưng đánh ngươi đại ngụy, vẫn là có thực lực." Nữ đế khí chàng rất mạnh, rất bá đạo. Võ Thường An có chút trầm ngâm. Đến đại chu trước đó, Võ Thường An cũng là hiểu rõ quá lớn Trạm Minh tiền dây chiến sự tình huống. Kỳ thật Võ Thường An là chủ chiến phái, hắn không tin đại tần thật sẽ ở công hãm đại minh về sau, lựa chọn nhường ra một bộ phận địa bàn cho đại ngụy. Đây bất quá là đại tần kế hoan binh thôi. Đại tần vương triều vị kia sát thần đại tướng quân, sao có thể tùy tiện đem công hãm thành trì đưa cho nước khác? Nhưng hết lần này tới lần khác tại đại ngụy vương trong triều có một ít người đọc sách, cho rằng đại tần nói là sự thật, tình nguyện tin tưởng đại tần hứa hẹn điều kiện, cho nên không đi phản kháng, không muốn liều mạng một phen. Những người đọc sách này hợp thành một cái chủ hòa phái, phía sau còn có thừa tướng ủng hộ, để Ngụy Vương không có cách nào quyết định. Lại Ngụy Vương cũng là kiêng kỵ Đại Tần. Đại Tần quốc lực sát thực quá mạnh. Dù là rất nhiều vương triều liên hợp ứng đối Đại Tần, cũng không phải chuyện dễ. Bầu không khí lâm vào giới hoàn cảnh. Đại Ngụy Vương hướng hiển nhiên là không có triệt để quyết định. Chu Nam Hoàng tự nhiên cũng là không yên lòng Đại Ngụy. Dù sao nếu là Đại Ngụy muốn xuất binh trợ giúp Đại Minh, nhất định phải từ Đại Chu cảnh nội đi ngang qua, cái này thả cho bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ cẩn thận nữa. Mấy trăm ngàn, thậm chí 1 triệu đại quân. Một khi vào biên quan, rất khó khống chế. Vũ tướng quân, ta mời ngươi một chén. Lúc này Ngô Trung Hiền giơ ly rượu lên, cùng cái kia Võ Thường An mời rượu. Võ Thường An bưng chén rượu lên đáp lễ, uống một ngụm, cười lấy nói ra, "Ngô công công, không biết ngươi gần nhất nhưng có bước phát triển mới thi tử. Quả nhiên còn bàn con đâu." Còn tốt Ngô Trung Hiền đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra viết xong thơ giấy nháp. Càng chuẩn xác mà nói, là chép tốt thơ. Bất quá lần này cũng không phải là Lý Thái Bạch thơ, mà là một vị khác thi thánh thơ, cùng một vị khác được xưng nhỏ Thái Bạch thơ. Võ Thường An vội vàng từ Ngô Trung Hiền trong tay tiếp nhận giấy nháp thưởng thức, có thể thấy được trong lòng của hắn đã sớm ngứa khó nhịn. Chủ tọa bên trên, Chu Nam Hoàng tâm tư phun trào, nhìn qua Võ Thường An, nàng cũng rất tò mò, Ngô Trung Hiền làm cho Võ Thường An chính là gì thơ? Lấy Ngô Trung Hiền tài học, ứng làm là phi thường có độ sâu. Kỳ thật hiện trường còn có một cái bị sơ sót người, cái kia chính là Hoàng hậu Nương Nương. Đúng vậy, Hoàng hậu Nương Nương cũng tới. Làm nghe nói Ngô Trung Hiền là võ đại tướng quân làm thi từ về sau, nàng liền sớm đã sớm tới. Chỉ là cũng chưa từng xuất hiện tại yến hội trường hợp, mà là tại bên trong phòng, nghe phía ngoài nói chuyện với nhau. Về phần vì sao chưa hề đi ra cùng Chu Nhân Đế ngồi chung, bởi vì từ khi lần trước ngự thư phòng, Hoàng hậu Nương Nương biết được Chu Nhân Đế là thân nữ nhi về sau, cả người đều ngốc trệ. Nàng mới hiểu được, vì cái gì đêm động phòng hoa trúc, Chu Nhân Đế không có tới động phòng. Nguyên lai nàng không được. Hoàng hậu Nương Nương biết được chân tướng về sau, tức thiếu chút nữa muốn tìm Chu Nhân Đế tính sổ sách. Vẫn là Ngô Trung Hiền ngăn cản, nàng mới không có đi. Nhưng Hoàng hậu Nương Nương vẫn như cũ phẫn hận. Đã Chu Nhân Đế là thân nữ nhi, vì sao còn muốn cưới mình? Chẳng lẽ liền vì đạt được các nàng Lữ gia ủng hộ, liền có thể hy sinh nàng Lữ Tố Khanh cả đời hạnh phúc? Giờ khắc này, Lữ Tố Khanh đối Chu Nhân Đế tâm thái triệt để thay đổi. Nguyên bản Lữ Tố Khanh là phi thường sùng bái Chu Nhân Đế, với lại ngoại trừ sùng bái bên ngoài, còn hổ thẹn. Nàng cho rằng là mình hồng hạnh xuất tượng, cho nên một mực đối Chu Nhân Đế lòng mang áy náy. Nhưng khi biết được Chu Nhân Đế lừa gạt mình, lợi dụng mình về sau, hoàng hậu nương nương nội tâm sùng bái cùng ấy nấy toàn bộ chuyển hóa làm phẫn nộ. Lúc đương thời nhiều yêu, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Việc này tạm thời không đề cập tới. Giờ này khắc này, hoàng hậu nương nương trong lòng ngứa một chút. Nàng rất muốn biết Ngô Trung Hiền đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thơ. Vừa lúc này, bên ngoài truyền đến Võ Thường An cái kia cởi mở cười to. Ha 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 ha. Tốt. Thơ hay a. Ngô công công coi là thật thế này chính là đại tài cũng. Ta Vũ Mỗ bội phục không thôi. Chương 123, vị ti mặt dám vong yêu nước, ở bên ngoài vẫn là muốn cho nữ đế bệ hạ mặt mũi. Ngô công công, ngài coi là thật xứng với thi thánh danh xưng. Võ Thường An hào không keo kiệt khích lệ. Lúc này cung nữ cũng tiếp nhận ghi chép thi từ giấy nháp, bên trên đưa cho Chu Nhân Đế. Chu Nhân Đế hoài nghi hiếu kỳ tâm, nhìn về phía giấy nháp. Phía trên tổng cộng có hai bài thơ. Thứ nhất thủ. Bệnh xương rời ra mũ xa rộng, cô thần vạn dặm khách bờ sông. Vị ti chưa dám vong yêu nước, sự tình định còn cần đợi hạ quan tài. Giải rác số lượng, lại làm cho Chu Nhân Đế trong lòng khẽ run. Nhất là một câu kia, vị ti mặt dám vong yêu nước. Câu này liền phảng phất thể hiện ra Ngô Trung Hiền giờ này khắc này thân phận địa vị, cùng lòng trung thành của hắn. Thân phận của Ngô Trung Hiền, đặt ở trận này cả nước chi trong chiến đấu, đích thật là địa vị nhỏ bé. Mặc dù hắn là nhị phẩm đại nội tổng quản, nhưng trung quy là thái giám, không có thực quyền, cũng không có tư cách đi thương nghị quốc sự. Nhưng cho dù là địa vị thấp, hắn như cũ có một viên ái quốc chi tâm. Bài thơ này, để nữ đế bệ hạ tâm thần hoảng hốt. Có lẽ nữ đế bệ hạ nguyện ý lợi dụng Ngô Trung Hiền nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là như vậy có cốt khí, tài hoa hơn người người a. Nữ đế bệ hạ suy nghĩ ở giữa, nhìn về phía thứ hai bài thơ. Nước phá núi sông tại thành xuân thảo một sâu. Cảm giác lúc hoa tung tóe nước mắt hận đường chim kinh tâm. Phong hỏa ngay cả ta nguyệt thư nhà chống đỡ và kim. Đầu bạc gãi ngắn hơn đục muốn không thắng châm. Xem hết bài thơ này, nữ đế bệ hạ đều không kiểm hãm được giơ lên trán, nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Hắn đến tuột cùng là như thế nào làm ra như vậy có ý cảnh câu thơ. Khó trách phụ hoàng không nỡ giết hắn. Khó trách phụ hoàng sẽ vì chính mình giữ lại hắn. Bài thơ này, viết quốc gia sau khi chiến bại, là bực nào thê thảm cảnh tượng. Dùng vào giờ phút này, tại Đại Chu đứng trước tuyệt cảnh hoàn cảnh dưới, đơn giản liền là thiên tuyệt. Nhất là để Võ Thường An đại tướng quân sau khi xem xong, càng là có thể minh bạch lần này liên hợp tầm quan trọng. Nếu là không liên hợp, có lẽ tương lai cảnh tượng chính là bài thơ này bên trong chẳng cảnh. Thành phá nhà vong, dân chúng lầm than. Tốt. Không hổ là Ngô yêu thần. Nữ đế bệ hạ liên tiếp hai cái tốt, lên tiếng khen lớn. Ngô Trung Hiền cái này hai bài thơ viết là thật tốt. Nhất là hắn hàm nghĩa, quá mức có ý cảnh. Tạ bệ hạ. Ngô Trung Hiền có chút chắp tay đáp lễ. Làm thần tử, hoàng đế khen ngươi, khẳng định phải đáp lại. Mặc dù nữ đế bệ hạ tại trên giường rồng bị giày vò không được, nhưng hạ giường rồng vẫn như cũng là hoàng đế, vẫn như cũng là cao cao tại thượng, không thể không kính. Nhất là có người ngoài tại thời điểm. Ngô công công, Vũ Mỗ mời ngài một chén. Võ Thường An bưng chén rượu lên, lập tức uống một hơi cạn sạch. Ngô Trung Hiền bưng chén rượu lễ phép đáp lễ. Võ Thường An lúc này cười cảm thán nói, đại chu có Ngô công công như vậy ái quốc người đọc sách, quả nhiên là một chuyện may lớn a. Vũ tướng quân quá khen rồi. Ngô Trung Hiền khiêm tốn nói. Không. Vũ Mỗ không cảm thấy đây là quá khen, Vũ Mỗ coi là thật bội phục Ngô công công. Võ Thường An hảo không keo kiệt khích lệ, hắn càng là xuất từ nội tâm hâm mộ. Nếu là bọn họ đại ngụy người đọc sách có thể có như vậy lòng son dạ sắt, có thể có như vậy tài học, lại làm sao đến mức nội bộ sẽ chia làm hai cái phe phái? Liên la đáng tiếc, Ngô Trung Hiền là tên thái giám. Nếu là một vị thừa tướng, cũng hoặc là quan lớn, như vậy đại chu nói không chừng sẽ càng có hy vọng. Một vị danh dương thần châu đại tướng quân đối đại chu một vị thái giám như thế đánh giá, nếu là chuyến đi, thật có thể để người trong thiên hạ kinh ngạc. Võ Thường An lại là không có chút nào rơi phần cảm giác, ngược lại tiếp lấy nói ra, Ngô công công cái này thứ nhất bài thơ câu đầu tiên. Câu thứ hai, bệnh xương rời ra mũ xa rộng, cô thần vạn dặm khách bờ sông, viết ra chúng ta rất nhiều quốc gia gặp phải hiện thực. Hiện thực chính là, rất nhiều người cho dù có đầy ngập báo quốc ý chí, cũng chỉ có thể thân ở giang hồ xa, tạm trú bờ sông, vô lực hồi thiên, trong lòng thống khổ cùng phiền não có thể thấy được lốm đốm. Ngô Trung Hiền khẽ gật đầu, cái này võ đại tướng quân quả nhiên là có chút tài hoa người, cũng không phải là mã phu, có thể đem thơ nhìn như thế thấu triệt. Võ Thường An nói tiếp, ba bốn câu, vị ti chưa dám vong yêu nước, sự tinh định còn cần đợi hạ quan tài, đây là Vũ Mỗ thích nhất hai câu. Cũng là Vũ Mỗ cho rằng toàn thiên ý nghĩa chính chỗ. Trong đó vị ti chưa dám vong yêu nước để Vũ Mộ thấy được Ngô công công cao thượng nhân cách cùng một viên trung tâm ái quốc xích tử chi tâm. Đại chu có Ngô công công như vậy trung thần, quả thật thiên đại chuyện may mắn a. Võ Thường An lời này cũng là thiên đại khích lệ. Dùng tới thiên đại hai chữ, cũng là người cổ đại cao nhất đánh giá. Bởi vì tại cổ đại, mọi người phổ biến cho rằng trời cao nhất. Nhưng nữ đế bệ hạ sau khi nghe xong, lại cũng không cảm giác đến quá phận. Có thể viết ra như thế câu thơ, tuyệt đối là lòng mang gia quốc. Ngô Trung Hiền, lòng mang gia quốc mới có thể làm ra như vậy ái quốc chi thơ. Cái này thao tác trung thần, làm xứng với danh dự, xứng với tán dương. Hoàng hậu nương nương ở trong nhà nghe cũng là hai mắt sáng lên. Vị ti mặt dám vong yêu nước. Ngô Trung Hiền, ngươi làm thật không hổ là bản cung ưa thích nam nhân. Hoàng hậu nương nương lẩm bẩm, khoe miệng ý cười càng phát ra sâu. Tiêu ngạo cười. Không sai, đó là hắn nam nhân viết thơ. Nàng có thể tiêu ngạo. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến, đêm nay nhất định phải đi tìm Ngô Trung Hiền. Nàng đã có chút nhanh sắp không nhịn được nữa. Võ Thường An phong khoáng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp tục đánh giá. Bất quá, Vũ Mô càng thêm ưa thích cái này thứ hai bài thơ. Áp vận, với lại ý cảnh sâu xa, phảng phất hình tượng hiện ra trước mắt. Phong hỏa ngay cả ta nguyệt, thư nhà chống đỡ và kim. Đầu bạc gãi ngắn hơn, đục muốn không thắng châm. Thật là đại tài. Ngô công công, ngài mặc dù thân ở hoàng cung, lại có đối quốc gia, đối bình minh bách tính hiểu rõ. Có thể khắc họa ra cảnh tượng như vậy, cũng là có chân chính thấy xa người. Võ Thường An là thật tâm bội phục. Một tên thái giám, có thể có như thế thấy xa cùng lòng mang thiên hạ ý chí. Hiểu thơ người nghe thơ không hề chỉ là nghe áp vận, mà là nghe hắn ý sau lưng. Như bài thơ này, nước đều đã bị công phá, chỉ có sơn hà vẫn tồn tại như cũ. Mùa xuân nội thành đầy dây thê lương, khắp nơi cây cỏ mọc rậm rạp. Nhiều loại hoa cũng thương cảm quốc sự, khó chịu nước mắt vàng khắp nơi. Thân nhân ly tán chim hót kinh tâm, phản tăng ly hận. Ba tháng chiến hỏa liên tục không ngừng, lâu dài không thôi. Thư nhà chất quý, một tin có được, là đủ bù đắp được vạn hai hoàng kim. Sâu trắng cả tóc, càng gãi càng hiếm ít. Thiếu đến nỗi ngay cả cây châm đều không đứng vào. Có thể viết ra như vậy thâm ý chi thơ, là bực nào ý chí a? Một cái chữ phá, khiến người nhìn thấy mà giật mình, một cái sâu chữ tô lại vẽ ra kinh thành có cây rậm rạp mà hoang vu, nhân dân ly tán không người sửa trị cảnh tượng. Thể hiện ra Ngô Trung Hiền thống khổ tâm cảnh, cùng cái kia yêu quốc yêu dân tình hoài. Võ Thường An là võ tướng, cho nên càng có thể cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Nếu là chiến bại, bài thơ này bên trong viết tàn khốc cảnh tượng liền sẽ trở thành hiện thực. Nước phá núi sông tại, thành xuân thảo một sâu. Dân chúng một phần thư nhà cũng là khó được. Đám người tiếp tục uống rượu bình thơ. Võ Thường An rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Đồng thời nói chuyện bên trong, cũng lơ đãng để lộ ra mình muốn cùng Đại Chu liên hợp, cùng nhau chống lại Đại Tần. Hai bài thơ đã để Võ Thường An vốn là bông lòng tâm, trở nên nới lỏng. Đúng lúc này, một vị ngự lâm quân bỗng nhiên bước nhanh đi tới, một chân quỳ xuống, túi đầu chắp tay báo cáo. Bệ hạ, ngoài cung một vị tự xưng Lục Chỉ Cầm Ma người, có việc gấp cầu kiến. Chương 124, thần muốn thị tẩm. Lục Chỉ Cầm Ma. Nghe được cái tên này, Nô Trung Hiền cùng Võ Thường An đều là vô ý thức mắt nhìn ngự lâm quân. Hiển nhiên, Lục Chỉ Cầm Ma bọn hắn cũng có nghe thấy. Lục Chỉ Cầm Ma là trên giang hồ có chút nổi danh người, thực lực cũng xem là tốt. Lục Chỉ Cầm Ma từng là người trong ma giáo, bất quá về sau bởi vì một số nguyên nhân tối lui ra khỏi ma giáo, còn cùng ma giáo phát sinh qua chiến đấu. Lại về sau, hắn cũng không biết đi nơi nào. Có người đồn hắn chết, cũng có người nói hắn bị ma giáo xem như phản đồ xử tử, còn có người nói hắn đầu nhập vào triều đình. Các loại lời đồn đều có. Chẳng qua hiện nay xem ra, có chút lời đồn lại còn là thật. Lục Chỉ Cầm Ma đã dám dưới ban ngày ban mặt đến hoàng cung, chứng minh hắn cùng triều đình có quan hệ. Đối với việc này, Võ Thường An tự nhiên là không có để ở trong lòng, tiếp tục uống rượu phẩm thơ. Đây là người ta Đại Chu nội bộ sự tình, cho dù là người ta hợp nhất người trong ma giáo, vậy cũng không liên quan đến mình. Bất quá, Võ Thường An ngược lại là rất ngoài ý muốn vị này Đại Chu hoàng đế lại có thể có được can đảm thu phục người trong ma giáo. Người trong ma giáo, trong triều đình rất nhiều đại thần đều sẽ không đồng ý thu phục, nhất là những người đọc sách kia. Giang hồ phía sau mưa gió, xem ra liền là vị này Lục Chỉ Cầm Ma nhấc lên. Nô Trung Hiền trong lòng đại khái hiểu, càng chuẩn xác mà nói, là nữ đế bệ hạ ở sau lưng chỉ điểm. Bất quá, bởi vì tại Thủy Lao nghe độc nữ giảng thuật vài thập niên trước sự tình, Nô Trung Hiền cũng có thể hiểu được nữ đế bệ hạ cử động lần này ý tứ. Nữ đế bệ hạ đảo loạn giang hồ, không hề chỉ là vì suy yếu trong triều đình những đại thần kia thực lực, càng là vì không cho giang hồ võ giả tụ tập. Bởi vì vài thập niên trước giáo huấn quá mức thảm thiết, có lẽ Chu Võ Đế lúc sắp chết, rất có thể liền cho Chu Nam Hoàng hạ cái gì không muốn người biết mệnh lệnh, để nữ đế bệ hạ đảo loạn giang hồ, không cho võ giả có xoay người hy vọng. Nói tóm lại, đây đều là Ngô Trung Hiền suy luận. Mặc dù không nhất định là thật, nhưng 89/10. Nữ đế bệ hạ cùng Võ Thường An lễ phép lên tiếng chào, để Ngô Trung Hiền chiếu cố Võ Thường An, lợi dụng công vụ bệ bội đứng dậy rời đi. Võ Thường An không ngại, thậm chí là trong lòng đối vị này Đại Chu hoàng đế có mấy phần khâm phục. Chu Nhân Đế đối với hắn là tương đương tôn kính, hắn cố nhiên có ngạo khí, cũng không phải ngu xuẩn chi đồ. Ngô công công, hôm nay đến hội sau khi kết thúc, có thể hay không xin ngài đến ta ở lại khách sạn một lần? Vũ Mô có một vị bằng hữu cũng thích vô cùng thi tử, cố ý không xa vạn dặm đến đây Đại Chu. Vũ tướng quân chớ có khách khí như vậy. Nô Trung Hiền vội vàng khoát tay, hắn không phải được một tức lại muốn tiến một thước người, Võ Thường An đối với mình xưng hô quá mức. Dùng ngài làm tôn xưng, quả thật có chút chết xác. Võ Thường An cười to, ha ha ha. Nô công công cũng là tính tình bên trong người. Tốt. Cái kia Vũ Mô liền không khách khí. Ân, tiến hội sau khi kết thúc, ta theo Vũ tướng quân tiến đến khách sạn chính là.
Tốt.
Đến Nô công công, chúng ta uống rượu. Đồng thời, trong ngự hoa viên, không người vắng vẻ trong đình viện. Nữ đế bệ hạ chính đưa lưng về phía lao tẩu mà đứng, cao thâm mặt chắc nghe lão tẩu báo cáo làm việc. Giang hồ đã loạn, lao tẩu nhiệm vụ xem như hoàn thành. Cầu bệ hạ, để lao tẩu ẩn cư a. Lục Chỉ Cầm Ma cúi đầu, không có nhìn bệ hạ, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có một câu thỉnh cầu ngữ điệu. Hắn không biết hoàng đế có thể hay không tuân thủ lời hứa, chỉ có một tia hy vọng, hắn chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Đi thôi. Suy tư hồi lâu sau, nữ đế bệ hạ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tạ bệ hạ. Lao tẩu kích động quỳ xuống, dập đầu cảm tạ. Nữ đế bệ hạ nhẹ nhàng nâng tay, cũng không nói thêm cái gì. Lao tẩu đi, mang tâm tình vui thích rời đi. Đi ra hoàng cung, đi ra kinh thành, nhìn xem chung quanh cái kia núi cao nước chảy cảnh sắc, trong lòng không hiểu dễ chịu, không khỏi thì thào mở miệng. Nửa đời phù hoa mơ một giấc, một khúc hát vang bạn quãng đời còn lại. Có lẽ cái này mới là tốt nhất kết cục a. Lục Chỉ Cầm Ma tương đương cảm thán. Ngẫm lại mình kiếp trước, nơm nớp lo sợ, làm quá ác cũng được quá thiện. Phù hoa cả đời, quãng đời còn lại nghĩ ra được một phần an bình, lại như thế khó khăn. Thổn thức, cảm thán. Nếu là giờ này khắc này có người hỏi thăm Lục Chỉ Cầm Ma có hối hận không, câu trả lời của hắn nhất định là tương đương hối hận. Hối hận không có thể làm người bình thường, qua phổ thông một đời. Nhanh đến. Lục Chỉ Cầm Ma nhìn về phía trước rừng trúc. Thâm sơn rừng trúc, một tòa phòng trúc. Đây là Lục Chỉ Cầm Ma mười mấy năm trước liền đã tạo tốt phòng trúc, hắn vẫn muốn ẩn cư địa phương. Có núi cao, có nước chảy, rời xa chân thế. Đúng vậy, nhanh đến. Lúc này trong không khí bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Lục Chỉ Cầm ma tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Người nào? Hắn đột nhiên quay đầu. Sau một khắc, đã thấy một đạo kiếm khí tung hoành mà đến. Hắn thậm chí chưa kịp phát động nội lực, liền bị kiếm khí kia trực tiếp đeo đầu. Đầu thẳng tắp lan xuống, dưới đất vòng vo mấy cái vòng, cuối cùng đứng tại phòng trúc phương hướng, kinh ngạc nhìn qua gian kia đơn giản phòng trúc. Nhà của hắn. Lao tẩu còn xuống thân thể còn đứng ở nơi đó, tựa hồ là thật lâu chưa kịp phản ứng. Không có ai biết nơi này phát sinh một trận án mạng, thậm chí không có ai biết là ai cường đại như thế, một kiếm liền miểu sát trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Lục Chỉ Cầm ma. Trong hoàng cung, yến hội kết thúc, đàm phán không tính thuận lợi, cũng không có thất bại. Võ Thường An nói cần xin chỉ thị đại nguy vương, cho nên muốn chờ mấy ngày mới có thể trả lời. Võ Thường An lúc đầu muốn mang Ngô Trung Hiền cùng nhau đi tới khách sạn, nhưng bởi vì Ngô Trung Hiền còn có chuyện khác, chỉ có thể đáp ứng ban đêm lại đi. Võ Thường An lúc này mới đồng ý rời đi. Nhìn ra được, Võ Thường An đối Ngô Trung Hiền là thật cảm thấy rất hứng thú a. Làm Võ Thường An sau khi rời đi, trong ngự hoa viên, Bạch Hoa đỉnh, nữ đế bệ hạ chính nhìn xem Ngô Trung Hiền, cười tán dương, lần này làm không tệ. Nữ đế bệ hạ rất hài lòng Ngô Trung Hiền cái này hai bài thơ, càng hài lòng thái độ của hắn. Không có cậy tài khinh người, không có cái khác người đọc sách như vậy ngạo đến trên trời tư thái. Cái kia, bệ hạ không cho thần điểm khen thưởng sao? Ngô Trung Hiền đột nhiên hỏi. Nữ đế bệ hạ sửng sốt một chút. Vừa còn khen Ngô Trung Hiền hiểu chuyện, cái này muốn thưởng. Nữ đế bệ hạ dở khóc dở cười, nàng thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá, cũng xác thực ứng làm cho Ngô Trung Hiền một chút ban thưởng. Nghĩ nghĩ, nữ đế bệ hạ nói ra, cho ban thưởng ngươi vạn hai hoàng kim, còn có vàng bạc châu báu một số. Hoàng đế có thể ban thưởng đồ vật, nhiều lấy tiền tài làm chủ. Tiền tài cũng đích thật là cái thế giới này nhất vật có giá trị thứ nhất. Có tiền, cái gì đều có thể mua. Nhưng đối Ngô Trung Hiền tới nói, tiền tài cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn không thiếu tiền. Bệ hạ, thần muốn điểm hắn phần thưởng của hắn. Ngô Trung Hiền nói xong, nhỏ bé không thể nhận ra tới gần nữ đế bệ hạ bên cạnh. Ân, ngươi muốn cái gì? Nữ đế bệ hạ hơi nhíu thêu lông mày. Ngô Trung Hiền thật có chút được voi đòi tiền. Lúc đầu nàng còn khen Ngô Trung Hiền hiểu chuyện. Cái này cũng gọi hiểu chuyện. Muốn thưởng không nói, còn không cần tiền. Vậy hắn muốn cái gì? Thần muốn hôm nay lại thị tẩm. Chương 125, hoàng hậu nương nương muốn nhìn bệ hạ tại trên giường biểu lộ. Ngô Trung Hiền, ngươi thật là lớn gan chó. Nữ đế bệ hạ đỏ mặt giận dữ mắng mỏ. Nếu không phải chung quanh không có người, hôm nay lại muốn gặp máu. Cái này cẩu ra dám quá lớn mật. Loại lời này cũng dám nói. Bệ hạ, ngài không muốn mau sớm mang thai long trùng sao? Ngô Trung Hiền không chỉ có không có sợ, ngược lại chẳng biết lúc nào đã tới gần nữ đế bệ hạ bên cạnh, một mặt nghiêm mặt. Thần là vì bệ hạ, là vì hoàn thành tiên hoàng di mệnh. Có đúng không? Nữ đế bệ hạ lạnh lùng theo dõi hắn. Vâng. Nếu không phải, chấp nhất định phải trả ngươi. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nói. Là. Đúng không? Nô Trung Hiền lập tức đổi giọng. Nữ đế bệ hạ bị chọc giận quá mà cười lên. Tên khốn này thái giám. Coi là thật cả gan làm loạn. Dám khi quân. Rõ ràng liền là muốn chiếm chấm tiện nghi, còn nói cái gì vì long trùng. Vừa nghe đến long trùng hai chữ, nữ đế bệ hạ cũng cảm giác mặt đỏ tới mang thai, một cô nói không ra xấu hổ cảm giác trải rộng toàn thân. Cho chuyện trong chốc lát, nữ đế bệ hạ đem chủ đề mang về quỹ đạo. Nô Trung Hiền, nghe nói Vũ tướng quân mời ngươi đi khách sạn. Là, Vũ tướng quân nói hắn có một vị bằng hữu, đối thi tử hết sức cảm thấy hứng thú, không xa ngàn dặm từ đại ngụy chạy đến, liền vì cùng thần thảo luận thi tử. Nô Trung Hiền giải thích nói. Nữ đế bệ hạ nghe xong, khẽ gật đầu, như thế một cái cơ hội. Nghĩ đến Vũ tướng quân bằng hữu, ứng làm không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nếu là ngươi có thể thuyết phục hắn, cái kia hai nước chúng ta liên hợp cơ hội cũng lớn hơn. Chấm đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, chớ có để chấm thất vọng. Nô Trung Hiền lập tức chắp tay trả lời, bệ hạ yên tâm, là bệ hạ, thần muôn lần chết không chối từ. Nữ đế bệ hạ có chút mí môi, không phải nói cái gì. Nếu là những đại thần khác, nàng nhất định há miệng hứa hẹn, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tất tưởng thưởng cho ngươi vân vân. Có thể Ngô Trung Hiền, hắn không muốn thưởng. Bất quá, nếu là Ngô Trung Hiền thật có thể thúc đẩy hai nước hợp tác, cái kia, cho hắn ban thưởng cũng không phải không thể. Nữ đế bệ hạ trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến, nhưng cũng không nói ra. Nàng thế nhưng là nữ đế, sao có thể nói ra những lời này? Cuối cùng hai người trò chuyện một chút chi tiết, Ngô Trung Hiền liền rời đi. Về tẩm cung đổi một thân quần áo sạch, sau đó lại đi khách sạn gặp Vũ tướng quân. Chỉ là Ngô Trung Hiền vừa trở lại tẩm cung, liền bị giấu tại phía sau cửa hoàng hậu nương nương nhào tới ôm lấy. Nương nương, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngô Trung Hiền có chút ngoài ý muốn. Bản cung là tới thăm ngươi. Hoàng hậu nương nương thay đổi ngày xưa cao cao tại thượng cùng hào phóng, chủ động ôm, để Ngô Trung Hiền mười phần ngoài ý muốn. Tình huống gì? Hoàng hậu nương nương như thế chủ động, có âm mưu. Ngô Trung Hiền bất động thần sắc, nhẹ nhàng ôm ấp hoàng hậu nương nương, méo méo khuôn mặt nàng, cười nói ra, nương nương, ngài thật xem thật kỹ. Hoàng hậu nương nương khuôn mặt đỏ bừng, thân là hoàng hậu, bị thái giám bóp khuôn mặt, quái không có ý tứ. Nhưng hoàng hậu nương nương cũng không mâu thuẫn, tựa như là tình nhân ở giữa dỗ ngon dỗ ngọt. Nàng nói khẽ, bản cung nghe được ngươi hôm nay làm cái kia hai bài thơ. Ngô Trung Hiền, ngươi làm sao lại như vậy có tài hoa đâu? Hoàng hậu nương nương nói xong, ngọc thủ vuốt ve Ngô Trung Hiền lồng ngực, thật không thể móc ra nhìn xem trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, sao có thể làm ra như vậy không giống bình thường thi tử? Người luôn luôn hiếu kỳ, nương nương là vì việc này tìm đến thần. Ngô Trung Hiền cười hỏi. Hoàng hậu nương nương nhẹ giọng ừ một tiếng. Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem Ngô Trung Hiền hỏi, ngươi cùng độc kia nữ là quan hệ như thế nào? Lợi dụng lẫn nhau. Bản cung liền biết. Hoàng hậu nương nương lộ ra lún đồng tiền. Ngô Trung Hiền sao có thể vứt bỏ mình, ưa thích một cái ma giáo yêu nữ đâu? Nương nương tâm tình rất không tệ, thật không thể cùng Ngô Trung Hiền bản chàng đại chiến 300 hiệp. Nương nương, thần còn có việc, ban đêm trở lại hãng nói a. Nô Trung Hiền vội vàng ngăn lại hoàng hậu nương nương động tác, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn như cũ không buông tha. Chuyện gì? So bản cung còn trọng yếu hơn, là bệ hạ giao cho thần nhiệm vụ, việc quan hệ Đại Chu cùng Đại Ngụy có thể hay không tung hoành liên hợp sự tình. Đương nhiên, so ra kém nương nương trọng yếu chính là. Nô Trung Hiền thật sự nói. Hoàng hậu nương nương khoẹt miệng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra cười. Nô Trung Hiền ra hỏa này, nói chuyện luôn luôn có thể biến đổi hòa khen người. Mặc dù nương nương biết Nô Trung Hiền là tại nói năng ngớ ngẩn, nhưng nghe đến hắn khen mình so quốc gia đại sự còn trọng yếu hơn, hoàng hậu nương nương vẫn là sẽ vui vẻ. Có đôi khi người chính là như vậy, biết rõ là nói láo, nhưng chính là ưa thích nghe. Hoàng hậu nương nương tâm tình mặc dù tốt, nhưng vẫn không có bừng ra, mà lại hỏi, ngươi cùng Chu Nhân Đế là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Nương nương chỉ giáo cho. Nô Trung Hiền một mặt không biết rõ tình hình bộ dáng. Chớ có lắp, ngày đó tại ngự thư phòng, là ngươi thay Chu Nhân Đế giải độc a. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng bấm một cái Nô Trung Hiền trên lồng ngực điểm đỏ, cười nói, ánh mắt của nàng phảng phất nhìn thấu hết thảy. Tốt ta, Nô Trung Hiền bị đau, chỉ có thể thừa nhận. Bất quá Nô Trung Hiền cũng đã hiểu, hoàng hậu nương nương cũng không có vì vậy mà sinh khí. Bởi vì là hoàng hậu nương nương hết sức thống hận Chu Nhân Đế, thống hận nàng lừa mình, đùa bỡn tình cảm của mình, liên quan xưng hô đều biến thành Chu Nhân Đế mà không phải bệ hạ. Hoàng hậu nương nương bên mặt tựa ở Nô Trung Hiền tim, môi đỏ khẽ mở, Nô Trung Hiền, bản cung muốn biết động phòng hoa chúc đêm đó có phải hay không Chu Nhân Đế phái ngươi làm sự kiện kia, nói thực cho ngươi biết bản cung. Vâng. Nô Trung Hiền không có do dự chốc lát, liền bán rẻ Chu Nhân Đế. Dù sao cái này nổi chỉ có thể Chu Nhân Đế lưng, nếu như Ngô Trung Hiền lưng, cái kia hoàng hậu nương nương nhất định phải sinh khí. Huống hồ vốn chính là Chu Nhân Đế mệnh lệnh không phải. Mặc dù ân, Ngô Trung Hiền hơi đổi đông lúc nhích nội dung, nhưng việc này cùng Ngô Trung Hiền quan hệ không lớn. Nếu không có hoàng đế trao quyền, Ngô Trung Hiền cũng không dám đi đông cùng, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh sự kiện kia. Nói tóm lại, liền là Chu Nam hoàng sai. Hoàng hậu nương nương nghe xong, tức giận nói ra, thử. Chu Nhân Đế, bản cung thật muốn nhìn một chút nàng lúc ấy tại trên giường biểu lộ. Nếu không phải Chu Nhân Đế, mình như thế nào tại đêm tân hôn gặp to lớn như thế đả kích. Bất quá nghĩ lại, hoàng hậu nương nương lại nhìn xem Ngô Trung Hiền lộ ra tiểu dung. Nếu không phải Chu Nhân Đế cử động, mình như thế nào lại gặp được như vậy có tài học nam nhân đâu. Tốt, nương nương không cần bộ biểu tình này, miễn cho ta hôm nay không ra được cửa cung. Ngô Trung Hiền buông ra hoàng hậu nương nương, chuẩn bị thay quần áo đi gặp Võ Thường An. Bản cung đến thay ngươi thay quần áo a. Hoàng hậu nương nương chủ động thay Ngô Trung Hiền thay quần áo, Ngô Trung Hiền tự nhiên cũng không có cự tuyệt, giang hai cánh tay, chờ đợi nương nương phục thị. Nhìn xem bận rộn hoàng hậu nương nương, Ngô Trung Hiền không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ tà ác. Nương nương, ngài có phải hay không muốn nhìn bệ hạ tại trên giường biểu lộ? Muốn. Hoàng hậu nương nương không chút do dự trả lời, một bên thay Ngô Trung Hiền đổi xong trường bào, bắt đầu hệ đai lưng. Nương nương, thần sẽ giúp ngài. Sớm tôi giúp nương nương thực hiện nguyện vọng này. Ngô Trung Hiền nhếch miệng lên một tia cười. Chương 126, Lạc Linh công chúa tìm tới cửa, tràn ngập sát ý Tu La Tràng. Rời đi tầm cung, Ngô Trung Hiền như cũng là chính mình cái này to gan ý nghĩ cảm thấy không hiểu hứng phấn. Nếu là một ngày kia có thể làm cho hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ cùng giường chung ngủ, nhất là hai vị cao cao tại thượng nữ đế cộng đồng phục thị mình. T. Ngô Trung Hiền nhịn không được hít vào một hơi. Vậy đơn giản chính là họa loạn hậu cung a. Bất quá ngẫm lại cũng không khả năng, độ khó quá cao. Không nói trước hoàng hậu nương nương có nguyện ý hay không, bệ hạ định sẽ không đồng ý, sợ rằng sẽ lấy cái chết bức bách. Cho nên cần mưu đồ. Đúng vậy, Ngô Trung Hiền cũng không có muốn từ bỏ, chẳng qua là cảm thấy cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Chỉ cần có mục tiêu, một ngày nào đó có thể hoàn thành. Trong đầu phiên vân phúc vũ, Ngô Trung Hiền rất nhanh liền đến khách sạn. Khi thấy khách sạn này danh tự trong ngay mắt, Ngô Trung Hiền quay đầu muốn đi. Cái này đặc biệt mẹ, không phải mình bị nhặt thi khách sạn sao? Ngô Trung Hiền vội vàng chạy trốn, sợ bị nữ nhân kia phát hiện. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuyển thân đi một mấy bước, đối diện liền đụng phải mua đồ trở về Võ Thường An. Ngô công công, làm sao tới cửa không tiến vào? Ách, nhớ tới trong cung còn có chút sự tình. Không sao, đã đều tới, trước cùng Vũ Mô bằng hữu gặp mặt lại nói. Võ Thường An không cho Ngô Trung Hiền cự tuyệt, cường kéo cứng ra túm, một điểm người đọc sách lễ phép đều không có. Ngô Trung Hiền khóc không ra nước mắt. Xong con bê. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, ngay tại hoàng hậu nương nương ôm Ngô Trung Hiền bị thay thế quần áo, thật sâu ngửi ngửi hương vị thời điểm, một bóng người đi đến. Nương nương, ngươi đây là đang làm cái gì? Hoàng hậu nương nương bị giật mình, vội vàng từ Ngô Trung Hiền trên giường bắt đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Lạc Linh điện hạ. Lạc Linh công chúa lạnh hừ một tiếng, mặt lạnh lấy, đối hoàng hậu nương nương không có chút nào tôn kính. Nàng đi tới, một tay lấy Ngô Trung Hiền trường bào cất đi, nhưng hoàng hậu nương nương phản ứng cực nhanh, bắt lấy một nửa khác. Lạc Linh điện hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nương nương sắc mặt dần dần lạnh xuống. Lạc Linh công chúa lại không chút nào sợ hãi, ngược lại đối chọi gay gắt, lạnh như băng nói, muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Ngô Trung Hiền là bản cung người? Nói xong, trên tay càng thêm dùng sức, lôi kéo quần áo. Hoàng hậu nương nương tự nhiên là không chút nào buông tay. Ngươi, bản cung làm sao không biết? Ai nói? Hoàng hậu nương nương ánh mắt lạnh mấy phần, cũng càng thêm dùng sức, thậm chí ẩn ẩn dùng tới nội lực. Hai người phảng phất đem bộ trường bào này trở thành Ngô Trung Hiền, tại tranh đoạt, ai cũng không chịu trước buông tay. Lại hai người nội lực cũng bắt đầu vận chuyển, càng ngày càng mạnh. Thẳng đến, xé. Một thanh âm vang lên, trường bào bị toàn bộ từ giữa đó xé mở, hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ một người nắm lấy một nửa. Phảng phất tại biểu thị cái gì tàn khốc tương lai. Lạc Linh công chúa trong mắt ẩn ẩn có lửa giận lấp lóe, nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương, bản cung nói hắn là bản cung người, liền là bản cung người. Nếu có người dám cùng bản cung đoạt, bản cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù là ngươi là hoàng hậu, Đây đã là Trần Trụi uy hiếp. Dám ở hoàng cung uy hiếp hoàng hậu nương nương, Lạc Linh công chúa là cái thứ hai. Hoàng hậu nương nương tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Nhất là biết được biết Chu Lạc Linh là thân nữ nhi về sau, nàng liền càng thêm căm thù Lạc Linh công chúa. Hoàng hậu nương nương không thích chia sẻ, nhất là chia sẻ nam nhân của mình. Công chúa điện hạ cảm nhận được hoàng hậu nương nương quyết tâm, cũng không khách khí nữa, đột nhiên vung động trong tay một nửa trường bảo, hướng hoàng hậu nương nương mặt đánh tới. Hoàng hậu nương nương trong lòng giận mình, nhưng cũng là lập tức vận chuyển nội lực, hoạt động vượng bảo bên trong truy thủ, dùng truy thủ hóa giải đánh tới công kích. Ngay sau đó liền không yếu thế chút nào công hướng công chúa điện hạ. Hai nữ đánh có đến có về, đánh tốt mấy hiệp, phân không ra thắng bại. Thực lực của các nàng không kém nhiều, thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Lạc Linh điện hạ, ngươi quả thực lớn mật, dám ám sát bản cung. Hoàng hậu nương nương mặt lạnh lấy giận dữ mắng mỏ, chủy thủ trong tay lạnh ý liên tục. Công chúa điện hạ không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, đây chỉ là cảnh cáo, nếu ngươi còn dám đụng chủ. Đụng nô trung hiền, đừng trách bản cung không nể mặt mũi. Ha ha, ngươi cho rằng bản cung sợ ngươi? Hoàng hậu nương nương không yếu thế chút nào. Nàng cho rằng Lạc Linh công chúa chỉ là lợi dụng nô trung hiền đạt thành một loại mục đích. Đây là nàng không cho phép. Nam nhân của mình sao có thể trở thành bị người lợi dụng công cụ? Vậy ngươi liền chờ lấy bản cung trả thù. Lạc Linh công chúa lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền phất tay áo rời đi. Trước khi đi cũng không quên lấy đi cái kia một nửa Ngô Trung Hiền trường bào. Một nửa trường bào cũng không còn lại, có thể thấy được tham muốn giữ lấy mạnh. Hoàng hậu nương nương nhìn qua Lạc Linh công chúa rời đi bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại. Vị công chúa điện hạ này, đến tột cùng là đem Ngô Trung Hiền xem như công cụ người lợi dụng, vẫn là có ý khác. Cảm giác phản ứng của nàng thái độ không thích hợp. Hoàng hậu nương nương nhìn trong tay một nửa trường bào, tay cầm có chút dùng sức. Bất luận như thế nào, bản cung tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Minh Nguyệt khách sạn bên trong, Ngô Trung Hiền đứng ngồi không yên, muốn lập tức rời đi nơi này. Hắn ẩn ẩn đã đoán được Nhạc Thi mình nữ nhân kia thân phận, rất có thể là Võ Thường An nữ nhi. Đúng vậy, dựa theo tuổi tác suy tính, ứng cho là nữ nhi. Ngô Trung Hiền trong lòng đại thổ nước đắng. Đây cũng quá đúng dịp a. Làm sao lại để Võ Thường An nữ nhi cho Nhạc Thi nữa nha? Hiện tại vấn đề lớn. Nếu để cho Võ Thường An cái này tính tình bên trong người biết được mình ngủ nữ nhi của hắn, còn không muốn phụ trách, sợ là sẽ phải một đao chặt mình. Vũ tướng quân, ta trong cung còn có chút sự tình, không bằng chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp a. Ngô Trung Hiền gặp nữ nhân kia còn không có xuống tới, nghĩ đến phương pháp liền muốn rời đi. Nhưng Võ Thường An trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Ngô công công, không đợi. Đến đều tới, các loại gặp xong mặt lại đi cũng không muộn. Võ Thường An nói xong, còn bổ sung một câu, Vũ Mộ vị bằng hữu này thế nhưng là người hoàng gia, địa vị của hắn rất cao. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hai nước chúng ta lần này liên hợp. Ngô Trung Hiền dở khóc dở cười. Võ Thường An lời này rõ ràng liền là nói cho Ngô Trung Hiền, lưu lại chỗ tốt. Có thể Ngô Trung Hiền cũng không thể nói, đại ca, ta rời đi là bởi vì ngủ con gái của ngươi, sợ con gái của ngươi chơi ta à. Sợ đến lúc đó, liền không chỉ là Võ Thường An nữ nhi muốn giết Ngô Trung Hiền. Đang tại Ngô Trung Hiền muốn lại biên cái lý do rời đi thời điểm, trên lầu chuyển tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân này, tựa như là giẫm tại Ngô Trung Hiền trong lòng. Hắn vô ý thức đem đầu chuyển hướng ra phía ngoài, không cho xuống lầu người nhìn thấy mình tướng mạo, có lẽ dạng này còn có thể giấu giếm được đi. Điện hạ. Võ Thường An đứng dậy, kêu một câu. Người tới khẽ gật đầu, nhìn về phía quay lưng nam nhân của mình, không khỏi nghi hoặc. Vị này chính là Ngô công công. Vâng. Võ Thường An gật đầu, vừa định giới thiệu, sau đó cúi đầu xem xét, phát hiện Ngô Trung Hiền chính nhìn bên ngoài cửa. Hắn mới đầu còn tưởng rằng bên ngoài có cái gì đáng giá chú ý người. Kết quả phát hiện không có. Ngô công công, mời quay tới a. Chương 127, một mái song thai. Ngô công công, mời quay tới. Võ Thường An hơi nghi hoặc một chút. Cái này Ngô công công là thế nào? Giống như từ khi tiến khách sạn bắt đầu, liền không thích hợp. Cùng lúc trước lạnh nhạt chỗ chi hoàn toàn không giống. Võ Thường An tuy là người thô hảo, nhưng tâm tư cẩn thận, đã sớm đã nhận ra Ngô Trung Hiền không thích hợp. Võ Thường An nghi hoặc, Ngô công công đến tuột cùng là thế nào? Chẳng lẽ là sợ gặp người sống? Cái này ứng làm không thể nào. Ngẫm lại Ngô Trung Hiền lúc trước động tác thái độ, tuyệt không giống như là sợ người lạ người bộ dáng. Võ Thường An hôm nay mang Ngô Trung Hiền gặp vị này cũng không phải người bình thường. Hắn là Đại Ngụy Vương. Không sai, vị này đi xuống lầu thanh niên chính là Đại Ngụy Tân Vương. Lão Vương bởi vì thân thể khó chịu, thoái vị đã có 2 năm, ngồi lên thái thượng hoàng vị trí. Lần này xuất hành, tuổi trẻ Ngụy Vương không cho nói ra thân phận chân thật của mình, cho nên bên ngoài xưng hô điện hạ, với lại cũng sẽ vừa làm ngụy trang dung mạo của mình, không khiến người ta nhận ra. Đây cũng là Võ Thường An lúc trước để lộ bằng hữu của mình là người hoàng gia, lại cũng không nói đến thân phận chân thật nguyên nhân. Ngô Trung Hiền, tuổi trẻ Ngụy Vương cũng là nghi hoặc nhìn về phía vị này Ngô công công, nhẹ giọng kêu một câu. Hắn đến Đại Chu có 1/3 nguyên nhân, là vì gặp một lần vị này bị Võ Thường An xưng là thi thánh Ngô thái giám. Ngụy Vương là người trẻ tuổi, cũng là tương đương có tài học người, cũng ưa thích thi từ ca phú. Khi hắn tại Đại Ngụy hoàng cung nhìn thấy Ngô Trung Hiền cái kia mấy bài thơ lúc, liền cũng đúng cái này làm thơ người sinh ra nồng đậm hứng thú. Nhất là khi biết được đối phương là một vị thái giám lúc, tương đương ngoài ý muốn. Cho nên chuyến này mới sẽ đích thân đến Đại Chu. Một là vì thuận tiện gặp một lần vị này thi thánh. Thứ hai là chỉ vùng Võ Thường An đàm phán. Còn có thứ ba, cũng là thuận tiện nhìn một chút Đại Chu quốc lực như thế nào. Dù sao cũng là hai nước liên hợp kháng Tần Chi đại sự, không thể qua loa. Trong suy tư, Ngụy Vương nhìn về phía chậm rãi quay đầu Ngô Trung Hiền. Động tác của hắn rất chậm, tựa như là cố ý. Cái này khiến Ngụy Vương nghi hoặc, thái giám này là không phải cố ý trang thâm trầm. Tuổi trẻ Ngụy Vương đối Ngô Trung Hiền ấn tượng đã có chút không xong. Hắn không thích làm bộ người đọc sách, nhưng là, làm Ngô Trung Hiền quay đầu về sau, thấy rõ Ngô Trung Hiền dung mạo, Ngụy Vương sắc mặt một cái liền trầm xuống. Lại là hắn. Cái này đàn ông phụ lòng. Ngụy Vương sắc mặt âm trầm, phảng phất muốn lạnh ra nước đá. Mà lúc này Ngô Trung Hiển nhìn thấy Võ Thường An trong miệng điện hạ, tâm cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Gương mặt này rất quen thuộc a. Tốt như hôm nay, vẫn là hôm qua mới gặp qua. Nói là quen thuộc, nhưng cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Cho tới Ngô Trung Hiển mình cũng không phân rõ. Các loại, hắn đột nhiên nghĩ tới, gương mặt này cùng cái kia váy tím nữ tử mặt rất giống. Bất quá nữ tử kia hóa thành trang, điểm môi đỏ, tóc dài rất mê người, với lại phi thường khổng lồ. Trước mắt cái này vị điện hạ xem xét liền là nam nhân. Bình không còn gì khác, với lại tóc là buộc lên. Nhưng mặt của bọn hắn hình thật rất giống, giống như một mái song thai loại kia. Hẳn là, Nhạc Thi ta nữ tử cùng cái này vị điện hạ là huynh muội. Cái kia váy tím nữ nhân không phải là Ngụy Quốc công chủ a? Nô Trung Hiển tâm đông nhiên nhảy một cái, có loại dự cảm xấu. Nếu là mình không cẩn thận ngủ Địch Quốc công chúa, cái kia giống như so ngủ Võ Thường An nữ nhi nghiêm trọng hơn a. Rất có thể sẽ dẫn đến hai nước quan hệ chuyển biến xấu. Cái này thật không phải khen trương. Một tên thái giám ngủ nước khác công chúa, còn không muốn phụ trách. Cái này không phải liền là đánh một quốc gia mà sao? Cái này hoàng gia có thể chịu, quả quyết không thể nhịn. Nô Trung Hiền đau cả đầu. Hắn vô ý thức nhìn xung quanh, không nhìn thấy Ngụy Quốc công chủ xuất hiện. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần công chúa điện hạ đừng đến vạch trần thân phận của mình liền tốt. Sau đó Ngô Trung Hiền liền kiên cường đi lên. Điện hạ không xa ngàn dặm đến đây, quả thật ta Chu Quốc may mắn. Nô Trung Hiền lộ ra tiếu dung, cùng Ngụy Quốc điện hạ chào hỏi. Không thể không nói, những này người trong hoàng thất, vô luận nam nữ, nhan trị sắc thực đều rất cao. Cũng có lẽ là bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng tốt, lại thêm ghen không kém, cho nên dung mạo đều tốt. Nô Trung Hiền nghĩ thầm. Đã thấy cái kia điện hạ lại mặt lạnh lấy, cũng không có đáp lại hắn chào hỏi lời nói. Cái này khiến Ngô Trung Hiền không hiểu ra sao. Không phải là ta vừa rồi thất thần thất lễ, hắn tức giận. Người cổ đại liền là giảng cứu, nhất là hoàng thất người. Ngô Trung Hiền chỉ cảm thấy hắn giả mồm, cũng không có muốn nói xin lỗi ý tứ. Võ Thường An gặp bầu không khí không đúng, cũng là chủ động mở miệng nói, "Điện hạ, vị này liền là Ngô Trung Hiền. Đây là hắn hôm nay sở tác chi thơ, mời điện hạ xem qua." Võ Thường An đem giấy nháp đưa tới. Ngô Trung Hiền nhìn nhiều Võ Thường An một chút. Vị này võ đại tướng quân đối điện hạ như vậy tôn kính, xem ra cái này vị điện hạ tại Ngụy Quốc quả thật có chút danh vọng, nếu không Võ Thường An thân là đại tướng quân, sẽ không đối với hắn như thế tôn kính. Rất nhanh, điện hạ liền xem hết hai bài thơ. Mặc dù trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Về sau hắn vẫn như cũ lạnh lấy khuôn mặt, nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền đều bị nhìn chằm chằm không có ý tứ, không khỏi cười hỏi, điện hạ không quá ưa thích. Điện hạ không nói lời nào, vẫn như cũ theo dõi hắn. Bầu không khí có chút vi diệu. Võ Thường An mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng có chút xem không hiểu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngụy Vương lúc trước không phải nói đối Ngô Trung Hiền cảm thấy hứng thú vô cùng sao? Vì sao gặp mặt lại lạnh lùng như vậy? Thượng như là có thủ. Ngô Trung Hiền tựa hồ ẩn ẩn có phát giác. Chẳng lẽ lại cái kia váy tím nữ tử đã đem đêm qua phát sinh sự tình nói cho cái này vị điện hạ, cho nên điện hạ nhìn thấy chính mình mới sẽ lạnh lùng như vậy thái độ. Ngô Trung Hiền suy tư nên như thế nào hóa giải bất tình lình phiền phức. Sau một hồi, tuổi trẻ Ngụy Vương đạm mạc mở miệng, nghe nói Ngô công công làm thơ chính là nhất tuyệt, hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm. Điện hạ khách khí. Ngô Trung Hiền khiêm tốn đáp lại, bản vương muốn bây giờ nghe Ngô công công làm tiếp một bài thi tử hoặc ca phú, bản vương cũng sẽ làm thơ đáp lại, chúng ta lấy thi tử giao hữu như thế nào? Ngụy Vương hỏi. Ngô Trung Hiền có chút dừng lại, cái này vị điện hạ ngược lại là cái người làm công tác văn hóa, lấy thi từ giao hữu. Bất quá, Ngô Trung Hiền càng thêm chú ý là hắn tự xưng bản vương. Cái này vị điện hạ bị phong vương, cái kia địa vị có lẽ cao hơn. Ngô Trung Hiền suy tư. Lúc này Ngụy Vương điện hạ lại mở miệng, bản vương rất ưa thích Ngô công công cái kia thủ ca ngợi đại chu hoàng hậu thơ, hy vọng Ngô công công làm một bài hàm nghĩa giống nhau thi từ a. Chính suy tư làm một bài cái gì thơ, Ngô Trung Hiền lập tức liền có chuẩn xác phương hướng. Thế nhưng để Ngô Trung Hiền làm tiếp một bài siêu việt Lý Bạch Mây muốn ý phục hoa thường dùng, vậy đơn giản quá khó khăn. Bài thơ này đã tương đương với ca ngợi nữ nhân thi từ trần nhà, nhưng nếu là tùy tiện làm một bài thi từ qua loa, chỉ sợ Ngụy Vương điện hạ sẽ càng thêm không vui. Dù sao cảm giác Ngụy Vương điện hạ liền là đang cố ý tìm phiền toái, có thể là muốn thay muội muội báo thù, cho nên Ngô Trung Hiền nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bất quá trong lúc suy tư, Ngô Trung Hiền lại nghĩ tới một sự kiện. Nếu như về sau nữ nhân của mình mỗi người đều muốn một bài cùng ca ngợi hoàng hậu nương nương tương xứng thi từ, vậy phải làm thế nào? Một khi xử lý không tốt, hậu cung cháy. Đau đầu, Ngô Trung Hiền lập tức cảm giác đầy trong đầu bực não. Bất quá trong mơ hồ, Ngô Trung Hiền vẫn là có mấy thủ có thể so sánh bài thơ này từ. Trước hết dùng để ứng phó Ngụy Vương a. Ngô Trung Hiền vô ý thức nhìn thoáng qua trên lầu, cái kia váy tím nữ tử sẽ không liền núp trong bóng tối nhìn lên a. Chương 128, Lạc Thân Phú, Ngụy Vương đỏ cả với mắt. Ngô công công, như thế nào? Tuổi trẻ Ngụy Vương tiếp tục hỏi thăm. Ngô Trung Hiền thu hồi nhãn thần, gật đầu cười nói, tốt, có thể cùng điện hạ lấy thơ giao hữu là vinh hạnh của ta. Ngụy Vương con ngươi có chút kích động, hắn không nghĩ tới Ngô Trung Hiền thật đúng là dám đáp ứng, làm một bài không kém gì ca ngợi hoàng hậu thi tử, coi là thật rất dễ dàng không thành. Hừ, nếu là đến lúc đó ngươi qua loa, bản vương nhất định phải để ngươi để mặt. Ngụy Vương trong lòng đã đang nhu đồ, đợi chút nữa muốn thế nào cùng Ngô Trung Hiền tính sổ. Bất quá, tuổi trẻ Ngụy Vương trong lòng cũng là mười phần khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này đàn ông phụ lòng đúng là đại chu thái giám Ngô Trung Hiền. Hắn rõ ràng không phải thái giám. Ngô Trung Hiền tài hoa, Ngụy Vương rất bội phục, không có gặp mặt trước đó liền rất bội phục. Trước tạm trước tại tiểu quán cũng kiến thức qua. Ngô Trung Hiền không phải thái giám, nàng cũng biết, bởi vì trên lầu gian phòng kiến thức qua. Nghĩ đến đây, Ngụy Vương liền tức nghiến răng ngửa. Quả thực là hôn trướng. đối nàng như vậy về sau, liền không muốn phụ trách. Không sai, cái kia váy tím nữ tử cũng không phải là điện hạ muội muội, nàng liền là điện hạ bản thân. Ngụy Vương điện hạ thân phận tương đương bí ẩn. Nói ngắn gọn tới nói, cái kia chính là thái thượng hoàng không được, chỉ sinh hai đứa bé. Không sai, chỉ có hai vị, hơn nữa còn đều là nữ nhi. Lao tới nữ. Thế là Ngụy Vương không thể không đem đại nữ nhi từ nhỏ xem như long tử bồi dưỡng. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng cũng tốt hơn để người khác họ kế thừa chính mình vương triều. Hoàng gia tuyệt không cho phép người khác họ đăng cơ. Điện hạ, ta thi tử đã chuẩn bị xong. Nô Trung Hiền nhẹ giọng nhắc nhở. Nhanh như vậy? Ngụy Vương không khỏi sửng sở. Nàng cảm giác Nô Trung Hiền là đang lừa dối mình. Nô Trung Hiền lúc này cười giải thích, điện hạ, là như vậy. Người thủ trưởng này phú, tại buổi sáng đã làm tốt, là vì một vị mỹ lệ nữ tử làm ra. A, không biết nữ tử kia là ai? Ngụy Vương sắc mặt đạm mạc, ngữ khí lại có mấy phần không hiểu. Khó chịu. Nô Trung Hiền cho rằng nhất định là mình tiếp xúc nữ sắc quá nhiều, quá mức nhạy cảm. Sau đó hắn mắt nhìn lầu hai phương hướng, ánh mắt thâm thúy, mang vài tia sầu lo nói, ta cũng không biết kỳ danh, chỉ biết nàng một thân váy tím, tương đương mỹ lệ, là ta cả đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. Ngụy Vương nghe nói như thế, nguyên bản đọng lại tại ngực lửa giận, trong nháy mắt hóa. Nô Trung Hiền, là mình làm một bài thơ. Võ Thường An đại tướng quân cũng là rất là tò mò. Không có nghĩ rằng vị này thái giám, lại còn có như thế nha hứng. Nam nhân vui hảo mỹ nhân, bình thường. Nhưng một tên thái giám vui hảo mỹ nhân, liền không quá bình thường. Có thể Võ Thường An nghĩ lại, nếu không đối với nữ nhân ôm lấy thưởng thức chi tình, lại như thế nào có thể viết ra mây muốn y phục hoa tưởng dung như vậy duy mỹ câu thơ đâu. Không sai, Nô Công Công định là đối với mỹ nhân ôm lấy đơn thuần thưởng thức, mà không phải hạ lưu ý nghĩ. Dù sao Nô Trung Hiền là thái giám, không có khả năng có hạ lưu ý nghĩ, chỉ có thưởng thức chi tình. Nghĩ như vậy, Nô Trung Hiền ở trong mắt Võ Thường An đều trở nên không hiểu cao lớn mấy phần. Đây mới thật sự là người đọc sách a. Nô Công Công mời nói. Võ Thường An có chút cảm thấy hứng thú mở miệng. Nô Trung Hiền nghĩ nghĩ, nói ra, có hay không bút mực giấy nghiên? Chờ một lát. Võ Thường An đưa tay gọi tới một tên mặc áo vải thị vệ, chỉ chốc lát sau thời điểm, bút mực giấy nghiên đều đã lấy tới. Làm yêu thích thi từ người, xuất hành đều sẽ mang bút mực giấy nghiên. Tựa như là người hiện đại xuất hành sẽ tùy thân mang điện thoại. Nô Trung Hiền tiếp nhận bút, Ngụy Vương tự mình đứng dậy mài mực. Nô Trung Hiền đã có làm cái gì thi từ ý nghĩ? Chủ yếu là cần sắn cứu hình tượng của mình. Không thể bởi vì chính mình đắc tội Ngụy quốc công chủ, mà để hai nước liên hợp sự tình đứt gãy. Cho nên Nô Trung Hiền mới có thể mịt mờ đưa ra, bài thơ này là vì váy tím nữ tử viết. Những người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nữ tử trên lầu nhìn lén, nhất định có thể nghe hiểu. Thuấn Hổ coi như nàng không có nhìn lén hoặc là nghe lén, Ngụy Vương điện hạ cũng sẽ chuyển cáo cho nàng. Như vậy tưởng tượng, Nô Trung Hiền đưa tay, bút dính vào mực nước, bắt đầu ở giấy bên trên viết bắt đầu. Thiên văn chương này tên là Lạc Thần Phú, duy nhất có thể tại cổ đại đem nữ tử khen tự tiền, có thể so với Lý Thái Bạch cái kia thủ mây muốn ý phục hoa tưởng dung thi tử. Bất quá Nô Trung Hiền đương nhiên sẽ không chép toàn văn, mà là hơi chút sửa chữa. Dư hôm qua bị một nữ tử vứt bỏ, thương tâm không thôi, mượn rượu tiêu sầu, lại ngẫu nhiên gặp một thân váy tím nữ tử, ngừng lại làm kinh diễm không thôi. Hồi cung về sau, đêm không thể say giấc, ngủ không thể an, trong mộng đều là lún đồng tiền của nàng. Người hầu thấy thế nói, nàng là người phương nào, dẫn tới tổng quản như thế si mê. Dư cáo chi nói, hán hình, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyện, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Nung tiêm đến trung, dài ngắn hợp, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn làm. Diên cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự. Búi tóc ngang nga, tu mi liên đẹp đẽ, môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tươi. Đôi mắt sáng liếc nhìn, má lún đồng tiền phụ nhật quyền, tôi tư thế diễm giật, dụng cụ tinh thể nhàn. Nhu tình sức thái, mị tại ngôn ngữ. Kỳ phục khoảng thế, xương tựa ứng đổ. Khoác áo lưới chi thôi sắn này, nhị giao bích chi hoa cư. Mang kim thúy đứng đầu sức, xuyên minh châu lấy rượu thân thể. Dẫm đạp đi xa chi văn dày, rát xương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi u lan chi phương ái này, bước chủ trừ tại núi góc. Thế là trợ chỗ này tung thể, lấy ngao lấy bừa. Trái rửa hái mau, phải ấm quế cờ. Cướp cổ tay trắng tại thần thử này, hái thoan lại chi huyền chi. Dư tình vui mừng hắn thuộc mỹ này, tâm chấn động mà không gì, vô lương môi lấy tiếp hoa này, nắm sóng vì ba mà thông tử. Nguyện thành làm chi tiên đặt này, để thư lại tin lấy môn chi. Ta giai nhân chi tin tu này, khương tập lễ mà minh thơ. Kháng quỳnh lấy cùng cho này, chỉ tiềm viên mà vì kỳ. Chấp tâm niệm chi khoản thực này, sợ tư linh chi tà lấn, cảm giác chi tiên trước vứt bỏ nói này, chứng do dự mà hồng nghi. Thu cùng nhan mà tĩnh trí này, thân lễ phòng lấy tự kiềm chế. Viết đến nơi đây, Nô Trung Hiền cảm thấy không sai biệt lắm, liền thu hồi bút. Võ Thường An cùng Ngụy Vương lúc này tiến tới góp mặt quan sát. Xem xét dài như vậy độ dài, trong lòng hai người đều có chút sợ hãi thán phục. Cái này Ngô Công Công, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có thể viết ra dài như vậy một thiên tán dương nữ tử chi tử. Võ Thường An nhìn kỹ, làm sau khi xem xong, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nô Công Công như vậy đánh giá, thật là thần nữ mới xứng với thôi. Đúng vậy a, bản này giải phú, quả nhiên là thần nữ mới xứng với. Nếu không có thể nào gọi là thần phú. Nô Trung Hiền chỉ là hơi cải biến, tăng thêm cắt giảm một chút. Tỷ như trong nguyên tắc là Tào Thực Lưu Ngọc Bội làm tín vật định ước, mà Nô Trung Hiền đổi thành thư. Mặc dù hắn lá thư này là ly biệt tin, nhưng Nô Trung Hiền dạng này thay đổi động, thật giống như Nô Trung Hiền là bất đắc dĩ mới ly biệt. Không có cách nào, tin đã không thể thay đổi, chỉ có thể từ thi từ phía trên giải thích cải biến. Nhất định phải để cái kia Ngụy quốc công chủ nhìn về sau, cảm động một đêm không ngủ. Nhưng chưa từng nghĩ, vị này Ngụy Quốc điện hạ xem hết, lại đầu tiên là ngu ngơ tại chỗ. Ánh mắt lấp lóe, đỏ cả với mắt, ẩn ẩn phảng phất có giọt nước mắt ra. Nô Trung Hiền không hiểu ra sao. Điện hạ, ngươi đây là? Chương 129, Bích Đông. Bản vương quyết định mang ngươi về Ngụy Quốc. Điện hạ đây là? Võ Thường An cũng mới chú ý tới Ngụy Vương biểu lộ không đúng. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, Ngụy Vương bị Nô Trung Hiền biết cái này thủ tán dương nữ nhân giải phú cảm động? Cũng thế, nào có nữ tử nhìn thấy như vậy tán dương ngữ điệu có thể không cảm động. Không sai, Ngụy Vương là thân nữ nhi, Võ Thường An cũng biết Ngụy Vương thân nữ nhi bí mật. Đây là Thái Thượng Hoàng nói cho Võ Thường An. Chỉ vì Võ Thường An một lòng chung với Ngụy Triều, một lòng chung với Hoàng thất. Võ Thường An sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, lại sẽ bảo hộ tuổi trẻ Ngụy Vương. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thái Thượng Hoàng mới yên tâm cho Võ Thường An bình quyền. Võ Thường An sở dĩ bị thiên hạ võ giả kiêng kỵ, không chỉ là hắn thực lực bản thân siêu tuyệt, còn có hắn trưởng khống Ngụy Quốc 2/3 bình quyền. Võ Thường An nếu là muốn phản, có thể điều động cả quốc gia 2/3 binh lực, ngay cả hoàng gia cũng ngăn không được. Nhưng Võ Thường An là tuyệt đối trung tâm, không chỉ là bởi vì Vũ gia thời đại thụ hoàng gia ân huệ, còn có Võ Thường An tỷ tỷ gả cho Thái Thượng Hoàng, cũng chính là bây giờ Thái Thượng Hoàng sau. Thái Thượng Hoàng càng là Võ Thường An nhiều năm trước kết bái làm huynh đệ, hai người gặp mặt lấy gọi nhau huynh đệ, lâu dài tập hợp một chỗ uống rượu. Võ Thường An xem như nửa cái người hoàng gia, Vũ gia càng là Ngụy Quốc thứ nhất hào môn, không có phản tất yếu. Huống chi tuổi trẻ Ngụy Vương cũng phi thường tín nhiệm Vũ gia, không có đánh ép Vũ gia ý tứ, thậm chí cho Vũ gia càng nhiều quyền lực. Thụ như thế ân huệ, Võ Thường An liền càng không khả năng có cái gì mưu phản chi tâm. Bất quá, Võ Thường An nhìn thấy Ngụy Vương biểu tình biến hóa, không khỏi nhíu mày. Ngụy Vương sao lại bởi vì một bài giải phú, liền cảm động thành bộ dáng như vậy? Hốc mắt đỏ lên, đều rơi nước mắt. Ngụy Vương nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền ánh mắt, giống như không thích hợp a. Cái này giải phú, cũng không phải viết cho Ngụy Vương. Ngụy Vương là sao như thế cảm động? Với lại ánh mắt này, Võ Thường An luôn cảm thấy có vấn đề. Hẳn là, Ngụy Vương coi trọng vị này thái giám. Cái này không thể được. Mặc dù Võ Thường An rất thưởng thức Nô Trung Hiền, nhưng hắn dù sao cũng là thái giám. Không đề cập tới Võ Thường An trong đầu các loại phỏng đoán. Ngụy Vương giờ này khắc này, thật rất cảm động. Nước mắt khống chế không nổi phun trào. Bởi vì giải phú bên trong viết cái kia váy tím nữ tử, chính là nàng. Giờ này khắc này nàng mới biết được. Nguyên lai Ngô Trung Hiền không phải đàn ông phụ lòng, cũng không phải là không muốn phụ trách, mà là bởi vì thân phận của hắn quá mất cảm, hắn không thể không rời đi. Ngụy Vương làm sao nhìn ra được? Bởi vì Ngô Trung Hiền vẹn vẹn cùng mình gặp mặt một lần, liền viết ra như vậy giải phú. Nhất là cuối cùng cái kia vài câu, càng là thẳng đâm Ngụy Vương tâm thần. Người thủ trưởng này phú, thông thiên ý tứ liền là một phong tán dương cùng thổ lộ tin. Bắt đầu Ngô Trung Hiền viết, hắn bởi vì bị vứt bỏ, tại tiểu quán mua say, ngoài ý muốn gặp một váy tím nữ tử, kinh là thiên nhân. Nữ tử này chính là Ngụy Vương. Sau đó Ngô Trung Hiền nói mình muốn nữ tử này nghĩ đêm không thể say giấc, ngủ không thể an, nghĩ ngủ không được. Về sau người hầu hiếu kỳ hỏi, là bực nào nữ tử như vậy hấp dẫn tổng quản? Ngô Trung Hiền nói, nàng hình bóng nhanh nhẹn như kinh bay hồng nhạn, huyền chuyển hàm xúc như du động giao long, tươi cười rạng rỡ như ngày mùa thu dưới hoa cúc, thân thể ung tùm như gió xuân bên trong thanh tùng. Nàng lúc gần lúc hiện giống nhẹ mây lồng trăng, lưu động phiêu hốt giống như về phong xoáy tuyết. Xa mà nhìn đến, minh khiết như ánh bình minh bên trong dâng lên mặt trời mới mọc, gần mà nhìn tới, tươi lệ như lục đợt ở giữa tràn ra mới hạ. Nàng thân thể vừa phải, chiều cao hợp, vai hẹp như gọn, eo nhỏ như bực, tú mị cổ lộ ra da thịt trắng nõn, cũng không thi son, cũng không thoa phấn, búi tóc cao ngất như mây, trường mi uốn lượn dài nhỏ, môi đỏ tươi nhuận, răng trắng loãng, một đôi giỏi về nhìn quanh lóe sáng con mắt, hai cái mặt quyền hạ ngọt ngào lúm đồng tiền. Nàng tư thái ưu nhã vũ mị, cử chỉ tao nhã nhã nhặn, thần thái ôn nhu hòa thuận, nữ tử vừa vận động lòng người. Nữ tử phục sức kỳ diễm như thế, khí khái hình dáng cùng đồ bên trên vẽ. Nàng người khoác rực rỡ áo lưới, mang theo tinh mỹ bội ngọc, đầu đội vàng bạc phỉ thúy đồ trang sức, xuyết lấy quanh thân lóe sáng minh châu. Nàng chân lấy có tô điểm hoa văn đi xa dày, kéo lấy xương ngủ váy áo, ẩn ẩn tản mát ra u lan mùi thơm ngát, tại bên cạnh ngọn núi bồi hồi thẳng dương. Đông nhiên lại phiêu nhiên coi thường, lại đi lại hí, bên trái dựa màu bao, mặt phải có quế cờ bóng mát, tại bãi sông bên trên rỗi ra tay trắng, hái dòng nước bên cạnh màu đen chi thảo. Ta trung tình nàng thủ mỹ, chưa phát giác tâm linh chập trần mà bất an. Bởi vì không có thích hợp bà mối đi biện hộ cho, chỉ có thể mượn nhờ sóng vị bà đến truyền lại lời nói. Chỉ mong mình chân thành tâm ý có thể trước tại người khác trần đạn, ta lưu lại thư hướng nàng phát ra mời. Đáng tiếc giai nhân thực sự mỹ hảo, đã minh lễ nghĩa lại thiện ngôn tử. Nàng giơ quỳnh ngọc hướng ta làm ra trả lời, cũng chỉ vào thật sâu dòng nước coi là chờ mong. Ta mang tâm niệm chi thành, lại sợ thụ vị này thần nữ lừa gạt. Bởi vì có cảm giác tại từng đối thần nữ làm dồn bỏ lời hứa sự tình, trong lòng chưa phát giác phiền muộn, do dự cùng chần chờ, thế là nghiêm mặt định thần, lấy lệ nghĩa tự kiềm chế. Một câu cuối cùng, có cảm giác tại từng đối thần nữ làm dồn bỏ lời hứa sự tình, trong lòng ấy náy viết là rõ ràng. Cái này cái gì nữ tử có thể chịu nổi? Mặc dù phía sau trang phục phương pháp sáng tác khoa trương rất nhiều, nhưng có nữ nhân nào không thích người khác đem mình miêu tả xinh đẹp? Thân trang tử rất trọng yếu. Tuổi trẻ Ngụy Vương đọc xong giải phú về sau, minh bạch Ngô Trung Hiền cũng không phải là đàn ông phụ lòng, cũng không muốn vứt bỏ mình. Thế là nàng đi tới, cầm lấy viết có giải phú giấy nháp. Ngô Trung Hiền, ngươi theo bản vương đi lên, bản vương để ngươi gặp một người. Ngụy Vương không nói lời gì kéo Ngô Trung Hiền cánh tay liền đi. Ngô Trung Hiền cùng Võ Thường An đều là sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Võ Thường An ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Gặp một người? Người nào? Mà Ngô Trung Hiền thêm chút suy tư liền minh bạch, ứng cho là cái kia váy tím nữ tử a. Lạc Thần Phú ngay cả cái này vị điện hạ đều nhìn khóc, nghĩ đến nữ tử kia cũng kém không nhiều. Thế là Ngô Trung Hiền liền không có cự tuyệt. Hai người lên lầu, Nô Trung Hiền quay đầu cùng Võ Thường An lên tiếng chào. Võ Thường An giơ ly rượu lên, cười gật đầu đáp lại. Hắn ngược lại là yên tâm Nô Trung Hiền cùng Ngụy Vương lên lầu. Nô Trung Hiền vị này tài tử tuy là đại chu người, nhưng nhân phẩm đáng tin cậy. Huống hồ Nô Trung Hiền là tên thái giám, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lầu 2. Nô Trung Hiền tâm thần bất định bất an, nội lực tùy thời vận chuyển, sợ váy tím nữ tử đột nhiên từ sau cửa nhảy ra cho mình một đao. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa vào cửa, Nô Trung Hiền bỗng chốc bị điện hạ đẩy lên cạnh cửa bích đông. Cái kia trắng nõn môi đỏ không chút khách khí liền đi lên. Nô Trung Hiền bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị điện hạ đột nhiên tập kích, cho tới quên phản ứng. Liền ngắn ngủi trong nháy mắt, liền ấn đi lên. Nô Trung Hiền lập tức sửng sốt. Nhìn xem gần trong gang tấc Ngụy Vương điện hạ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn mẹ nó bị một cái nam nhân cưỡng hôn. Ta thao. Nô Trung Hiền phản ứng đầu tiên chính là muốn cho điện này tiếp theo bàn tay. Coi như ngươi là Ngụy quốc vương gia, coi như ngươi quyền cao chức trọng, coi như ngươi như bậc nữa, cũng không thể cường nhân khóa nam a. Nhưng sau một khắc, Ngụy Vương bung ra cắn phát môi đỏ, hai mắt tràn đầy mê ly nhìn xem Nô Trung Hiền. Bản vương không nghĩ tới, ngươi đối bản vương lại như thế thâm tình. Bản vương quyết định mang ngươi về Ngụy quốc. Chương 130, bản vương muốn ngươi. Các loại. Lâu đến bao tải. Bản công công lúc nào nói với ngươi có cảm giác? Nô Trung Hiền nhìn xem tự mình đa tình Ngụy quốc điện hạ, người đều tê. Điện hạ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Người thủ trưởng kia phú không phải viết cho ngươi, là viết cho một vị bị ta chỗ phụ váy tím nữ tử, xin đừng nên chiếm làm của riêng. Nô Trung Hiền một mặt nghiêm mặt, cự tuyệt chơi gay. Coi như lớn lên thư hùng khó phân biệt, Nô Trung Hiền cũng không thích. Làm bằng hữu có thể, vượt tuyến không được. Nhưng lời này rơi vào Ngụy Vương trong tai, càng làm cho nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Nguyên lai Nô Trung Hiền thật như thế ưa thích mình. Nàng lúc này cũng không ngụy trang, trực tiếp đem trường bảo giải khai. Nô Trung Hiền trợn tròn mắt. Ta thao, Ngụy quốc người đều mạnh như vậy, ta không đồng ý ngươi liền muốn đến mạnh. Hắn lúc ấy liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng lúc này phía sau truyền đến thanh âm cô gái. Nô Trung Hiền, bản vương liền là ngươi phụ váy tím nữ tử. Nô Trung Hiền nguyên bản chạy trốn bước chân, đột nhiên dừng lại. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trực tiếp sửng sốt. Nguyên bản bình. Biến thành lớn. Thanh âm cũng thay đổi, trở nên có mấy phần ngự tỷ mùi vị. Co lại tóc dài cũng bị buông ra, đến phần eo, tóc dài tới eo. Cái này. Cái này. Nô Trung Hiền lúc ấy liền trợn tròn mắt. Nguyên lai điện này hạ liền là công chủ. Người cổ đại, đều như thế ưa thích nữ giả nam trang. Người tê. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng bình thường. Vì cái gì nói bình thường đâu? Bởi vì cổ đại liền là nam tính so nữ tính địa vị cao. Ngoại trừ thanh lâu bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào, nam tính đều muốn so nữ tính địa vị cao. Đây là văn hóa cặn bã, nhưng cũng là không cách nào cải biến sự thật. Dù cho là hoàng đế, cũng nhất định phải ngụy trang thành nam người mới có thể kế vị. Người bình thường liền lại càng không cần phải nói. Nữ tử nếu muốn khảo thủ công danh, duy nhất phương pháp liền là ngụy trang thành nam nhân. Lại nhất định phải không bị phát hiện thân nữ nhi. Nếu không liền sẽ hủy bỏ công danh, thậm chí phán tử hình. Ngay bắt đầu không hợp thói thường, nhưng chính là như thế tàn khốc. Điện hạ, ngươi. Nô Trung Hiền thật lâu không bình tĩnh nổi. Quá lớn. Không phải, quá khiếp sợ. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì ngay từ đầu, cái này vị điện hạ nhìn mình ánh mắt như vậy lạnh lùng, phảng phất muốn đau hắn. Nguyên lai là hận a. Đúng vậy a, dù sao Nô Trung Hiền buổi sáng mới từ bỏ nàng. Nghĩ đến nếu không phải Võ Thường An ở đây, cái này vị điện hạ sẽ tại chỗ báo nổi. Còn muốn đa tạ Võ Thường An. Nếu không có Võ Thường An, Nô Trung Hiền nào có thời gian viết lạc thần phú, từ đó sẵn cứu mình tại Ngụy quốc công chủ trong lòng đàn ông phụ lòng hình tượng. Nô Trung Hiền thật sâu nhẹ nhàng thở ra, tựa như từ quỷ môn quan đi một lượt. Không khoa trương, nếu là vị công chúa điện hạ này thật sinh khí, sau đó đưa nàng bị xâm phạm tin tức nói cho Võ Thường An, lại hơi thêm mắm thêm muối một điểm, chỉ sợ Võ Thường An liền muốn cùng Nô Trung Hiền trở mặt. Thời đại này cực kỳ coi trọng trinh tiết, nhất là gia đình quý tộc, cũng hoặc là người hoàng gia, càng đem trinh tiết nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Cả đời chọn một người mà kết thúc. Nô Trung Hiền, cùng bản vương về Ngụy quốc ca. Bản vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn cái gì bản vương đều có thể cho ngươi. Điện hạ từ phía sau lưng ôm thật chặt Nô Trung Hiền, nâng lên trán nhìn qua hắn, một đôi mắt lấp lóe, phảng phất sợ hắn lại một lần nữa rời đi. Nô Trung Hiền tài hoa thật sâu hấp dẫn lấy điện hạ. Nếu không nàng cũng sẽ không tại bị Nô Trung Hiền khi dễ về sau, không có giết hắn. Với lại, Nô Trung Hiền là nàng nam nhân đầu tiên. Mặc dù Nô Trung Hiền không có tài hoa, nghệ tình lần đầu tiên phân thượng, Ngụy Vương vẫn là sẽ thả hắn một mạng. Ngụy Vương tính cách không có Chu Nam Hoàng như vậy có dạ tâm, không có nàng như vậy tâm ngoan thủ lạn. Vì đại chu, cho dù là người thân nhất, nữ đế bệ hạ cũng có thể giết. Nhưng Ngụy Vương mềm lòng, càng giống là bị ép đang bị hiền lành vương. Đương nhiên, mặc dù không có không đủ tâm ngoan thủ lạn, nhưng không có nghĩa là không có thực lực cùng nhu trí. Có thể bị xem như tương lai vương bồi dưỡng, từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục viễn siêu gia đình bình thường hải tử. Ngụy Vương cũng rất thông minh. Nô Trung Hiền tự nhiên là không biết nữ nhân trước mặt là Ngụy Vương, mà không phải công chúa. Hắn nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Ngụy quốc công chủ điện dưới, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi chỉ là một cái công chúa mà thôi, ngươi đáp ứng điều kiện, ta có thể tin sao? Đương nhiên, lời này Nô Trung Hiền chỉ là trong lòng nghĩ, cũng không có nói ra đến. Đối với mời đi Ngụy quốc thỉnh cầu, hắn đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Dù sao, đại chu mới là Nô Trung Hiền vốn ban đầu doanh, hắn đợi ở chỗ này an toàn. Hắn một đi qua Ngụy quốc, cũng không biết Ngụy quốc có cao thủ gì ẩn nút, cũng hoặc là vạn không cẩn thận đắc tội người hoàng gia, khả năng mệnh liền ném ở nơi đó. Nô Trung Hiền nhẹ nhàng vuốt ve điện hạ gương mặt xinh đẹp, nói ra, thân yêu, mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng đi, nhưng ta tại đại chu có rất nhiều quải niệm đồ vật, có trách nhiệm của ta, ta không có cách nào cứ như vậy không chịu trách nhiệm rời đi. Ta thích ngươi, nhưng ta không thể vì ngươi mà từ bỏ ta nhân sinh của mình. Nếu không, ngươi còn sẽ thích dạng này một đảm đương ta a? Ta không muốn tương lai chỉ có thể dựa vào yêu người mới có thể sinh hoạt, ta muốn dựa vào chính mình. Nghe được Ngô Trung Hiền lời này, Ngụy Vương con ngươi lóe ra tiểu tinh tinh nhìn qua hắn. Đó là sùng bái ánh mắt, không thể vì ngươi mà từ bỏ nhân sinh của mình. Đúng vậy a, nếu là Ngô Trung Hiền thật ham hưởng lạc liền cùng mình về Ngụy quốc, có lẽ mình sẽ vui vẻ, nhưng lại để hắn mất đi nhân sinh của mình. Có lẽ cũng chính bởi vì Ngô Trung Hiền như vậy cao thượng phẩm cách, như vậy rộng lớn chí khí, mới khiến cho nàng như thế mê luyến thôi. Ngụy Vương tựa ở Ngô Trung Hiền lồng ngực, nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng bản vương vẫn không nỡ cùng ngươi tách ra. Bản vương muốn thời thời khắc khắc ở cùng với ngươi. Thân yêu, hôm nay thiên hạ đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Chúng ta ứng đi đầu vì quốc gia đại sự quan tâm, mà không nên xoắn xuýt tại tình yêu nam nữ. Ngô Trung Hiền khẳng khái đại nghĩa. Hắn há miệng liền là thân yêu. Đối với nữ nhân xưng hô do dự lúc, trực tiếp thân yêu, chăm thử bách linh. Điện hạ nhìn qua Ngô Trung Hiền, trong mắt sùng bái đã muốn tràn đi ra. Khó trách hắn có thể ra như vậy lòng ôm chí lớn thi tử. Hắn như thế ý chí, liền người phi thường có thể có. Nhưng là, bản vương liền là muốn mang ngươi rời đi. Ngụy Vương nói khẽ. Điện hạ, nam nhi chí tại bốn phương, há có thể tuổi còn trẻ liền tầm hoan tác nhạc. Ngô Trung Hiền sắc mặt nghiêm túc, điện hạ, xin cho ta lưu lại. Ngụy Vương sửng sốt một chút, trong mắt có mấy phần thất lạc. Nếu là bản vương nhất định phải mang ngươi rời đi đâu? Cái kia điện hạ chỉ có thể mang đi thi thể của ta. Ngô Trung Hiền ngữ khí kiên định. Nghe nói như thế, Ngụy Vương sắc mặt có chút trầm xuống. Ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn cùng bản vương rời đi. Nữ nhân chính là như vậy, ngoài miệng nói xong ưa thích như vậy có chí hướng nam nhân, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể một mực bồi tiếp mình. Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng ôm Ngụy Vương, túi đầu cùng nàng con ngươi đối mặt, nói khẽ, vấn quân chỗ nào muốn, vấn quân chỗ nào cầu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu. Nếu là điện hạ thật muốn như thế, ta cũng có thể vì điện hạ tuân lương quyết định của mình, từ bỏ nhân sinh của mình. Ngụy Vương nhẹ nhàng thất thần, nhìn xem Ngô Trung Hiền. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu. Ngụy Vương sắc mặt đỏ lên. Nàng còn là lần đầu tiên nghe tình như vậy lời nói. Nghe được Ngô Trung Hiền vì mình có thể từ bỏ nhân sinh của hắn, Ngụy Vương trong lòng tràn đầy cảm động. Vậy bản vương muốn, trước muốn ngươi. Chương 131, Ôn Nhu Ngụy Vương. Một lúc lâu sau, Võ Thường An uống mấy vò rượu, đem Ngô Trung Hiền bản này giải phú càng là nhìn 3 năm lần. Nhưng Ngô Trung Hiền cùng Ngụy Vương còn không có xuống tới. Cái này khiến Võ Thường An trong lòng nghi hoặc. Hắn phái một vị thị nữ đi lên gõ cửa. Thị nữ đi tới cửa, vừa giơ tay lên, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Ngô Trung Hiền, ngươi thật lợi hại. Ngươi thật lợi hại. Nha đừng ôm lấy bản vương. Quá, quá thẹn. Thị nữ ngừng tại cửa ra vào, đỏ mặt. Nàng biết bên trong đang làm cái gì. Ngụy Vương tiếp thân thị nữ, kiêm chức cận vệ, tự nhiên cũng đều biết Ngụy Vương thân nữ nhi. Ngụy Vương đối các nàng tựa như thân tỷ muội. Những này người mang võ công thị nữ từ nhỏ đã cùng Ngụy Vương cùng nhau lớn lên, sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Các nàng liền là Ngụy Vương tử vệ, có thể vì Ngụy Vương hy sinh thân thể, sinh mệnh, hết thể có thể hy sinh. Thị nữ gõ cửa nhắc nhở một tiếng, sau đó mới xuống lầu hướng Võ Thường An báo cáo, nói Ngụy Vương tại cùng Ngô công công thảo luận thi tử. Võ Thường An nghe được câu trả lời này, lúc ấy liền muốn lên lầu thưởng thức thi tử. Hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đúng lúc này đợi, Ngụy Vương đi ra. Vũ tướng quân, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Bản vương hôm nay muốn cùng Ngô Trung Hiền xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen giải phú. Ngụy Vương nói xong, lại trở về phòng. Phảng phất thời gian rất gấp bộ dáng. Võ Thường An cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cưng chiều lắc đầu cười một tiếng, than thở trở về phòng. Nhắc tới cũng là thổ thức, Võ Thường An từ đời thứ nhất sau khi vợ qua đời, không còn có cưới qua vợ, cũng không có con nối dõi. Bất quá hắn ngược lại là thu dưỡng mấy tên nghĩa tử cùng nghĩa nữ, cho nên Võ Thường An đối nghĩa tử cùng nghĩa nữ nhóm cũng là tương đối tốt. Đối tuổi trẻ Ngụy Vương, càng là xem như thân sinh nữ nhi yêu thương. Cho nên Võ Thường An lúc trước nhìn thấy Ngụy Vương rơi lệ, mới có lớn như vậy phản ứng. Cũng lại bởi vì Ngụy Vương một câu, liền nghe lời trở về phòng đi ngủ. Đặt ở hiện đại, cũng là nữ nhi nô. Ngụy Tử Anh, điện hạ danh tự thật là dễ nghe. Ngô Trung Hiền vuốt ve điện hạ chân bóng lưng, khẽ cười nói. Điện hạ khẽ tựa vào Ngô Trung Hiền lồng ngực, vẽ nên các vòng tròn, ôn nhu nói, "Trung Hiền, bản vương cảm thấy tên của ngươi mới có ngụ ý. Nếu là ta Ngụy quốc có ngươi như vậy Trung Hiền người đọc sách, bản vương lại làm sao đến mức?" Ai? Ngô Trung Hiền nhìn xem mỹ nữ điện hạ, hỏi, "Trong triều đình vấn đề rất lớn sao?" Ân, đại bộ phận người đọc sách cổ hủ không chịu nổi. Lần này Ngụy Tuần hai nước liên hợp kháng Tần sự tình, rất nhiều quan văn đều không đồng ý, nói cử động lần này quá mức hao người tốn của. Điện hạ từ từ nhắm hai mắt, an tâm tựa ở Ngô Trung Hiền lồng ngực. Nàng là thật tín nhiệm Ngô Trung Hiền, có thể không hề cố kỵ phóng khai tâm thần, cùng Ngô Trung Hiền thân mật, cùng Ngô Trung Hiền thảo luận triều đình sự tình. Ngô Trung Hiền suy nghĩ dưới, Ngụy quốc hẳn là so Đại Chu thế cục tốt hơn nhiều a. Dù sao Ngụy quốc mặc dù chưa hề quật khởi, nhưng cũng không có giống như Đại Chu suy sụp. Ngụy quốc một mực là thuộc về trung quy trung cụ quốc gia, không mạnh nhưng cũng không yếu, không chủ động gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình. Đã những này quan văn nữa thích khoa tay múa chân, không bằng toàn giết ta. Ngô Trung Hiền thay điện hạ nghĩ kế. Mặc dù công chúa điện hạ chỉ là công chúa, nhưng dù sao cũng là người hoàng gia, đến lúc đó có thể đem cái này ý kiến nói cho Ngụy Vương. Toàn giết. Điện hạ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngô Trung Hiền, nàng cảm thấy Ngô Trung Hiền không phải là nói ra lời nói này người. Ngô Trung Hiền bóp một cái điện hạ, cười nói, chỉ cần tổ kiến một chi tử sĩ, để bọn hắn đi giết những người đọc sách kia, sau đó lại tự sát, liền không có chứng cứ. Ngụy Vương đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Nàng không nghĩ tới Ngô Trung Hiền biết cái này tâm ngoan thủ lạn, là bởi vì giết là Ngụy quốc người, cho nên hắn không quan tâm sao? Không đúng, Ngô Trung Hiền không thể nào là loại tính cách này. Như vậy chỉ có một khả năng, Ngô Trung Hiền vốn là tâm ngoan thủ lạn. đối quốc gia mình người cũng giống như vậy. Ngụy Vương vốn cho rằng người đọc sách đều là tính cách mềm yếu, thiện lương chi đồ. Nô Trung Hiền dăm ba câu liền cải biến cái nhìn của nàng. Có như vậy trong nháy mắt, Ngụy Vương cảm thấy cùng mình cùng giường chung gối Ngô Trung Hiền rất đáng sợ. Kỳ thật đó cũng không phải Ngô Trung Hiền sai, mà là Ngụy Vương tính cách quá thiện lương. Đổi lại là Chu Nam Hoàng, nghe được kiến nghị này, nhất lo lắng nhiều năm giây, sau đó liền hạ mệnh lệnh giết. Chu Nam Hoàng vì vững chắc hoàng quyền, ngay cả người hoàng gia đều có thể tùy tiện giết. Tỷ như Ngô Trung Hiền ban đầu giết vương gia, nàng căn bản không thèm để ý. Những cái kia vương gia mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Có thể Chu Nam Hoàng vì tập quyền, vì mạo xưng quốc khố, vẫn là để Ngô Trung Hiền giết. Sau đó nữ đế bệ hạ đối Ngô Trung Hiền trừng phạt cường độ cũng rất nhẹ. Cái này liền đã chứng minh nàng căn bản liền không thèm để ý Ngô Trung Hiền sát vương gia. Từ thủ đoạn tàn nhẫn cùng tàn nhẫn tính cách đến xem, Chu Nam Hoàng đích thật là phi thường thích hợp làm một vị hoàng đế. Nàng tâm ngoan thủ lạn, cũng có năng lực. Với lại đối phổ thông bách tính cũng không nghiền ép, nàng nghiền ép là quý tộc. Ngụy Tử Anh thì tính cách ôn hòa. Cũng thế, Ngụy Tử Anh vốn là ưa thích thi từ ca phú, cả ngày lưu luyến thi từ ca phú, xem xét chính là một người có dạ tâm. Liên từ Ngụy Tử Anh nghe Ngô Trung Hiền làm thơ, liền có thể từ Ngụy quốc thật xa chạy đến Chu quốc tới gặp Ngô Trung Hiền, liền có thể gặp nàng có bao nhiêu yêu thi từ ca phú. Dạ tâm của nàng quá nhỏ, cũng không đủ tâm ngoan. Bất quá nàng một ít địa phương ngược lại là rất lớn. Ngô Trung Hiền ngẩng đầu nhìn một chút, ân, thật rất lớn. Không hổ là công chúa điện hạ, cũng không biết ăn cái gì thuốc bổ lớn lên. Ngô Trung Hiền trước mắt thấy qua tất cả trong nữ nhân, Ngụy Tử Anh là lớn nhất. Nàng nữ giả nam trang thời điểm, cần lực rất căng, đồng thời mặc rộng rãi trường bào, dạng này mới sẽ không bị người nhìn ra. Với lại Ngụy Tử Anh rõ ràng cũng tu luyện ẩn tàng giới tính công pháp. Cái thế giới này là có bí tịch võ công thế giới, còn có rất nhiều bí pháp. Cho nên nữ giả nam trang, người bình thường thật đúng là nhận không ra. Ngươi nhiều lắm là cảm giác đến người ta khuôn mặt rất thanh tú. Tỷ như hiện đại một ít tiểu thị tươi, chỉ cần mang tóc dài, điểm cái môi đỏ, liền có thể so đại bộ phận nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Nhưng ngươi có thể nói người ta là nữ tính sao? Lại cái thế giới này còn có công pháp có thể che giấu một bộ phận nữ tính đặc thù, liền càng khiến người ta khó mà phân rõ thư hùng. Cho nên, không nên nói nữa Ngô Trung Hiền một cái người xuyên việt vì cái gì cũng không nhận ra đối phương là nữ giả nam trang. Chính là bởi vì là người xuyên việt, cho nên càng khó nhận ra a. Ngụy Tử Anh trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu, nàng suy nghĩ minh bạch. Ngô Trung Hiền lời nói này, đích thật là vì Ngụy Quốc tốt. Chỉ có dọn dẹp những cái kia làm trái lại người đọc sách cùng quan văn, mới có thể để cho Ngụy Quốc càng thêm tập quyền. Bất quá, Ngụy Tử Anh chỉ là nghe ngóng, cũng không để ở trong lòng. Nàng cuối cùng không phải có thể ra tay độc các người. Với lại, duy nhất một lần giết nhiều như vậy quan văn, đối Ngụy Quốc cũng có ảnh hưởng. Cũng khó trách Ngô Trung Hiền có thể tại Đại Chu trở thành đại nội tổng quản, thật sự là hắn có thủ đoạn. Bất quá, như vậy tâm ngoan thủ lạc nam nhân, đối với mình cũng rất tốt. Nguyện ý vì mình viết một tiên giải phú, nguyện ý vì mình từ bỏ nhân sinh của mình. Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Tử Anh lại nằm ở Ngô Trung Hiền lồng ngực, "Ngô Trung Hiền, ngươi thật không muốn cùng bản vương về Ngụy Quốc sao?" Chương 132, Ngụy Tử Anh hiền thê lương mẫu tính cách, "Trung Hiền, ngươi còn có những nữ nhân khác à?" Điện hạ, việc này chớ có hỏi nữa, hỏi lại. Ngô Trung Hiền nói xong, đột nhiên ngồi dậy. Điện hạ thoáng chốc hít sâu một hơi, con mắt có chút trợ to. Hơn nửa ngày mới trì hoãn qua đến. Ngươi, ngươi xấu lắm. Sau một hồi, Ngụy Tử Anh trì hoãn qua thần, trùng điệp đập Ngô Trung Hiền một bàn tay. Ngươi không biết mình rất lớn sao? Ngô Trung Hiền ôm Ngụy Tử Anh, không để ý đến nàng nũng nịu, mà là nói ra, điện hạ, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Ngươi cứ yên tâm, một ngày kia ta chắc chắn đi Ngụy Quốc tìm ngươi. Ngày đó, đợi ta công thành danh toàn ngày. Ngô Trung Hiền thanh âm rất nặng, đại trượng phu sinh tại loạn thế, làm mang ba thước chi kiếm, lập bất thế chi công, há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Ngụy Tử Anh kinh ngạc nhìn xem Ngô Trung Hiền, nàng không nghĩ tới Ngô Trung Hiền lại có như thế chí hướng. Ngụy Tử Anh ngay từ đầu coi là Ngô Trung Hiền lưu tại Đại Chu là bởi vì muốn phục thị Chu Nhân Đế, cũng hoặc là muốn chiếu cố gia quyến, nhưng chưa từng nghĩ Ngô Trung Hiền lại có lớn như thế chí hướng. Đại trượng phu sinh tại loạn thế, làm mang ba thước chi kiếm, lập bất thế chi công. Lời nói này đúng là từ một thái giám trong miệng nói ra, nếu là thiên hạ nam nhi nghe được, coi là thật xấu hổ khó làm. Đương nhiên, đây là đang bọn hắn không biết Ngô Trung Hiền là giả thái giám điều kiện tiên quyết. Kỳ thật Ngô Trung Hiền giả thái giám thân phận, người biết cũng không nhiều, không đến 10 người. Với lại những người này, không có chỗ nào mà không phải là nữ đế, hoàng hậu, cũng hoặc là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Với lại đại đô cùng Ngô Trung Hiền có rất sâu quan hệ, cho nên Ngô Trung Hiền không sợ thân phận của mình bại lộ. Đây cũng là hắn không rời đi Đại Chu nguyên nhân một trong. Bởi vì tại Đại Chu, cho dù là Ngô Trung Hiền giả thái giám thân phận bại lộ, quan văn tham gia sách, quan võ bức thoái vị, nữ đế bệ hạ cũng sẽ không giết Ngô Trung Hiền. Dù sao, hai người đều cùng giường chung gối nhiều ngày. Nếu là đi Ngụy Quốc, vậy liền không nhất định an toàn. Lùi thêm bước nữa, coi như không vì sống tạm, đợi tại Đại Chu có thể làm đại quan cơ hội cũng xa so với Ngụy Quốc nhiều. Cân nhắc lợi hại, thực sự không được, đến lúc đó đem Ngụy Tử Anh vị công chúa điện hạ này lắc lư đến Đại Chu là được rồi. Dù sao Ngụy Tử Anh cũng không phải Ngụy Quốc hoàng đế, không thể rời đi Ngụy Quốc. Đang tại Ngô Trung Hiền suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngụy Tử Anh bỗng nhiên đứng dậy. Theo đợt một tiếng, nàng hít vào một hơi, run rẩy hướng đi một bên bên cạnh bàn. Chỉ chốc lát sau thời gian, nàng từ trên bàn trong quần áo lấy ra một tấm lệnh bài. Ngô Trung Hiền, cái này cho ngươi. Ngô Trung Hiền nghi hoặc tiếp nhận lệnh bài, phát hiện nó là một khối hy hữu đặc thù chất liệu, phía trên ấn có một cái ngụy chữ. Đây là cái gì? Ngụy Vương lệnh, có nó, ngươi về sau liền có thể tùy ý nhập Ngụy Quốc biên quan, cũng có thể vào kinh thành thành cùng hoàng cung, sẽ không có người dám tra thân phận của ngươi cùng ngăn cả ngươi. Ngụy Tử Anh nằm tại Ngô Trung Hiền bên cạnh, có chút thở dài một ngụm. Đi hai bước cảm giác chân đều mềm nhũn. Ngô Trung Hiền, ngươi là mấy phẩm võ giả? Ngụy Tử Anh dựa vào ở bên cạnh hắn hỏi. Nàng hiếu kỳ cái này nam nhân hết thảy. Hiếu kỳ hắn vì cái gì không phải thật sự thái giám? Hiếu kỳ hắn sao sẽ như thế có tài hoa? Nghĩ muốn hiểu rõ tuổi của hắn, bối cảnh của hắn, thậm chí là hắn thích ăn cái gì đồ ăn. Ưa thích một người, liền là thích hắn hết thảy, nghĩ muốn hiểu rõ hắn hết thảy. Ta nhị phẩm. Ngô Trung Hiền không có giấu giếm, có mấy lời, nhất định phải nói thật lòng. Nếu không tương lai cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, sẽ chỉ ra tăng đối phương đối ngươi không hảo cảm. Tỷ như đối phương sẽ muốn, ngươi ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều gạt ta. Ngươi quả nhiên là miệng đầy nói láo đàn ông phụ lòng. Ngô Trung Hiền cũng không muốn làm đàn ông phụ lòng, cho nên Ngô Trung Hiền rất thiếu nói láo. Trừ phi, không thể không vung. Nhị phẩm. Trung Hiền, ngươi thật lợi hại. Ngụy Tử Anh trong mắt lập tức hiện ra mấy phần ái mộ. Có lẽ đây chính là thành kiến gia trì. Bởi vì nàng ưa thích Ngô Trung Hiền, cho nên mang theo ái mộ thành kiến, lúc này bất luận Ngô Trung Hiền làm cái gì, nàng đều cảm thấy Ngô Trung Hiền so nam nhân khác lợi hại. Lại có tài hoa, lại lòng ôm chí lớn, còn có như vậy cao cường võ học thực lực. Làm thật không hổ là bản vương coi trọng nam nhân. Ngô Trung Hiền cười cười. Ngụy Tử Anh vị này công chúa, có cổ điển nữ tính thành thục hào phóng, đoan trang ôn nhu tính cách. Ngô Trung Hiền đi vào cái thế giới này chỗ nhận biết trong nữ nhân, chỉ có Ngụy Tử Anh là chân chính tiểu thư khuê các tính cách. Hoàng hậu nương nương ngạo kiểu, với lại mang một điểm mạnh mẽ. Nữ đế bệ hạ tính cách so nam nhân còn hung ác, dạ tâm bừng bừng, không cần nhiều lời. Độc nữ, trước mắt thuộc tính không rõ. Nữ kiếm tiên phong trúc thì là cao cao tại thượng, vĩnh viễn một bộ lạnh lùng vô tình thái độ. Phản kém, liền là bên trong độ xa sợ, bên ngoài thêm một chút ngốc bạch ngọt. Về phần Lạc Linh công chúa, được rồi, nàng không phải người, mà trái lại Ngụy Tử Anh vị công chúa điện hạ này, đây mới thật sự là cổ điển nữ tính a. Ôn nhu quan tâm, cũng sẽ không bức hiếp nam nhân từ bỏ hết thảy đến yêu mình. Nàng có thể tiếp nhận Ngô Trung Hiền có nhân sinh của mình, nàng có thể vì ưa thích nam nhân mà làm đoàn chính mình. Ngụy Tử Anh thật là một cái rất tốt nữ nhân. Nếu là ở hiện đại gặp được dạng này một vị hiền thê lương mẫu thuộc tính nữ nhân, Ngô Trung Hiền nhất định sẽ lựa chọn kết hôn. Đáng tiếc, thời đại này không cho phép hắn tầm thường vô vi. Bất quá, cũng không thể coi thường Ngụy Tử Anh vị công chúa điện hạ này. Nàng mặc dù cổ điển ôn nhu, lại vừa có cực mạnh tham muốn giữ lấy. Trước lúc trước ánh mắt tràn đầy sát ý liền có thể nhìn ra một hai. Nếu là Ngô Trung Hiền phụ bạc nàng, nàng thật sẽ đao Ngô Trung Hiền. Cái này bá đạo tham muốn giữ lấy có lẽ là hậu thiên bồi dưỡng ra được, mà ôn nhu tính cách là trời sinh. Bởi vì Ngụy quốc không có hoàng tử, nàng nhất định phải gánh vác lên hoàng đế sứ mệnh, thế là dần dần dưỡng thành cực mạnh tham muốn giữ lấy. Đương nhiên, những sự tình này Ngô Trung Hiền cũng không biết, hắn cũng không biết Ngụy Tử Anh thân phận chân thật là Ngụy quốc vương. Ngô Trung Hiền từ đầu đến cuối một mực xưng hô điện hạ, bởi vì hắn vẫn cho là Ngụy Tử Anh là công chúa điện hạ. Ngụy Tử Anh cũng không có nghĩ thấu lộ thân phận của mình ý tứ, chỉ là cho Ngô Trung Hiền Ngụy vương lệnh. Cái này Ngụy vương lệnh cùng Đại Chu Thiên Tử kiếm có dị khúc đồng công chỗ, đều là có thể chứng minh thân phận vật phẩm quý giá. Ngụy vương lệnh, toàn bộ Đại Ngụy vương hướng chỉ có hai cái, đồng thời chỉ có Đại Ngụy vương mới có tư cách có được, mới có tư cách ban thưởng cho tín nhiệm người. Tỷ như Thái Thượng Hoàng liền đem mình Ngụy vương lệnh cho Võ Thương An, mà Ngụy Tử Anh thì là đem lưu lại thật lâu Ngụy vương lệnh cho Ngô Trung Hiền. Nàng vẫn cho là mình đời này sẽ không đem cái này mai Ngụy vương lệnh đưa ra ngoài, bởi vì phụ hoàng từng nói qua, Ngụy vương lệnh có thể điều động Đại Ngụy một bộ phận binh mã, tuyệt không thể tùy tiện đưa ra ngoài, có thể sẽ nguy cơ đến hoàng quyền, cùng nguy cơ với bản thân an nguy. Trừ phi người kia, tóm lại liền là phi thường trọng yếu. Nhưng Ngụy Tử Anh hôm nay gặp có thể đem Ngụy vương lệnh cho đi ra người, không chỉ có bởi vì một bài giải phú, càng là bởi vì Ngô Trung Hiền là nàng nam nhân đầu tiên. Nếu là Ngô Trung Hiền tương lai thật dùng Ngụy vương lệnh hại mình, đó chính là nàng Ngụy Tử Anh nhìn lầm nam nhân. Ngụy Tử Anh nguyện ý vì tình yêu đánh cược một lần, dùng tính mệnh cược, đây là rất nhiều người đều không có. Ngụy Tử Anh tựa ở Ngô Trung Hiền lồng ngực, cảm thụ được Ngô Trung Hiền vuốt ve, nhẹ giọng mở miệng: "Trung Hiền, ngươi còn có những nữ nhân khác à?" Chương 133, người phân ngàn dặm bên ngoài, thương tại một chén bên trong. Điện hạ, chỉ giáo cho. Ngô Trung Hiền trong lòng hơi kinh hãi. Điện hạ không phải lần đầu tiên sao? Làm sao lại nhìn ra mình có những nữ nhân khác? Thu La chàng tới có chút không hiểu. Ngụy Tử Anh nâng lên trán, nhìn qua Ngô Trung Hiền, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Động tác của ngươi không giống là lần đầu tiên. Ngươi giải bản vương quần áo, quá thông thạo." Ngô Trung Hiền thật không nghĩ tới đúng là bại lộ tại tay độ thuần thục phía trên. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Trước đó Ngô Trung Hiền không am hiểu người am hiểu quần áo, nhưng tiếp xúc nhiều hơn, cũng liền thuần thục. Nhìn xem Ngụy Tử Anh biểu lộ, Ngô Trung Hiền nghĩ, hỏi: "Nếu như ngươi biết ta còn có những nữ nhân khác, ngươi sẽ làm sao?" Ngụy Tử Anh nhẹ véo nhẹ lấy Ngô Trung Hiền thịt, cười nói: "Cái này sao? Có lẽ ta sẽ giết các nàng, hoặc là cho các nàng một chút vàng bạc tài bảo, để các nàng rời đi ngươi." Ngô Trung Hiền thầm cười khổ thở dài. Những nữ nhân kia, chỉ sợ không phải chỉ là tiền tài có thể thu mua. Bất kỳ một cái nào, đều cùng thân phận của Ngụy Tử Anh không kém nhiều, không thiếu tiền, càng không thiếu địa vị. Cho dù là trước mắt nhìn lên đến không có nhất quyền thế độc nữ, chỉ cần nàng nghĩ, lấy nàng nhất phẩm võ giả thực lực, nhẹ nhõm liền có thể ngày nhập đấu kim, cũng hoặc là đầu hàng triều đình, cũng có thể mưu cái quan võ chức vị. Ngô Trung Hiền cũng không giải thích, Ngụy Tử Anh cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng đã sớm biết Ngô Trung Hiền có người thích. Hôm đó hắn mượn rượu tiêu sầu, cũng là vì nữ nhân kia. Phong cô nương, nàng đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân, có thể bị Ngô Trung Hiền như vậy nam nhân ưa thích? Ngụy Tử Anh lẩm bẩm, nàng không sợ có nữ nhân cùng mình tranh đoạt Ngô Trung Hiền, bởi vì nàng có nắm chắc đem Ngô Trung Hiền cướp về. Nàng có nắm chắc, cũng có thực lực. Mấy ngày sau, Ngụy Tử Anh cùng Võ Thường An một đoàn người chuẩn bị rời đi. Về phần liên hợp sự tình, tạm thời đã định, nhưng còn muốn trở về xin chỉ thị Ngụy Vương mới được. Đây là Võ Thường An nguyên thoại. Nô Trung Hiền cùng Ngụy Tử Anh trong phòng đơn độc cáo biệt. Cáo cách thức khác có chút nhận không ra người. Hồi lâu sau, điện hạ nằm tại trên giường, đầy người đổ mồ hôi. Nô Trung Hiền vuốt vuốt điện hạ viễn siêu thường nhân đồ vật. Điện hạ, chúng ta mấy ngày nay như thế vui thích, ngươi có thể hay không mang thai? Nô Trung Hiền một bên thưởng thức, hỏi cái này vấn đề mang tính then chốt. Như không cẩn thận để Ngụy Quốc công chủ mang thai, giống như rất phiền phức. Ngụy Tử Anh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ngươi lưu tại trong thân thể ta đồ vật, ta sẽ dùng nội lực bước đi ra. Nội công còn có thể dạng này dùng. Nô Trung Hiền nghĩ nghĩ, sắp thực có thể. Dù sao hắn ngay cả rượu đều có thể dễ như trở bàn tay bài xuất đến. Điện hạ, không biết ngày nào chúng ta mới có thể gặp lại. Thật không muốn cùng điện hạ ngươi tách ra. Nô Trung Hiền không kiềm hãm được dùng mấy phần lực, đau điện hạ đập nàng một thanh. Sau đó chờ mình, nhẹ nhàng ôm lấy Nô Trung Hiền, nhẹ giọng thì thào, rất nhanh, rất nhanh. Nô Trung Hiền không có nghe rõ điện hạ lời nói, hắn cũng không biết điện hạ đã có chủ ý của mình. Nàng có một cái có thể đem Nô Trung Hiền lấy tới quốc gia mình chủ ý. Sau hai canh giờ, nếu không phải thị nữ đến thúc, hai người còn chán ngán hơn một hồi. Đám người một đường tiễn đưa, đưa ra kinh thành. Nô công công, trở về đi. Võ Thường An cưới trên tuấn mã, cười nói. Mấy ngày nay không chỉ có Nô Trung Hiền cùng Ngụy Tử Anh ở chung rất tốt, cùng Võ Thường An chung đụng càng là không tệ. Cơ hồ lấy gọi nhau huynh đệ. Hai người nói chuyện thiên nam địa bắc, cái gì đều hàn huyên, nâng cốc môn hoan. Thi tử ca phú, võ học bí tịch, trận pháp điểm minh. Vô luận Võ Thường An nói cái gì, Nô Trung Hiền cũng có thể chứa lời nói. Thậm chí còn có thể chỉ điểm hắn. Cái này khiến Võ Thường An đều kinh ngạc. Một cái chưa hề lãnh binh đánh trận thái giám, vì sao lại có như vậy kiến thức? Nô Trung Hiền kỳ thật cũng là lý luận xuông. Bất quá, hắn nói binh là kiếp trước Hoa Hạ cổ đại chứ danh binh pháp, lại đã có tiền bối dùng tự mình kinh nghiệm thí nghiệm qua, cho nên Ngô Trung Hiền mới có thể lấy ra cùng Võ Thường An nghiên cứu thảo luận, cũng thuộc về múa dịu qua mắt tợ. Dù sao Võ Thường An là đại tướng quân, đánh qua cầm so Ngô Trung Hiền trải qua nữ nhân đều nhiều. Ngô Trung Hiền đối Võ Thường An như vậy hào sảng, lại giảng nghĩa khí tướng quân cũng rất có hào cảm. Vũ tướng quân, thế nhưng là đang đợi thơ. Ngô Trung Hiền cười hỏi. Ha 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 ha, không sai. Vũ Mô còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Võ Thường An lập tức cười ha ha một tiếng, hắn chờ liền là câu này. Vì cái gì Ngô Trung Hiền đưa một đường, Võ Thường An một mực không để cho hắn trở về? Bởi vì Võ Thường An đang đợi Ngô Trung Hiền thơ. Hắn tin tưởng như vậy tài học người, tại mình rời đi thời điểm tất nhiên sẽ đưa lên ý nghĩa bất phàm thơ. Võ Thường An lúc trước cũng ám chỉ qua Ngô Trung Hiền nhiều lần. Trong xe ngựa, đã đổi về Nam Nhi Trang Ngụy Tử Anh một mực đang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua Ngô Trung Hiền, ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm không bỏ. Hận không thể đem mang đi. Nếu không phải thân phận của nàng mất cảm, nàng thật muốn lưu tại Ngô Trung Hiền bên người. Tốt bỏ không được rời đi. Ngô Trung Hiền nhìn qua Võ đại tướng quân, chậm rãi mở miệng, Thanh Sơn hoành bắc quách, trắng nước cuốn đông thành. Nơi đây một là đường, cô đồng vạn giảm trinh. Phù vân du tử ý, mặt trời lặn cố nhân tình. Phất tay từ tư đi, tiêu tiêu ban mã minh. Người phân ngàn dặm bên ngoài, thương tại một chén bên trong. Vũ tướng quân, lên đường bình an. Nô công công, nhìn chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Võ Thường An nghiêm mặt, hai tay nâng lên, chắp tay ra hiệu. Bọn thị vệ đều hơi kinh ngạc. Võ đại tướng quân như vậy thái độ, ngoại trừ đối thái thượng hoàng bên ngoài, còn chưa có người thứ hai. Ngụy Quốc đám người đi, chỉ là trên đường đi, Võ Thường An một mực đang dư vị bài thơ này. Xanh tươi dãy núi nằm ngang tại tường thành mặt phía bắc, sóng gợn lăn tăn nước chảy vây quanh thành phía đông. Ở chỗ này chúng ta lẫn nhau tạm biệt. Người phân ngàn dặm bên ngoài, thương tại một chén bên trong. Hết thảy tình ý đều là tại chén rượu kia bên trong. Không cần nhiều lời. Ngụy Tử Anh nhịn không được ghé vào xe ngựa miệng, hướng phía sau nhìn lại. Lại phát hiện Ngô Trung Hiền đứng ở nơi đó, cũng một mực đang nhìn xem nàng. Ánh mắt hai người xa xa tương vọng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng rất muốn xông xuống xe ngựa, lưu tại bên cạnh hắn. Chỉ là, nàng là đại ngụy vương, nàng không thể làm như vậy. Nàng trên lưng còn có một quốc gia trách nhiệm. Vạn bất đắc dĩ đều là mệnh. Ngô Trung Hiền, chờ lấy ta. Bản vương nhất định sẽ đưa ngươi mang về Ngụy Quốc. Một lúc lâu sau, Ngô Trung Hiền về tới hoàng cung. Chỉ là trong lòng của hắn không hiểu có mấy phần phiền muộn. Hắn không thể không thừa nhận, Ngụy Tử Anh vị này cổ điển ôn nhu công chúa điện hạ, đích thật là hắn thích nhất loại hình thứ nhất. Lại lớn, còn ôn nhu quan tâm. Như vậy nữ tử, thích hợp nhất làm lão bà. Đáng tiếc nàng là công chủ. Thế sự ngắn như xuân ngộng, nhân tình mỏng giống như thu vân. Ngô Trung Hiền không hiểu cảm thán một câu. Đúng lúc này đợi, độc nữ đẩy ra môn, nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Thân yêu, ta đã dùng siêu hồn đại pháp thu được trong thiên lao tên kia ma giáo đệ tử tất cả ký ức. Ta còn ở trong đó phát hiện một chút trọng yếu hơn sự tình, ngươi cần muốn nhìn. Chương 134, tiếp xuống nội dung, cần trả tiền. Ta dùng siêu hồn đại pháp từ tên kia ma giáo đệ tử trong trí nhớ thấy được hắn là bị người sai xử cho chu nhân đế hạ độc. Bất quá sai xử hắn người mặc một thân đấu đồng màu đen, che khuất khuôn mặt, từ trí nhớ cũng thấy không rõ tướng mạo. Độc nữ báo cáo điều tra tiến triển. Siêu hồn đại pháp. Nô Trung Hiền nghe nói qua, đây là ma giáo tà pháp, có thể lục soát nhân hồn phách cùng ký ức. Bất quá có rất mạnh tác dụng phụ, cái kia chính là bị dùng qua siêu hồn đại pháp người sẽ mất đi bộ phận ký ức. Với lại dùng số lần càng nhiều, mất đi ký ức càng nhiều. Đến cuối cùng, đối phương sẽ triệt để biến thành ngớ ngẩn. 10 phần ác độc công pháp. Bất quá dùng tại phạm trên thân người, Nô Trung Hiền cũng không ngại. Ngươi mới vừa nói, còn có cái chuyện trọng yếu. Là chuyện gì? Nô Trung Hiền suy tư hồi lâu, hỏi. Độc nữ nói, ta từ trong trí nhớ của nàng, còn phát hiện Thái Y viện có mấy tên ma giáo đệ tử. Với lại những này ma giáo đệ tử, tựa hồ là thu vào cái gì mệnh lệnh, chuẩn bị tại sau 3 ngày cùng nhau tại Vạn Thọ Tiết bên trên ám sát Chu Nhân Đế. Vạn Thọ Tiết, Lô Trung Hiền nhướng mày. Vạn Thọ Tiết một chuyện, hắn thân là đại nội tổng quản tự nhiên rất rõ ràng. Nói đơn giản, liền là hoàng đế sinh nhật, được xưng là Vạn Thọ Tiết. Bất quá bởi vì bây giờ quốc gia đứng trước nguy cơ, cho nên Chu Nhân Đế cũng không muốn lỗi nặng Vạn Thọ Tiết, lại không nghĩ rằng bị người của ma giáo để mắt tới. Với lại độc nữ lần này trong tin tức để lộ ra mấu chốt nhất tin tức, là tại đây hết thảy phía sau, có một tên người thần bí tại bố cục. Người này là ai? Có thể trong hoàng cung mệnh lệnh người trong ma giáo. Thân phận của hắn không đơn giản. Thân yêu, có muốn hay không ta đi giết những cái kia thái y đi? Độc nữ hỏi. Nô Trung Hiền ngăn cản nàng, lắc đầu nói, không đổi. Các nàng còn hữu dụng, trực tiếp giết cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề, cần đem phía sau màn hắc thủ móc ra mới được. Nô Trung Hiền lúc này phái ra Tây Hán cao thủ đứng đầu nhất, tiếp cận mỗi một tên ma giáo đệ tử vai trò thái y, nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút tin tức. Thân yêu, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Độc nữ nhẹ khẽ tựa vào Nô Trung Hiền bên cạnh, hỏi thăm hắn. Nàng rất ưa thích dựa vào Nô Trung Hiền, rất dính người. Nàng rất muốn vì Nô Trung Hiền làm những gì. Độc nữ cũng biết Nô Trung Hiền chỉ là đang lợi dụng mình, cũng không thích mình. Nàng biết tất cả mọi chuyện, có thể sống mấy chục năm, tại hoàng cung như vậy địa phương ẩn nút mấy chục năm nàng, lại làm sao có thể ngây thơ? Làm sao lại nhìn không ra Nô Trung Hiền ý nghĩ? Nhưng nàng liền thì nguyện ý bị lợi dụng. Tối thiểu mình đối với Ngô Trung Hiền mà nói còn hữu dụng. Đây cũng là nàng may mắn địa phương. Giúp ta giết hai cái người. Ngô Trung Hiền nói ra. Bọn hắn ở nơi nào? Tên gọi là gì? Độc nữ không có một chút do dự. Nàng không hỏi nguyên nhân, không hỏi mục đích. Chỉ cần tin tức. Ngô Trung Hiền tới gần độc nữ bên hai, nhẹ nói tên của đối phương cùng địa chỉ. Độc nữ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức quy về lành ý. Thân yêu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết các nàng. Ân, đi thôi. Ngô Trung Hiền hôn một cái độc nữ. Độc nữ liền hài lòng rời đi. Phản phất đã cầm tới hài lòng thù lao. Nô Trung Hiền đang chuẩn bị tắm một cái, đi đi trên người phong trần. Lại không nghĩ Tào Thái giám đột nhiên tới, lại là nữ đế bệ hạ tìm hắn. Nô Trung Hiền chỉ có thể đi trước gặp nữ đế bệ hạ. Đi trong hoàng cung, Nô Trung Hiền suy nghĩ ngàn vạn. Nghĩ đến tương lai. Nghĩ đến về sau. Luôn cảm giác nguy cơ trùng trùng a. Đang tại hắn suy nghĩ viển vông lúc, đồng nhiên có đạo thanh âm chuyển đến. Nô thí chủ, nhiều ngày không thấy. Nô Trung Hiền bước chân dừng lại, nhìn về phía cùng mình đáp lời người. Không sai, lại là cái kia áo bào trắng tăng nhân. Hắn còn ở nơi này ngồi xuống. Xem ra Chu Nam Hoàng còn không có đồng ý buông tha Kim Tiền Chùa. Đại sư, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là một giám đen a. Nô Trung Hiền cười cười. Áo bào trắng tăng nhân lộ ra một vòng cười nhạt, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn xem Nô Trung Hiền. Nô thí chủ, ngài trên người khí vận lại nhiều, nhất là đế vương chi khí, so lúc trước càng thêm nồng đậm. Cái này con lựa chọn có phải hay không cùng nhà ta có thủ? Loại lời này là có thể tùy tiện nói sao? Nô Trung Hiền vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá còn có một điểm nghi hoặc, liền hỏi, đại sư nói ta khí vận càng thêm nồng đậm, là ý gì? Chính là khí vận càng nhiều. Cái này ta biết. Nô Trung Hiền cảm thấy áo bào trắng tăng nhân cố ý tại nói nhảm. Có phải hay không cần trả tiền mới có thể biết tiếp xuống nội dung? Đại sư nếu là có thể giúp ta giải thích nghi hoặc, ta cũng có thể giúp đại sư. Nô Trung Hiền nhẹ giọng mở miệng. Thật sự là hắn rất ngạc nhiên. Ở cái thế giới này, khí vận thuộc tại thứ gì? Cùng mình khí vận vì sao lại không hiểu thấu tăng lên? Nếu là khí vận phi thường hữu dụng, mà mình lại có thể tăng lên khí vận, cái kia Nô Trung Hiền nhất định phải nắm chặt tăng lên a. Nếu là vô dụng, vậy liền làm chưa từng nghe qua. Nhưng từ áo bào trắng tăng nhân biểu lộ đến xem, khí vận ứng làm phi thường hữu dụng. Có thể. Áo bào trắng tăng nhân gật đầu. Quả nhiên là đang đợi Ngô Trung Hiền nói ra giao dịch. Hòa thượng này không theo sáo lộ ra bài, đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi, làm việc tốt không có mục đích. Nhưng áo bào trắng tăng nhân mục đích quá minh xác. Ngô Trung Hiền đi tới, ngồi tại áo bào trắng tăng nhân đối diện trên đệm, khiêm tốn thỉnh giáo, đại sư, xin chỉ giáo. Áo bào trắng tăng nhân mỉm cười, là Ngô Trung Hiền giảng giải, khí vận là một loại huyền hoặc khó hiểu đồ vật, giam ba câu cũng không thể đem giới thiệu rõ ràng. Như một người xuất sinh có thuận lợi hay không, là thiên phú dị bẩm vẫn là tư chất thường thường thậm chí trí thông minh đáng lo. Hình dạng cùng dáng người là như thế nào? Trong nhà điều kiện là như thế nào? Phụ mẫu phải chăng khỏe mạnh trường thọ? Nhân sinh của mình là thay đổi rất nhanh vẫn là bình bình đạm đạm, là dưới một người vẫn là chẳng làm nên trò trống gì? Ảnh hưởng loại này đều có thể gọi là vận, cũng chính là chúng ta xưng hô khí vận. Phần lớn người khí vận sinh tới là cố định, không cách nào cải biến, chỉ có thể thuận vận mà đi. Nhưng có một ít người đâu, sinh ra chính là thân cư đại khí vận người, cũng sẽ có đế vương chi khí. Nhưng Ngô thí chủ ngài, bần tăng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi liền có được viễn siêu thường khí vận của người. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Ngô thí chủ ngài khí vận không chỉ có càng thêm hiện hiện, lại ngay cả đế vương chi khí cũng tăng lên. Không biết Ngô thí chủ ngài mấy ngày nay là làm chuyện gì? Ngô Trung Hiền trầm mặc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngủ Ngụy quốc công chủ? Ngủ công chúa còn có thể cho hơi vào vận. Có thể Ngô Trung Hiền hắn xác thực không nghĩ làm hoàng đế tâm tư. Cái này đế vương chi khí gia tăng không hợp lý. Về phân khí vận gia tăng. Đại sư, nghĩ đến ngươi đã nhìn ra a? Ngô Trung Hiền hỏi. Áo bào trắng tăng nhân cười nhạt một tiếng. Đúng vậy. Nô thí chủ ngài khí vận sở dĩ gia tăng là đưa tới thiên hạ đọc sách khí vận của người. Nô Trung Hiền nói thầm một tiếng, ta thao. Đọc sách khí vận của người, không phải là bởi vì ta chép thơ quá nhiều, với lại bởi vì thơ phát hỏa nguyên nhân, liền đem thiên hạ đọc sách khí vận của người cho hút tới. Đang tại Nô Trung Hiền suy nghĩ thời điểm, áo bào trắng tăng nhân mở miệng lần nữa. Bất quá, nô thí chủ nhân ở giữa khí vận là có hạn, nhất là đọc sách khí vận của người, so với võ giả phải thiếu rất nhiều. Như ngài lại như vậy xuống dưới, ngài sẽ bao quát thiên hạ đọc sách khí vận của người. đến lúc đó sẽ không bao giờ lại có nho đạo thánh nhân xuất hiện. Chương 135, Hoa Thiên Y đến, nữ đế bệ hạ, Nô Trung Hiền ngươi muốn làm gì? Nhân gian khí vận là có hạn. Nô Trung Hiền nghe đến đó, trong lòng xác định một sự kiện. Thật có phi thăng nói chuyện. Bởi vì áo bào trắng tăng nhân nói nhân gian khí vận, cái này chứng minh ngoại trừ nhân gian, còn có trên trời. Có thể để hắn càng thêm ngoại ý muốn chính là, mình sắp đem thiên hạ đọc sách khí vận của người đều cho hút tới. Người đọc sách không có khí vận, sẽ không lại ra nho đạo chí thánh. Đây có phải hay không là nói, về sau người đọc sách phế đi. Nhưng Ngô Trung Hiền đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Hắn nhìn xem áo bào trắng tăng nhân, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Áo bào trắng tăng nhân tựa hồ minh bạch ý nghĩ của hắn, khẽ gật đầu, giải thích nói, cùng Ngô thí chủ nghĩ, nếu là đọc sách khí vận của người bị ngài một người chiếm cứ, như vậy thiên hạ người đọc sách đều sẽ muốn giết chết Ngô thí chủ. Người sau khi chết, khí vận có thể chuyển di người khác. Ngô Trung Hiền hỏi, sẽ không. Áo bào trắng tăng nhân lắc đầu, nói tiếp, khí vận sẽ trở lại nhân gian, một lần nữa phân phối, người hữu duyên tử cũng tìm được, cũng sẽ không bị giết chết Ngô thí chủ người thu hoạch được. Điểm này Ngô Trung Hiền ngược lại là minh bạch. Khí vận không cách nào thông qua đánh giết mà chuyển di. Nếu không thiên hạ đã sớm đại loạn, vì tranh đoạt khí vận mà loạn. Áo bào trắng tăng nhân nói tiếp, muốn giết chết thân cư đại khí vận người phi thường khó khăn, lại động thủ người cũng sẽ bị cường đại khí vận phản phệ mà chết. Thì ra là thế. Nói như vậy, vậy ai tới giết mình thì tương đương với đồng quy vu tận a. Ngô Trung Hiền thân cư đại khí vận, nếu là hắn chết rồi, giết chết hắn người sẽ bị khí vận phản phệ mà chết. Thậm chí so Ngô Trung Hiền chết còn thảm. Không đúng. Ngô Trung Hiền cũng không muốn chết. Nghĩ đến, dám đối bản công động thủ người, cũng là chân chính lòng mang thiên hạ người đọc sách nhân nghĩa người. Ngô Trung Hiền nói như thế. Áo bào trắng tăng nhân có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Ngô Trung Hiền. Hắn không nghĩ tới Ngô Trung Hiền biết cái này rộng rãi, nhưng cũng đúng như là hắn nói tới. Nếu là thiên hạ người biết Ngô Trung Hiền đem tất cả đọc sách khí vận của người chiếm thành của mình, như vậy tất nhiên sẽ giết chết Ngô Trung Hiền. Một mình hắn chiếm khí vận quá nhiều không được. Ngô Trung Hiền có thể thành nho thánh, nhưng hắn khí vận đã vượt qua nho thánh. Nếu là lại phi thăng, đem nhân gian người đọc sách chỉ có khí vận mang đi, người đọc sách kia liền càng thảm hơn. Cho nên, vì thiên hạ người đọc sách có hy vọng, muốn đem khí vận lưu ở nhân gian, lại đều phân phối. Cho nên, sẽ có người vì đại nghĩa mà giết Ngô Trung Hiền, không vì đoạt hắn khí vận, chỉ vì thiên hạ người đọc sách có một cơ hội. Ngô Trung Hiền cảm thấy, sau này mình muốn thiếu làm điểm thi tử, nếu không thật muốn cùng thiên hạ người đọc sách là địch. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Ngô Trung Hiền chuẩn bị rời đi. Áo bào trắng tăng nhân tựa hồ muốn nói cái gì, Ngô Trung Hiền cười nói, đại sư yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Tạ thí chủ. Áo bào trắng tăng nhân mỉm cười. Hắn cùng phổ thông hòa thượng hoàn toàn chính xác không giống nhau. Phổ thông hòa thượng động một chút lại a di đà phật, nhưng Ngô Trung Hiền cùng áo bào trắng tăng nhân nhận biết cũng coi như rất lâu, lại một nghe hắn nói qua một câu a di đà phật, hắn nói cao hơn đại bộ phận hòa thượng. Ngô Trung Hiền trước khi đi đột nhiên dừng bước, nhìn về phía áo bào trắng tăng nhân, hòa thượng, ngươi ăn thì không? Áo bào trắng tăng nhân khẽ gật đầu. Cái kia ngươi uống rượu sao? Hắn vẫn là gật đầu. Ngô Trung Hiền minh bạch, đợi lát nữa liền an bài cho hắn một bữa rượu thịt. Vừa đi, Ngô Trung Hiền liền phân phó người đi chuẩn bị. Sau đó hắn thì là bước nhanh chạy tới ngự thư phòng. Đã để bệ hạ đợi đã lâu, cũng chính là Ngô Trung Hiền dám để cho hoàng đế các loại biến thành người khác, nào dám tại đi gặp hoàng đế trên đường dừng lại cùng một tên hòa thượng trò chuyện nửa canh giờ. Đi đến của ngự thư phòng, Ngô Trung Hiền nhìn một chút bên cạnh không có thị vệ, liền ngay cả lễ phép cũng không có, trực tiếp đẩy cửa vào. Bệ hạ, thần tới. Ngô Trung Hiền chính chào hỏi, đột nhiên động tác một trận, chỉ gặp một vị tiên phong đạo cốt lão giả đang tại là bệ hạ bắt mạch. Hắn hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện người cho ngoài ý muốn một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới có thái giám dám gan to như vậy đẩy cửa vào. Nữ đế bệ hạ càng là đen mặt. Ngô Trung Hiền cũng ý thức được không thích hợp, ngoại nhân trước mặt nhất định phải cho bệ hạ mặt mũi, nếu không nữ đế bệ hạ thật sẽ sinh khí. Ngô Trung Hiền ho nhẹ một cái, lúc này một mặt nghiêm mặt chắp tay nói, bệ hạ, thần nghe nói ngài có chuyện tìm thần, cho nên thần vội vội vàng vàng chạy đến, mạo phạm bệ hạ, mời bệ hạ thứ tội. Nữ đế bệ hạ không để ý tí nào Ngô Trung Hiền, nhìn về phía râu ria hoa dâm lão giả, hỏi, Hoa Thiên Y Y, chấm độc này có thể giải không? Ngô Trung Hiền lúc này nhìn về phía lão giả, tâm đông nhiên nhảy một cái, vị này chính là thần y Hoa Thiên Y Y. Hỏng, nữ đế bệ hạ nếu là đem độc giải, quyển tiêu công chẳng phải là muốn mát? Ngô Trung Hiền trong lòng âm thầm giật mình, hắn bình thai nghe Hoa Thiên Y lời nói, bệ hạ, ngài độc này lão phu tạm thời cũng vô pháp, bởi vì giải loại độc này còn cần cường hãn nội lực. Hoa Thiên Y câu nói này để Ngô Trung Hiền thở dài ra một hơi, cũng không các loại Ngô Trung Hiền khẩu khí này tung ra ngoài. Hoa Thiên Y nói tiếp, bất quá nếu là có thể tìm đến lão phu vị kia đệ tử thiên tài, nàng có thể vì bệ hạ giải loại độc này. Lão phu cái này vị đệ tử là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, nàng bây giờ y thuật không thể so với lão phu kém, nhất là tại độc dược phương diện nghiên cứu vượt qua lão phu. Hoa Thiên Y thì xin đem ngươi đệ tử thân phận cáo chi, chấm phái người đi đón nàng. Nữ đế bệ hạ nói xong, nhỏ bé không thể nhận ra mắt nhìn Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền, thật là xấu. Lão phu cái này vị đệ tử ngay tại trời chân núi một nhà lá ẩn cư. Bệ hạ sai người mang lão phu khối ngọc bội này đi. Nhìn thấy nàng, để nàng nhìn ngọc bội, nàng tự sẽ theo bệ hạ người trở về. Hoa Thiên Y ôn hòa nói. Hoa Thiên Y chi như vậy tận tâm tận lực trị liệu Chu Nhân Đế, là bởi vì Chu Võ Đế đối với hắn có ân cứu mạng. Ngoại trừ báo đáp ân cứu mạng bên ngoài, Hoa Thiên Y cũng muốn là đệ tử của mình như một phần cơ duyên. Bệ hạ, để thần đi tìm vị thiên tài này đệ tử a. Ngô Trung Hiền lập tức chờ lệnh. Nữ đế bệ hạ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nữ đế bệ hạ có thể sẽ không dễ dàng tín nhiệm Ngô Trung Hiền. Chuyện này liên quan đến thân thể của mình an toàn, nữ đế bệ hạ nhất định phải giao cho những người khác đi làm. Chí ít Ngô Trung Hiền không được, bởi vì Ngô Trung Hiền có tham dự hạ độc khả năng. Vạn nhất hắn muốn tại tiếp người trên đường làm xảy ra chuyện gì, cũng không phải là không có khả năng. Thế là nữ đế bệ hạ mặt khác an bài những người khác. Hoa Thiên Y Y, xin ngươi về trước Thái Y viện nghỉ ngơi. Nữ đế bệ hạ tự mình đem Hoa Thiên Y đưa ra môn. Hoa Thiên Y thân phận cũng đáng được hoàng đế như vậy coi trọng. Với lại Hoa Thiên Y nhanh chừng 100 tuổi, hắn lúc đầu kẻ cư, nhưng vì Chu Nhân Đế mới cố ý rời núi. Hoa Thiên Y sau khi đi, nữ đế bệ hạ lúc này mới nhìn về phía Ngô Trung Hiền. "Chấm có việc bàn giao ngươi." Nữ đế bệ hạ ngữ khí đạm mạc, hoàn toàn không có trước đó tín nhiệm. Nàng đã có chuẩn bị ở sau, không cần Ngô Trung Hiền giải độc, cho nên đối Ngô Trung Hiền lại khôi phục trước đó như vậy thâm bất khả trắc bộ dáng. Ngô Trung Hiền trong lòng âm thầm hốt hoảng. Các loại nữ đế bệ hạ giải độc về sau, có thể hay không tìm mình phiền phức. Dù sao hai ngày này Ngô Trung Hiền ỷ vào nữ đế không dám giết mình, ba phen mấy lần bức bách nữ đế bệ hạ. Không được, phải thừa dịp lấy cơ hội cuối cùng, giáo dục nữ đế một đợt. Ngô Trung Hiền nhẹ đóng cửa khẽ ngự cửa thư phòng. Đang ngồi trên ghế nữ đế bệ hạ nhìn lại, nhướng mày. "Ngô Trung Hiền, ngươi muốn làm gì?" Chương 136, tại không dạy dỗ cái này bà nương không được. "Bệ hạ, mấy ngày nay thần bệ bội nhiều việc tiếp đãi ngụy quốc người, không có vì bệ hạ giải độc, không biết bệ hạ thân thể của ngài như thế nào?" Ngô Trung Hiền quan tâm hỏi. Nghe nói lời ấy, nữ đế bệ hạ sắc mặt lập tức đen lại. Nàng biết Ngô Trung Hiền muốn làm gì. "Ngô Trung Hiền, ngươi quả thực lớn mật. Ngươi thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi?" Đối nữ đế bệ hạ chất vấn, Ngô Trung Hiền không nói một lời, đối diện đi tới. Nhìn xem đến gần Ngô Trung Hiền, nữ đế bệ hạ mặc dù trong lòng có một vẻ bối rối, nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, khí chàng không kém. Nữ đế bệ hạ không giống hoàng hậu nương nương như vậy, sẽ bị Ngô Trung Hiền hù đến tần vương quân trụ. Nàng coi như trong lòng bối rối, cũng sẽ không lui lại một bước, bởi vì nàng là hoàng đế, nàng là đại chu thiên tử, thiên tử không thể lộ ra khiếp ý. Ngô Trung Hiền tự nhiên cũng không lui lại ý tứ. Nếu là lúc trước, Ngô Trung Hiền còn thật không dám dùng sức mạnh. Dù sao nữ đế bên cạnh bệ hạ bất cứ lúc nào cũng sẽ đi theo mấy tên cường giả âm thầm bảo hộ. Ngô Trung Hiền một khi dùng sức mạnh, hắn liền phải chết. Về phần lúc trước tại ngự thư phòng, vì sao cùng nữ đế bệ hạ làm mấy canh giờ đều vô sự? Đó là bởi vì nữ đế bệ hạ trúng độc. Cho dù thật có cao thủ từ một nơi bí mật gần đó trông coi, cũng không dám nhìn trộm bệ hạ hành phòng sự giải độc. Từ xưa đến nay, chỉ cần là hoàng gia thị vệ, lại cao thủ lợi hại, cũng không dám nhìn trộm chủ nhân làm việc. Đây là làm thị vệ yêu cầu cơ bản nhất. Đến vào hôm nay, Ngô Trung Hiền vì sao dám gan to như vậy? Bởi vì làm một điểm, nữ đế bệ hạ đối với hắn động sát tâm. Mẹ nó, lại không dạy dỗ cái này bà nương, hắn liền thật phải chết. Ngô Trung Hiền cũng không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Như thế ngược lại sẽ để nữ đế bệ hạ xem thường. Với lại Ngô Trung Hiền xương cốt cứng rắn, cũng quỳ không xuống. Cho nên hắn lựa chọn cá chết lưới rách. Bệ hạ, ngài nếu là dám kêu ra tiếng bị người nghe được, cái kia thần chỉ có thể lấy cái chết đổi bệ xuống thân phận lộ ra ánh sáng rồi. Ngô Trung Hiền một bên tới gần nữ đế, bình tĩnh mà nói, giống như một cái ác sắc mà. Hoa Thiên Y đệ tử còn không có tìm được, nếu là thần hiện tại chết rồi, liền sợ bệ hạ đợi không được giải độc này, liền muốn bồi thần cũng chết. Ngô Trung Hiền, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nữ đế bệ hạ nghe Ngô Trung Hiền uy hiếp, âm mặt, trong mắt sát ý nghiêm nghị, dưới bản song quyền siết chặt. Thần muốn bệ hạ hứa hẹn. Ngô Trung Hiền nói xong, đột nhiên động thủ, một tay lấy nữ đế bệ hạ đầu đặt ở thả tấu chương dài mảnh trên bàn gỗ, thậm chí phát ra phịch một tiếng. Đó là mặt đụng trên bàn thanh âm. Nữ đế bệ hạ ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không nghĩ tới Ngô Trung Hiền sẽ gan to như vậy. Nàng trước tiên không có phản ứng kịp, thậm chí không có phản kháng. Thẳng đến mấy giây sau, nàng không thể tin cùng tức giận mở to hai mắt, toàn thân nội lực bạo ngược. Ngô Trung Hiền, ngươi thật là lớn gan chó. Chấm ngươi nhất định phải chết không yên lành. Nữ đế bệ hạ nổi giận, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, nội lực bạo động. Bệ hạ, kêu nói nhỏ thôi á, không phải muốn bị người ngoài cửa nghe được. Ngô Trung Hiền dán tại nữ đế bệ hạ phía sau, cười nói, đã tử chung không được, vậy bây giờ liền muốn chơi hung ác. Nữ đế bệ hạ cũng ý thức được Ngô Trung Hiền đáng sợ ý nghĩ, mặc dù trong lòng hận không giết được hắn, nhưng vẫn là cố nén lửa giận hỏi, ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Nói, không đổi, xong việc lại nói. Ngô Trung Hiền bắt đầu giải đai lưng. Nữ đế bệ hạ con ngươi hơi hơi lườm hạ. Hắn làm sao dám? Đây chính là ngự thư phòng. Đây chính là mình làm việc vụ địa phương. Ngô Trung Hiền, ngươi lớn mật. Ngươi bây giờ thu tay lại, chấm còn có thể buông tha ngươi. Nếu không chấm ngươi nhất định phải chết không yên lành. Muốn ngươi nhận hết cực hình mà chết. Nữ đế bệ hạ hung dữ uy hiếp nói. Như vậy uy hiếp ngữ khí, để Ngô Trung Hiền cảm thấy không hiểu quen thuộc. Bệ hạ không hổ cùng Lạc Linh công chúa là tỷ muội đâu. Liền ngay cả đối mặt loại này tình cảnh lúc ngữ khí đều giống như lúc. Ngô Trung Hiền cười tà. Lạc Linh, có ý tứ gì? Nữ đế bệ hạ nghe không hiểu. Chẳng lẽ Lạc Linh cũng là bị tên khốn này cưỡng ép? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Nếu là phát sinh loại chuyện đó, Lạc Linh như thế nào không giết Ngô Trung Hiền, ngược lại giúp hắn? Ngô Trung Hiền không nói nhảm. Hắn muốn thử xem có thể hay không giống thuần phục Lạc Linh công chúa như vậy, thuần phục nữ đế bệ hạ. Sau hai canh giờ, Ngô Trung Hiền từ bỏ. Nữ đế bệ hạ thế mà thật có thể nhịn được, toàn bộ hành trình một tia thanh âm đều không phát ra. Nữ đế bệ hạ cắn môi đều phá, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, lại một điểm thanh âm đều không có. Tâm tính của nàng so với Lạc Linh công chúa, kiên định nào chỉ là một hai lần. Ngô Trung Hiền thậm chí cảm thấy đến, coi như cho hắn 33 ngày, hắn cũng bắt không được nữ đế bệ hạ. Ngược lại sẽ để nữ đế bệ hạ dần dần thích ứng. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Ngô Trung Hiền nghĩ không ra như thế nào để nàng thần phục. Lấy tâm lý học góc độ phân tích, loại nữ nhân này mới thật sự là biến thái. Tên biến thái này không phải Lạc Linh công chúa tên biến thái kia ý tứ, mà là một loại khác ý tứ, là mạnh biến thái. Hết à? Xong liền lăn. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nói. Nô Trung Hiền đặt ở nữ đế bệ hạ trên lưng, để nàng ghé vào trên bàn dài không cách nào bắt đầu, nói tiếp đi, bệ hạ, thần muốn ngài hứa hẹn. Nói. Nữ đế bệ hạ cố nén lửa giận. Nàng sợ Nô Trung Hiền tiếp tục. Thần muốn ngài cam đoan, về sau tuyệt đối không có thể giết thần, cũng không thể thương tổn thần bên người bất luận kẻ nào. Nô Trung Hiền nói. Tốt. Nữ đế bệ hạ không chút do dự đáp ứng. Dù sao đối với nàng mà nói, vi phạm hứa hẹn cũng không tính là gì. Nô Trung Hiền cũng biết nữ đế bệ hạ tính cách, tiếp tục nói bổ sung, bệ hạ nên biết thần cùng áo bào trắng tăng nhân ở giữa nói chuyện với nhau nội dung a. Thần trên người có đại khí vận, nếu là bệ hạ ngài thật muốn giết thần, không sợ bị khí vận phản vệ. Nữ đế bệ hạ nghe xong, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trung Hiền, khinh thường cười lạnh, "Hừ, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi khí vận, có thể cùng toàn bộ Đại Chu đối kháng?" Nói đúng vậy a. Nữ đế bệ hạ nếu là động thủ, đây chính là vận dụng một quốc gia khí vận giết Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền mặc dù khí vận rất mạnh, cũng rất khó phản vệ một quốc gia. "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi quả nhiên không muốn buông tha ta." Ngô Trung Hiền nghe xong, khí muốn cho nữ đế bệ hạ một vậy. Nữ nhân này quá mẹ nó hỏng. Nói chuyện không tính toán gì hết ta. Nữ đế bệ hạ có chút quay đầu qua, phản phất có một chút xíu chột dạ nói, chấm chưa nói qua. Còn có, ngươi trước từ chấm trên thân bắt đầu. Nữ đế bệ hạ bị ép có chút thở không nổi, thanh âm đều lớn rồi mấy phần. Ngô Trung Hiền vẫn không có động tác. Hắn quyết định đánh tình cảm bài. Ngô Trung Hiền chậm chậm nói ra, bệ hạ, kỳ thật Võ Thường An vẫn muốn mời thần đi Ngụy Quốc, nhưng thần cự tuyệt. A. Nữ đế bệ hạ nhàn nhạt ồ một tiếng, không biết ý tưởng gì. Ngô Trung Hiền tiếp lấy thật sự nói, an lộc của vua, trung quân sự tỉnh. Thần là đại trung người, sinh cùng chết cũng sẽ không phản bội quốc gia. Bệ hạ, ngài như là không tin thần trung tâm, vậy ngài liền giết thần a. Ngô Trung Hiền nói xong, rút ra, cũng không để ép nữ đế bệ hạ. Một bộ chờ chết bộ dáng. Nữ đế bệ hạ liền vội vàng đứng lên, ngồi trở lại trên ghế, chỉnh lý long bào. Nàng tức giận phẫn không thôi. Người tới. Nữ đế bệ hạ chỉnh lý tốt quần áo, liền lớn tiếng gọi. Nhưng mà, nàng lúc này mới phát hiện Ngô Trung Hiền còn không có chỉnh lý tốt trường bào. Thậm chí, căn bản không có sửa sang lại ý tứ. Một bộ bảy nát chờ chết bộ dáng. Ngoài cửa vang lên Ngự Lâm quân tiếng bước chân. Bệ hạ. Chương 137, Lạc Linh, cái này cậu hoàng đế làm thật là lớn mật. Chờ một chút. Nữ đế bệ hạ đột nhiên gọi lại chính muốn xông vào tới Ngự Lâm quân. Một môn chi cách. Ngoài cửa một đám võ trang đầy đủ võ giả Ngự Lâm quân. Trong môn, Nô Trung Hiền y quan không ngay ngắn, cứ như vậy tùy tiện vừa đứng, trường bào cũng không mặc. Nô Trung Hiền, ngươi muốn làm cái gì? Nữ đế bệ hạ lạnh lùng theo dõi hắn. Dù sao bệ hạ muốn giết ta, vậy liền giết đi, thần cũng không dãy rủa. Chết tại trong tay bệ hạ, thần chí ít sẽ không trên lưng phản quốc tên. Thần không thẹn với quốc gia. Nô Trung Hiền hai tay ôm ngực, tràn ngập ngạo khí đứng ở nơi đó bất động. Nếu không phải một mặc quần, bộ biểu tình này nhất định sẽ phi thường có chính khí. Nữ đế bệ hạ khó thở, chấm hỏi ngươi vì sao không ngay ngắn lý y quan? Dù sao đều phải chết, lừa nhát trình lý. Nô Trung Hiền bảy nát, để nữ đế bệ hạ tức thiếu chút nữa dùng tấu trường đập tới. Đơn giản hôn trướng. Nô Trung Hiền còn có giọt nước tại từng chút nhỏ xuống. Nữ đế bệ hạ biết đó là cái gì nước, cho nên nhìn phẫn nộ vừa tức. Nô Trung Hiền, chấm mệnh ngươi lập tức chỉnh lý y quan. Liền không. Nữ đế bệ hạ rốt cục nhịn không được, cầm lấy tấu chương đập tới. Nô Trung Hiền cũng không tránh. Nữ đế bệ hạ liên tiếp đập mấy cái. Gặp Nô Trung Hiền thật một điểm phản ứng đều không có. Phản phất tại chờ chết. Nàng vừa tức vừa bực. Trong lòng có một đám lửa, lại không phát ra được đi. Dù là Nô Trung Hiền biểu hiện ra một tia sợ chết biểu lộ, nữ đế bệ hạ tâm tình cũng có thể tốt một chút. Nhưng Nô Trung Hiền cái này bất vi sở động, mặc cho đánh đảm như mắng, phản phất hận không thể ngươi đem ta giết biểu lộ, để nữ đế bệ hạ hận đến nghiến răng. Phản phất hắn mới là bị bao lớn ủy khuất người giống như. Liên Ngô Trung Hiền làm những việc này, giết hắn 10 lần cũng không tính là nhiều. Không đề cập tới trước kia, liên vẹn vẹn hôm nay ngự thư phòng chuyện này, cũng đủ để cho hắn cựu tộc đầu người rơi xuống đất. Kết quả hắn còn ủy khuất. Chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi mặc là không mặc? Nữ đế bệ hạ hỏi. Không. Tốt. Nữ đế bệ hạ khí đi tới. Ngô Trung Hiền cho là nàng lại phải đánh mình, vội vàng âm thầm vận chuyển nội lực hộ thể, bảo đảm đánh mình sẽ không đau nhức, sau đó mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ quật cường bất khuất biểu lộ. Muốn giả trung can nghĩa đảm. Ngô Trung Hiền nhắm mắt lại, đem thân thể chịu qua đi chờ đợi ai đó đánh. Kết quả chờ trong chốc lát, Ngô Trung Hiền cảm giác giống như có cái gì mặc trên người. Hắn mở mắt ra xem xét, lập tức sửng sốt. Ta thao, nữ đế bệ hạ thế mà đang cấp ta thay quần áo. Ngô Trung Hiền kinh ngạc. Nữ đế bệ hạ hiển nhiên rất lạnh nhạt, mà lại là kìm nén bực bội đang động, cường độ rất lớn. Mặc quần áo thời điểm lại là bóp. Ngô Trung Hiền đều chịu được. Có thể làm cho nữ đế bệ hạ tự mình thay quần áo, trên thế giới này cũng không có mấy người. Ngô Trung Hiền không chỉ có không đau, ngược lại không hiểu có một cỗ không thể nói chinh phục muốn. Cố nhiên nữ đế bệ hạ không phải thật tâm muốn vì hắn thay quần áo, nhưng động tác của nàng liền là rất dễ chịu. Rất nhanh, quần áo liền mặc xong. Người tới. Nữ đế bệ hạ lập tức để cho người. Sớm đã các loại đợi ở cửa Ngự Lâm quân tiến đến, đem Ngô Trung Hiền cho chấm giải vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Ngự Lâm quân đứng thanh, không nói một lời liền đi lên mang đi Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền cũng không có phản kháng, chỉ là trước khi đi, nhìn thoáng qua nữ đế bệ hạ. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng theo dõi hắn. Thẳng đến Ngô Trung Hiền bị mang ra Ngự thư phòng, nữ đế bệ hạ lúc này mới thở dài ra một hơi. Hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn Ngô Trung Hiền cái này tên thái giám. lại dám tại ngự thư phòng làm loại sự tình này, đơn giản gan to bằng trời. Nô Trung Hiền bị bắt đi. Ngay tại hắn bị mang ra ngự thư phòng thời điểm, vừa vặn gặp đến ngự thư phòng hoàng hậu nương nương, cũng nhìn thấy bị mang đi Nô Trung Hiền. Hoàng hậu nương nương lập tức đi tới, ngăn lại Ngự Lâm Quân. Các ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì bắt Nô Trung Hiền? Ngự Lâm Quân chắp tay hành lễ, nói ra, hoàng hậu nương nương, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Nói xong, bọn hắn liền dẫn Nô Trung Hiền tiếp tục đi, cũng không có dùng cái gì thủ đoạn bạo lực, thậm chí không có áp, bởi vì bọn hắn biết Nô Trung Hiền đại nội tổng quản thân phận. Chỉ cần Ngô Trung Hiền không có phạm đại sự, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Ngô công công, mời. Ngô Trung Hiền quay đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu nương nương, không nói gì, quay người đi. Hoàng hậu nương nương gấp biến sắc, nhìn về phía ngự thư phòng, khí cầm bước lên nằm đấm. Chu nhân đế, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thế mà ngay cả nam nhân của mình đều đưa vào thiên lao. Không sai, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ngô Trung Hiền đích thật là nữ đế bệ hạ nam nhân. Nhưng nữ đế bệ hạ không để ý chút nào cùng tình cảm. Hoàng hậu nương nương đẩy ra môn, trực tiếp đi vào ngự thư phòng. Chính đang làm việc công nữ đế bệ hạ khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt khó coi hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, ngươi đã đến. Hoàng hậu nương nương mặt lạnh lấy, vừa lên đến liền chất vấn, bệ hạ, ngài vì sao muốn bắt Ngô Trung Hiền? Hắn phạm tội gì? Hắn một lòng chung với nước. Nữ đế bệ hạ có chút sửng sốt một chút. Hoàng hậu nương nương vậy mà vì một tên thái giám, gan dám như vậy chất hỏi mình. Trong nội tâm nàng không hiểu lửa giận. Nữ đế bệ hạ cũng biết nguyên nhân, bởi vì Ngô Trung Hiền cùng hoàng hậu từng có một đêm quan hệ đúng không? A, quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Vì một cái nam nhân, liền dám lớn mật như thế. Hoàng hậu, chấm làm chuyện gì, cần phải báo cho ngươi. Nữ đế bệ hạ mặt lạnh lấy. Hoàng hậu nương nương siết quả đấm, nhìn chằm chằm nữ đế. Nữ đế bệ hạ đạm mạc mở miệng, "Chấm hôm nay gọi ngươi tới, nghĩ ngươi viết một lá thư, để Lữ Hầu có thể điều binh nhập Nam thành." "Chính ngươi viết thư a?" "Bản cung mặc kệ." Hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm nữ đế bệ hạ, hờn dỗi rời đi. Nàng không nghĩ tới Chu nhân đế kêu mình tới, lại chỉ là vì dùng cha mình minh. Từ vừa mới bắt đầu, Chu nhân đế chính là vì lợi dụng mình. Chỉ có Ngô Trung Hiền mới là thật ưa thích mình. Dù là vẹn vẹn ưa thích thân thể của mình cũng được, chí ít hắn là ưa thích mình. Nữ đế bệ hạ nhìn chằm chằm hoàng hậu rời đi bóng lưng, con ngươi có chút nheo lại. Xem ra hoàng hậu cùng cái kia Ngô Trung Hiền quan hệ thật không đơn giản đâu. Lại vì Ngô Trung Hiền dám như thế đối với mình nổi giận. Hoàng hậu nương nương rời đi ngự thư phòng, trong lòng nặng nề. Nàng biết mình là không có năng lực để Chu nhân đế cải biến mệnh lệnh, không có cách nào cứu ra Ngô Trung Hiền. Nàng cần muốn trợ giúp. Thế nhưng, ai có thể giúp mình? Ai có năng lực không sợ đương kim hoàng đế? Càng nghĩ, hoàng hậu nương nương nghĩ đến một người, một cái nàng lớn nhất tình địch, Lạc Linh điện hạ. Nghĩ đến chỗ này, hoàng hậu nương nương thẳng đến Lạc Linh tẩm cung. Hai người cố nhiên là tình địch, thậm chí muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Nhưng vì cứu Ngô Trung Hiền, hoàng hậu nương nương nguyện ý vương mặt mũi cùng tôn nghiêm đi tìm Lạc Linh công chúa. Thẩm cung? Cái gì? Ngươi nói Ngô Trung Hiền bị bắt vào thiên lao? Lạc Linh công chúa trong nháy mắt đứng lên, một mặt lửa giận. Tên cẩu hoàng đế này làm thật là lớn mật, lại dám bắt bản công chủ. Nam nhân? Hoàng hậu nương nương mày nhăn lại, hắn lúc nào là nam nhân của ngươi? Sớm chính là, so ngươi sớm. Lạc Linh công chúa mắt nhìn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng không cam chịu yếu thế mắng trả lại, có đúng không? Vậy thật là không nhất định. Hai người gặp ai cũng nhao nhao bất quá đối phương, liền tạm thời đem thả xuống cái lộn. Hiện tại mau chóng cứu ra Ngô Trung Hiền mới là mấu chốt. Bản cung đi tìm nàng, bản cung ngược lại muốn xem cái này cẩu hoàng đế có cái gì đảm lượng, dám động bản cung nam nhân. Lạc Linh công chúa mặt lạnh lấy, đứng dậy liền tiến về ngự thư phòng. Chương 138, nữ đế bệ hạ, Ngô Trung Hiền, ngươi có phải hay không muốn mưu quyền xoán vị? Lập tức thả Ngô Trung Hiền. Nếu không đừng trách bản cung cùng ngươi trở mặt. Chu Lạc Linh lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt vị này cùng cha khác mẹ hoàng tỷ. Chu Nam Hoàng cũng là đương kim đại Chu hoàng đế. Nàng không sợ vị này hoàng tỷ. Nếu không phải lúc trước Chu Nam Hoàng so với nàng ra đời sớm 3 tháng, cái này hoàng vị chính là nàng Chu Lạc Linh. Chu Lạc Linh cũng không cho là mình so hoàng tỷ kém ở nơi nào. Nàng có người ủng hộ, có mình binh mã, cũng có quản lý thiên hạ năng lực. Nàng so Chu Nam Hoàng kém duy nhất bất quá là tuổi tác thôi. Cho dù là bây giờ Chu Nam Hoàng đăng cơ 3 năm, Chu Lạc Linh cũng có thực lực cùng vị này thiên tử hoàng tỷ tách ra vào tay. Chu Nam Hoàng ngồi ở chỗ đó, nhìn lên trước mặt tức giận hoàng muội, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng cả mãnh liệt, khí không nhẹ. Hoàng hậu chân trước bởi vì Ngô Trung Hiền chất vấn xong mình không bao lâu, chân sau Lạc Linh hoàng muội lại vì Ngô Trung Hiền đến uy hiếp mình. Cái này Ngô Trung Hiền làm thật là có bản lĩnh, có thể làm cho trong hoàng cung quyền thế lớn nhất hai người đều nói đỡ cho hắn. Tốt, rất tốt, thật là lợi hại thái giám a. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, liền để hắn bỏ tới cao như vậy vị trí, còn định bợ đến nhiều người như vậy. Nữ đế bệ hạ nhìn xem Lạc Linh công chúa, thản nhiên nói, chấm làm quyết định, không cần ngươi đến chất vấn. A, ngươi nếu là không thả Ngô Trung Hiền, bản cung liền đem thân phận chân thật của ngươi nói ra. Đến lúc đó bản cung không chỉ có muốn lôi kéo ngươi, còn muốn lôi kéo toàn bộ đại chu là Ngô Trung Hiền bồi táng. Công chúa điện hạ lạnh lùng uy hiếp nói, ngữ khí của nàng không chút do dự. Nàng dám nói, cũng dám làm. Vì chủ nhân, nàng cái gì cũng dám làm. Dù là đồng quy vu tận. Như vậy thái độ đem nữ đế bệ hạ đều cho kinh đến, lông mày vô ý thức nhăn lại. Ngô Trung Hiền đến tột cùng cho Lạc Linh rót cái gì thuốc mê, lại có thể để quyền cao chức trọng đại chu công chúa nguyện ý lôi kéo đại chu bồi táng. Gia hỏa này, nữ đế bệ hạ khí siết chặt nắm đấm. Nàng kỳ thật cũng chỉ là muốn cho Ngô Trung Hiền một bài học, cũng không muốn giết hắn. Nhưng bây giờ xem ra, nàng căn bản không động được Ngô Trung Hiền. Động Ngô Trung Hiền, đại chu nội bộ liền muốn loạn. Ngay cả nàng vị này đại chu hoàng đế đô trấn không được. Một cái chỉ là thái giám, nàng đường đường tiên tử thế mà không động được. Nghĩ đến quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hoàng đế thế mà không thể động một tên thái giám. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thả hay là không thả? Lạc Linh công chúa đã nhanh muốn ép không được tức giận. Chủ nhân trong thiên lao thêm một khắc, lòng của nàng liền đau nhức một điểm, lửa giận cũng càng lớn một phần. Nếu không có thực lực không đủ để trực tiếp vặn ngã Chu Nam Hoàng, công chúa điện hạ tuyệt đối đã sớm xuất thủ. Nếu là chấm không thả đâu. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Linh. Thân là hoàng đế, thống hận nhất liền là bị người uy hiếp. Vậy ngươi liền chờ lấy đêm nay bị buộc cung a. Lạc Linh công chúa nói xong, quay người liền đi. Nàng không có nói đùa. Đêm nay nàng liền có thể tập hợp tất cả thế lực, cùng Chu Nam Hoàng liều mạng. Dù là lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Chu Nam Hoàng không nghĩ tới Lạc Linh sẽ vì một tên thái giám làm ra như vậy hy sinh. Ngay cả mệnh đều có thể không cần. Nàng hít một hơi thật sâu. Cái này hôn trướng nam nhân, đến tột cùng chỗ nào tốt? Nữ đế bệ hạ khí vô bàn giải, nàng không nghĩ ra. Nhưng nữ đế bệ hạ biết rõ, giờ này khắc này không thể cùng Lạc Linh liều mạng. Nếu không Đại Chu liền thật không có hy vọng. Với lại, không hề chỉ là Lạc Linh, còn có một vị hoàng hậu nương nương cũng sẽ liều mạng. Nếu là hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, dù là Lữ Hầu lại trung tâm, chỉ sợ cũng phải. Nữ đế bệ hạ không thể cầm Đại Chu quốc vận đi cược một tên thái giám. Khó trách cái kia tăng nhân nói Ngô Trung Hiền thân kiêm đại khí vận. Nữ đế bệ hạ đột nhiên liền minh bạch Ngô Trung Hiền khí vận từ đâu mà đến. Vì sao mình giết không được Ngô Trung Hiền? Có Lạc Linh cùng hoàng hậu tại, nàng trừ phi liều mạng để Đại Chu tổn thất quốc lực đi giết Ngô Trung Hiền. Giết một tên thái giám, có thể dạng này đáng giá sao? Nữ đế bệ hạ vô lực dựa vào ghế. Mặc dù nàng muốn dạy dỗ Ngô Trung Hiền một trận, lại cũng vô lực. Nàng không muốn thả Ngô Trung Hiền. Thế nhưng, thân là hoàng đế, nàng không thể đánh cược quốc gia khí vận đi giết một tên thái giám. Thả hắn a, dẫn hắn tới gặp chấm. Nữ đế bệ hạ dựa vào ghế, đối Tào thái giám ra lệnh. Là, bệ hạ. Tào thái giám cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết Ngô tổng quản vì cái gì đột nhiên bị giam tiến thiên lao, nhưng hắn là thật sợ Ngô tổng quản xảy ra chuyện. Giống Ngô tổng quản như vậy có tài lại trung hiền người đọc sách, ứng làm cố mà chân quý, mà không phải trừng phạt. Cái gì? Ngô Trung Hiền bị Ngự Lâm quân bắt vào thiên lao. Lúc đầu đang dạy bảo hai cái tiểu La Lệ kiếm pháp phong trúc, nghe được cung nữ tin tức truyền đến, lập tức ngựa khí cũng thay đổi. Tiểu Tước Nhi càng là gấp đến độ kém chút khóc. Thiên lao, đây chính là giam giữ trọng hình phạm địa phương. Phạm nhân còn không thể nào vào được thiên lao. Nô đại nhân sẽ không xảy ra chuyện a. Một bên khác tiểu nữ Hải, con cá nhỏ thì là nhíu mày. Nàng cũng không phải lo lắng cửu nhân Ngô Trung Hiền xảy ra chuyện, chỉ là đang nghĩ, chuyện gì xảy ra? Con cá nhỏ danh tự này vẫn là Ngô Trung Hiền kêu nàng, sau đó Phong Trúc cảm thấy thật đáng yêu, cũng liền xưng hô như vậy. Mặc dù Tuần Tiểu Ngư một mực phản kháng, nhưng không có tác dụng gì. Nữ kiếm tiên trầm mặt, suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thân phận của Ngô Trung Hiền bị phát hiện? Nếu thật là thân phận chân thật của hắn bị phát hiện, bắt vào thiên lao đều là nhẹ, rất có thể sẽ bị phán tử hình. Vừa nghĩ đến đây, nữ kiếm tiên cũng ngồi không yên. Nàng lúc này quay đầu đối hai cái tiểu đồ đệ nói, chính các ngươi trước tu luyện. Nói xong nàng liền nhanh chóng rời đi. Thẳng đến hoàng đế tẩm cung mà đến. Nàng muốn vì Ngô Trung Hiền cầu tình. Dù là biết Ngô Trung Hiền làm chính là sai, nhưng nữ kiếm tiên vẫn không thể nhìn hắn chết. Cùng một thời gian, Lạc Linh công chúa cũng tại liên hệ quân đội. Nếu như hoàng tỷ không thả Ngô Trung Hiền, cái kia nàng liền dám tạo phản. Hoàng hậu nương nương mặc dù kinh ngạc tại công chúa điện hạ như vậy che chở Ngô Trung Hiền quyết tâm, lại cũng không cam chịu yếu thế. Hoàng hậu nương nương cũng hạ quyết định, nếu là Ngô Trung Hiền xảy ra chuyện, như vậy nàng hướng về thiên hạ người cho hấp thụ ánh sáng Chu Nhân Đế thân phận chân thật, kéo nàng cũng chết. Hai nữ tại chuyện này bên trên, hiếm thấy liên hợp bắt đầu. Sau 3 cách giờ, ngự thư phòng. Ngô Trung Hiền bị giam tiến thiên lao còn không đầy một lát thời gian, liền lại bị Tào Thái giám nhận lấy. Ngự Lâm quân nhóm cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn bọn hắn không có dám đối Ngô tổng quản bất kính. Ngô Trung Hiền a Ngô Trung Hiền, ngươi thật sự là thật là lớn bối cảnh a. Khó trách ngươi không sợ chấm. Nữ đế bệ hạ mặt lạnh lấy nói. Ngô Trung Hiền đương nhiên không biết công chúa điện hạ cùng hoàng hậu nương nương vì mình làm những chuyện như vậy, nhưng hắn mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, mở miệng nói, thần trung tâm vì nước, lưng nhờ vào quốc gia, có gì sợ chi? Lúc đầu lần này tỏ thái độ sẽ để cho Ngô Trung Hiền lộ ra trung can nghĩa đảm. Có thể nữ đế bệ hạ vừa rồi đã trải qua hai lần bị buộc cung sự tình, cho tới nàng cảm thấy Ngô Trung Hiền liền là cố ý đang giận mình. Khó trách hắn không sợ chết, khó trách hắn dám ở ngự thư phòng, dám đem mình ép trên bàn làm loại chuyện đó. Nhưng nữ đế bệ hạ cũng không phải dễ chơi. Ngô Trung Hiền, chấm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn mưu quyền xóa vị? Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Chương 139, đi ra liền không nhận người. Ngô Trung Hiền, ngươi có phải hay không mưu quyền xóa vị? Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Bất thình lình vấn đề để Ngô Trung Hiền sửng sốt một chút. Mặc dù thật sự là hắn phạm vào lấn quân chi tội, nhưng còn chưa tới mưu quyền xóa vị nghiêm trọng như vậy à? Ngô Trung Hiền thật sự nói, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Thần trung thành tuyệt đối a. A. Nữ đế bệ hạ cười lạnh một tiếng. Ngươi trung thành tuyệt đối. Ngươi trung thành tuyệt đối gọi Lạc Linh đến uy hiếp chấm. Ngươi trung thành tuyệt đối gọi hoàng hậu đến cho chấm sắc mặt. Cũng chính là nữ kiếm tiên còn chưa tới, nếu không nữ đế bệ hạ biết được còn có một vị lục địa thần tiên cũng phải giúp Ngô Trung Hiền, thật muốn tức nổ tung. Một tên thái giám, chỉ là một thái giám, vì sao lại có lớn như thế thế lực? So với nàng vị này Đại Chu thiên tử còn kiên cường. Ngô Trung Hiền vẫn như cũ không hiểu ra sao, nhưng cũng không có đuổi theo hỏi chuyện này. Hắn tưởng rằng nữ đế lương tâm phát hiện, cho nên mới sẽ thả mình. Dù nói thế nào, hắn cùng nữ đế bệ hạ cũng là một ngày vợ chồng bách nhật ân. Hung chi không ngừng một ngày. Thậm chí, ngay cả nữ đế bệ hạ hậu đình hoa đều mở. Ngô Trung Hiền có chút nghi mặt, nói về chính sự nói, "Bệ hạ, thần không biết bệ hạ tại sao lại như vậy nói xấu thần, nhưng thần đối bệ hạ, đối Đại Chu tuyệt đối trung tâm. Đúng bệ hạ, ngày mai những cái kia đi qua tuyển bạn tú nữ liền muốn tiến cung. Thần giúp bệ hạ từ bên trong tuyển ra phi tử, nhưng tại vạn thọ tiết cùng nhau hướng bệ hạ chúc mừng. Nô Trung Hiền mặc dù cả ngày bệ bộn nhiều việc, nhưng trong hoàng cung việc lớn việc nhỏ hắn đều không quên. Dù sao hắn là đại nội tổng quản. Đi làm a. Nữ đế bệ hạ sắc mặt đạm mạc. Giờ này khắc này, nàng cũng không muốn cùng Nô Trung Hiền nói thêm cái gì, đành phải đè xuống lửa giận. Vạn thọ tiết sự tình, đừng quá mức trải trương lãng phí. Vâng. Nô Trung Hiền đáp ứng. Tiếp lấy hắn nhớ tới đến thay áo bào trắng tăng nhân Kim Tuyển chùa cầu tình một chuyện. Nô Trung Hiền mở miệng nói, bệ hạ, gần nhất giang hồ phân loạn, thần cho rằng bệ hạ ứng làm ra một đạo thánh chỉ, để Kim Tuyển chùa cùng năm. Chấm mệt mỏi, người đi về trước đi. Nữ đế bệ hạ căn bản không muốn lại nghe Ngô Trung Hiền nói chuyện, trực tiếp đánh gây hắn. Liên Phảng Phất đã sớm biết hắn muốn nói gì, không nể mặt mũi. Nhưng nàng thế nhưng là hoàng đế, cần cho một tên thái giám mặt mũi. Ngô Trung Hiền lời nói đều chưa nói xong liền bị vô tình chạy ra. Nữ nhân này, quả nhiên là rút ra liền không nhận người. Ngô Trung Hiền lắc đầu. Mặc dù là mình rút ra, nhưng không nhận người chính là nàng. Cảm thán nữ đế bệ hạ vô tình vô nghĩa, Ngô Trung Hiền ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối diện thấy được đi tới Kiếm Tiên Phong Trúc. Phong Trúc nhìn thấy Ngô Trung Hiền, cũng là hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ ra ngoài. Không phải nói Ngô Trung Hiền bị bắt vào Thiên Lao sao? Phong cô nương, sao ngươi lại tới đây? Ngô Trung Hiền nghi hoặc hỏi. Hắn đương nhiên không biết Kiếm Tiên là vì mình mà đến. Dù sao, Ngô Trung Hiền cũng mới vừa từ Thiên Lao đi ra không đầy một lát. Ta tìm nhân đế có việc. Nữ Kiếm Tiên thuận miệng tìm cái cớ, nàng không muốn biểu hiện ra quan tâm Ngô Trung Hiền biểu lộ. Nàng sợ Ngô Trung Hiền hiểu lầm. Nàng sợ lại một lần nữa làm bị thương Ngô Trung Hiền. Đã lần trước đều đã quyết tuyệt, như vậy thì đừng lại dính líu quan hệ. Phong Trúc trong lòng có chút nói nhói, trên mặt lại đạm mạc vô cùng. Ngô Trung Hiền nhìn không ra cái gì bộ dáng, chỉ là nhẹ nhõm nhường đường. Sau đó hắn chào hỏi cũng không đánh liền đi. Phong Trúc quay đầu nhìn lại, nhìn xem Ngô Trung Hiền rời đi bóng lưng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhưng không có kêu ra miệng. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất ta. Trong ngự thư phòng, Phong Trúc cùng nữ đế bệ hạ đối lập mà ngồi, tựa hồ đã sớm quen biết. Hiện tại có thể nói cho ta biết, cái thứ hai cửu nhân là ai chưa? Phong Trúc nhẹ giọng mở miệng. Nữ đế bệ hạ con ngươi có chút lấp lóe, nói ra, giúp chấm bắt một người. Muốn lặng yên không tiếng động bắt sống, đến lúc đó nói cho ngươi. Tốt. Phong Trúc gật đầu, đồng ý. Bất quá ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Không thể thương tổn Ngô Trung Hiền. Nữ Kiếm Tiên nhẹ nói. Nữ đế bệ hạ nghe đến đó, nhướng mày. Lại là cái kia tên thái giám. Lại là cái kia tên thái giám nói chuyện. Nữ đế bệ hạ giờ này khắc này, dưới bàn nắm đấm cầm bốc lên. Có một cỗ lửa giận vô hình tại trong lồng ngực thiêu đốt. Nhưng mặt ngoài, nữ đế bệ hạ lại phong khinh vân đạm đồng ý. Bởi vì, đây là giữa các nàng giao dịch, cũng là nữ đế bệ hạ có thể cho Phong Trúc vì nàng làm tay chân nguyên nhân. Về sau nữ đế bệ hạ liền cho Phong Trúc muốn bắt người tin tức. Đi ra ngự thư phòng, Phong Trúc lật ra giấy, nhìn thoáng qua. Phía trên thình lình viết, Chu Lạc Linh ba chữ. Phong Trúc thế mà đi tìm nữ đế bệ hạ. Xem ra nữ kiếm tiên cùng bệ hạ ở giữa cũng có vấn đề. Nô Trung Hiền đi trên đường, suy tư. Nữ kiếm tiên cùng bệ hạ ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nô Trung Hiền cảm thấy, vẫn là muốn tự mình hỏi nữ kiếm tiên mới có thể biết nguyên nhân. Mặc dù hai người bởi vì lúc trước sự tình, náo loạn mâu thuẫn. Nhưng Nô Trung Hiền thắng ở ra mặt dày. Muốn chiếm tiện nghi, cũng không thể ra mặt mỏng. Lại Ngô Trung Hiền cảm thấy nữ kiếm tiên cùng bệ hạ ở giữa giao dịch có thể sẽ dính đến mình. Mặc dù kiếm tiên hẳn là sẽ không đâm lưng mình, nhưng xác nhận một chút vẫn là tốt nhất. Ngô Trung Hiền lòng hiếu kỳ rất nặng. Thế là Ngô Trung Hiền đi tới nữ kiếm tiên biệt viện. Vừa hay nhìn thấy hai cái tiểu nữ hải đang luyện kiếm. Chỉ là tiểu Tức Nhi kiếm một mực đang thất thần, nhìn lên đến giống như hữu tâm âm thanh. Ngô Trung Hiền quan sát trong chốc lát, mở miệng chỉ điểm, "Tiểu Tức Nhi, nắm chặt kiếm, nội lực muốn tập trung." Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để tiểu Tức Nhi cùng con cá nhỏ đồng thời nhìn lại. "Ngô đại nhân, ngài trở về." Tiểu Tước Nhi vừa nhìn thấy Ngô Trung Hiền, nguyên bản sầu mi khổ kiểm biểu lộ lập tức trở nên kinh hỉ. Ngay cả bảo bối kiếm đều ném ở một bên, bay chạy tới. Một cái bổ nhào vào Ngô Trung Hiền trong ngực, ôm thật chặt hắn, kích động kém chút khóc. Ngô Trung Hiền có chút sửng sốt một chút, sau đó cười vỗ vỗ tiểu nha đầu lưng. Tiểu nha đầu rất nhanh ý thức được cái gì, ngay cả vội vàng buông ra tay, đỏ mặt, rụt rè đứng ở nơi đó. "Ngô đại nhân, ta." Tiểu nha đầu ý thức được mình quá kích động, thế mà ôm Ngô đại nhân. "Quá, quá lớn mật." Ngô Trung Hiền đột nhiên giỗi ra bàn tay lớn. Tiểu nha đầu bị dọa đến vội vàng nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ cảm xúc hạ. Nhưng đúng vào lúc này, Ngô Trung Hiền để tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Tiểu Tước Nhi sửng sốt một chút, tâm tình khẩn trương có chút bình phục. Nàng còn tưởng rằng đại nhân sẽ động thủ đánh mình. "Đại nhân." Tiểu Tước Nhi nâng lên đầu, thần sắc trong lúc hốt hoảng, lại mang theo vài phần ẩn tàng kinh hỉ, nhìn qua Ngô Trung Hiền. "Không có việc gì." Ngô Trung Hiền cười vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Tiểu nha đầu lộ ra bị cưng chiều tiểu dung. Một bên con cá nhỏ nhìn xem một màn này, nắm tay nhỏ có chút nắm lên, trong mắt ánh mắt phức tạp. Có hận ý, có không cam tâm, còn có từng tia kỳ quái thần sắc. Nô Trung Hiền cùng Tiểu Tức Nhi trò chuyện trong chốc lát, liền ngồi ở một bên, tiếp tục xem hai cái tiểu nha đầu luyện kiếm. Đợi nửa canh giờ, nữ kiếm tiên trở về. Nàng nhìn thấy Nô Trung Hiền ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, đáy mắt có chút ngoài ý muốn, sau đó thần sắc đạm mạc, đi tới. "Nô Trung Hiền, có chuyện gì không?" Chương 140, ném cho ăn công chúa điện hạ. Nô Trung Hiền cùng nữ kiếm tiên đi vào trong phòng. Hai cái tiểu nha đầu ở bên ngoài luyện kiếm. Gian phòng bên trong hai người ngồi xuống, Nô Trung Hiền hiếu kỳ hỏi, "Ngươi cùng bệ hạ có cái gì giao dịch?" Nữ kiếm tiên có chút dừng lại, tựa hồ thật bất ngờ Ngô Trung Hiền đoán được mình cùng Chu Nhân Đế giao dịch, nhưng vẫn là nói cho Ngô Trung Hiền nàng cùng hoàng đế hợp tác nguyên nhân. Nàng giúp ta tìm được cựu nhân. Ngô Trung Hiền có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nữ đế bệ hạ cùng nữ kiếm tiên đạt thành loại này giao dịch. Cũng là, khó trách Phong Trúc sẽ giúp nữ đế chiếu cố. Người báo thủ. Ngô Trung Hiền hỏi. Đã giết một cái cựu nhân. Nữ kiếm tiên ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ báo xong thủ, cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Bất quá trong ánh mắt của nàng, rõ ràng là có một chút điểm giải thoát. Ngô Trung Hiền nhìn xem nàng, cũng không có lại truy vấn. Phong Trúc khả năng đã không tín nhiệm mình, cho nên mới sẽ cùng nữ đế bệ hạ làm giao dịch. Nếu không, lấy tính cách của nàng sẽ không cam nguyện bị người khác lợi dụng. Chỉ có thể là giao dịch. Trầm mặc hồi lâu, Ngô Trung Hiền hỏi, người giết cái thứ nhất cựu nhân là ai? Hắn kỳ thật cũng rất muốn biết, dám ở hai mươi mấy năm trước tính toán nữ kiếm tiên là người phương nào. Phong Trúc nhìn về phía Ngô Trung Hiền, tựa hồ do dự một chút, lập tức mới nói ra danh tự. Lục Chỉ Cầm Ma. Ân. Nghe được cái tên này, Ngô Trung Hiền lông mày hơi nhíu, cảm giác có chút quen tai a. Nghĩ tới, ngay tại vài ngày trước tiếp đãi Võ Thường An thời điểm, vị này Lục Chỉ Cầm Ma giống như đi tìm nữ đế bệ hạ. Hắn bị giết. Lục Chỉ Cầm Ma không phải nữ đế bệ hạ thủ hạ sao? Như thế nào bị nữ đế bán cho Phong Trúc? Nữ đế bệ hạ thật là hung ác a. Ngô Trung Hiền ngầm thở dài. Ngay cả dưới tay mình đều có thể bán. Cũng không biết vị này Lục Chỉ Cầm Ma là trung thành, vẫn là phản bội nữ đế bệ hạ mới bị bán đứng. Nếu là cái trước, cái kia nữ đế bệ hạ coi như quá độc ác, vô tình vô nghĩa hung ác. Ngô Trung Hiền nhìn xem nữ kiếm tiên, hai người đều là trầm mặc hồi lâu. Nữ kiếm tiên vốn chính là bên trong độ xa sợ, sẽ không giao lưu, tự nhiên cũng sẽ không chủ động tìm chủ đề. Thế là, Ngô Trung Hiền mở miệng trước hỏi, thương thế của ngươi ra sao? Còn tốt. Vậy là được. Ngô Trung Hiền gặp nữ kiếm tiên như vậy lãnh đạm, cũng không hỏi thêm nữa, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ngô Trung Hiền. Nữ kiếm tiên đông nhiên đứng dậy, gọi lại đi tới cửa Ngô Trung Hiền. Làm sao? Ngô Trung Hiền xoay người nhìn lại. Một. Không có việc gì. Nữ kiếm tiên lại đem nguyên bản đến miệng bên cạnh quan tâm lời nói thu hồi lại. Thẳng đến Ngô Trung Hiền rời đi, nàng như cũ cũng không nói đến mình quan tâm Ngô Trung Hiền lời nói. Nhưng Ngô Trung Hiền không đốc. Nàng từ tiểu tức nhi nơi đó đã hiểu rõ đến, Phong Trúc đi tìm nữ đế bệ hạ là vì mình. Ngô Trung Hiền nhếch miệng lên không hiểu cười. Như thế xem ra, nữ kiếm tiên trong lòng đã có thân ảnh của hắn, chỉ là khả năng còn chưa đủ cao. Ngô Trung Hiền đi trên đường, nghĩ nghĩ, cải biến nguyên bản trở về phòng ngủ lộ tuyến, đi đến ngự thiện phòng. Đi vào ngự thiện phòng, Ngô Trung Hiền vẫy lui ngự chủ, tự mình bắt đầu chịu súp nhân sâm. Nhìn một nồi súp nhân sâm, Ngô Trung Hiền phái cung nữ cho Phong Trúc đưa đi. Về phần hắn mình vì sao không tự mình đi đưa? Đây cũng là có nguyên nhân, không thể quá chủ động. Bây giờ quan hệ giữa hai người, ngược lại không thích hợp quá mức mặt dày mày dạn. Dục Câm Cố Túng, như gần như xa. Dạng này mới có thể rút ngắn quan hệ. Đem súp nhân sâm đưa tiễn, Ngô Trung Hiền thì là đi tìm Lạc Linh công chúa. Có vài ngày không có ném cho ăn công chúa điện hạ, lại không ném uy, liền muốn xảy ra chuyện. Làm Ngô Trung Hiền đi vào công chúa điện hạ tẩm cung thời điểm, phát hiện công chúa điện hạ chính mặc một bộ màu đỏ khôi giáp, phản phất chuẩn bị đi trên chiến trường đánh nhau nữ tướng quân. Ngô Trung Hiền thấy cảnh này, đều sửng sốt một chút. Công chúa điện hạ, ngươi cái này là muốn đi làm cái gì? Ngô Trung Hiền đi đến, nghi hoặc mở miệng. Công chúa điện hạ nghe được Ngô Trung Hiền thanh âm, lập tức kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Chủ nhân, ngài đi ra. Công chúa điện hạ chạy tới, ôm chặt lấy Ngô Trung Hiền, thanh âm vui vẻ nhảy cẫng. Khôi giáp đặt ở Ngô Trung Hiền trên thân, có chút nặng. Ngươi cũng biết ta bị bắt vào chuyện. Ngô Trung Hiền có mấy phần ngoài ý muốn, Lạc Linh công chúa tin tức như thế cấp tốc. Cũng thế, làm vì mình mẹ. Nữ nhân, thời khắc chú ý động tĩnh cũng bình thường. Bất quá Ngô Trung Hiền vẫn là nghi hoặc hỏi, ngươi mặc khôi giáp muốn đi làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là vì đi cứu chủ nhân ngài a. Nếu là hoàng tỷ nàng dám không thả ngươi, cho cái đêm nay liền bức thoái vị. Để nàng hạ vị. Công chúa điện hạ hung hăng nói. Bức thoái vị. Ân. Chó cái đã thông chi quân đội, mặc kệ bọn hắn có muốn hay không, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Trung Hiền nhìn xem Lạc Linh công chúa, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới mình tiểu mẫu cậu, lại là quan tâm nhất mình người. Có thể vì mình, cùng nữ đế bệ hạ đối nghịch. Lạc Linh thế nhưng là đại chu công chúa, nàng hành động như vậy, tương đương với trợ giúp ngoại nhân đánh người một nhà. Ngô Trung Hiền nói không cảm động đều là giả. Hắn cắn một cái vào Lạc Linh công chúa môi, hung hăng gặm mấy cái, thẳng đến công chúa điện hạ thở hổn hển. Chủ nhân các loại. Chó cái đi đổi khôi giáp, không tiện. Không có việc gì, ta liền thích người mặc khôi giáp dáng vẻ. Tư thế hiên ngang. Ngô Trung Hiền đánh giá Lạc Linh công chúa, lộ ra tiểu dung. Không thể không nói, cái này thân khôi giáp hoàn toàn chính xác đem Lạc Linh hoàn mỹ dáng người đường cong bày ra. Với lại có một cỗ mày liễu không nhường mày râu khí chất. Có lẽ đây chính là sớm nhất kỳ của tơ lệ. Lạc Linh công chúa nghe xong lời này, lập tức liền không đổi. Đại chủ nhân ưa thích, chó mẹ kia liền không đổi. Lạc Linh công chúa mình lấy tay nhấc lên khôi giáp phía sau trường bảo. Chủ nhân, đến. Cùng một thời gian, nữ kiếm tiên chính nhìn lấy người trước mặt canh sâm, ngơ ngác phát giáng ốc. Sau một hồi, nàng bưng lên súp nhân sâm uống một ngụm. Hương vị vẫn như cũng là như vậy quen thuộc. Là hắn tự tay chịu canh. Nàng có thể hét ra đến. Uống vào súp nhân sâm, nữ kiếm tiên không hiểu cảm giác trong lòng ấm áp. Không biết là vạn năm nhân sâm hiệu quả, hay là bởi vì chịu chén canh này người hiệu quả. Sau một hồi, nữ kiếm tiên uống xong súp nhân sâm. Nàng kiên định tín nhiệm. Muốn bắt đầu mình giao dịch. Nàng nhìn thoáng qua hai cái đang tĩnh tọa tu luyện nội lực tiểu nha đầu, sau đó rời đi biệt viện. Mục tiêu của nàng là Lạc Linh điện hạ tẩm cung. Nàng đêm nay mục tiêu là lặng yên không tiếng động bắt sống cái này vị điện hạ. Đây là nữ kiếm tiên cùng nữ đế bệ hạ giao dịch. Mỗi lần làm xong một sự kiện, nữ đế bệ hạ liền nói cho Phong Trúc một vị đã từng cựu nhân. đồng thời sẽ để cho Phong Trúc biết cửu nhân đã từng thân phận, để nàng xác định đối phương thật là cửu nhân, mà không phải thật giả lẫn lộn. Phong Trúc cũng sẽ không lạm sát người tốt. Vị thứ nhất Lục Chỉ Cầm A, chính là 25 năm trước, tham dự diệt Phong gia cả nhà sự tình 7 người thứ nhất. Còn có 6 người. Với lại hôm nay nhiệm vụ này, còn việc quan hệ Ngô Trung Hiền an nguy, nữ kiếm tiên tự nhiên càng thêm để tâm. Rất nhanh, nữ kiếm tiên đi tới Lạc Linh Tầm cung. Dễ như trở bàn tay vòng qua tuần tra thị vệ cùng đứng gác cung nữ, hướng vào phía trong cung mà đến. Nàng lại không biết, giờ phút này nội cung cũng đang phát sinh lấy một trận máu tanh đại chiến. Chương 141, nữ kiếm tiên hối hận. Tốt, thật là lợi hại. Chủ nhân. Nội cung. Phòng ngủ. Phong Trúc mang mạng che mặt, lặng yên không một tiếng động đi vào cửa phòng ngủ trước. Còn không đợi nàng có động tác gì, chợt nghe bên trong truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm. Cao lãnh nữ kiếm tiên khẽ nhíu mày. Thanh âm này nghe bắt đầu sao như thế kỳ quái? Là xảy ra chuyện gì? Với lại, nghe bắt đầu giống như không chỉ một người, còn có một đạo thô trọng âm thanh. Nữ kiếm tiên mặc dù không nhập thế tục, nhưng cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Nàng nghe được thanh âm là cái gì? Cái này vị điện hạ, tại cùng người yêu vui thích. Nữ kiếm tiên cũng không cắt đứt, cũng không phải là nàng muốn trông nghe, mà là xa sợ nữ kiếm tiên không có ý tứ đối mặt cảnh tượng như vậy. Cho nên, không bằng các loại kết thúc về sau lại hành động. Nữ kiếm tiên khinh công đạp vào nóc phòng, ở trên đỉnh tĩnh tĩnh chờ đợi. Đầu hôm thanh âm một mực không có ngừng. Cũng chính là nữ kiếm tiên tâm cảnh sớm đã xuất thần nhập hóa, nếu không đã sớm không chờ được. Thẳng đến sau nửa đêm, thanh âm rốt cục thanh tịnh. Thế là nữ kiếm tiên từ nóc phòng trôi xuống, mạng che mặt, người xa lạ nhất định là nhận không ra. Sau đó nàng cũng không khách khí, trực tiếp một đạo kiếm khí mở ra môn, thân ảnh bay vào phòng ngủ. Người nào dám can đảm xông bản cung phòng ngủ? Lúc đầu hưu khí vô lực, buồn ngủ Lạc Linh công chúa trong nháy mắt bị phá tiếng cửa bừng tỉnh. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, phất tay chính là một đạo cường hãn nội lực đánh thẳng vào cửa người mặt. Sát chiêu. Công chúa điện hạ sớm đã an bài qua, không cho phép bất luận kẻ nào nhích lại gần mình phòng ngủ. Dám không chào hỏi liền xông tới, bất kể có phải hay không là mình cung nữ, đều phải chết. Bởi vì người tới phát hiện không nên phát hiện bí mật. Chỉ là, công chúa điện hạ cái này có thể dễ như trở bàn tay lấy tính mạng người ta nội lực, bắn thẳng đến mặt người môn. Chỉ thấy người tới con ngươi nhẹ nhàng mở ra một chút, toàn thân một cỗ cường hãn nội lực bộc phát ra, trong nháy mắt thôn phệ công chúa điện hạ công kích. Phản phất cái kia đạo nội lực chưa hề xuất hiện qua. Cái này là hoàn toàn nghiền ép. Ngươi là người phương nào? Công chúa điện hạ cảnh giác bắt đầu, sắc mặt băng lãnh, nhìn xem người tới. Mà lúc này, Nô Trung Hiền cũng nhìn thấy đạo thân ảnh này. Mặc dù đổi một bộ quần áo, mặc dù che mặt, mặc dù cũng ẩn giấu đi khí tức, nhưng mắt sắc Nô Trung Hiền vẫn như cũng là một chút liền nhận ra thân phận của nàng. Nữ kiếm tiên, Phong Trúc. Nàng sao lại tới đây? Nô Trung Hiền có chút chột dạ, vô ý thức kéo qua chăn mền, che khuất thân thể của mình. Lúc này Phong Trúc nhìn thấy trên giường nam nhân, cũng ngây ngẩn cả người. Đó là Nô Trung Hiền. Như thế nào là hắn? Hắn cùng cái này vị điện hạ? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phong Trúc ngơ ngác sửng sốt, không thể tin lên tiếng. Thanh âm này để công chúa điện hạ nhíu mày, nghi hoặc. Cái gì không có khả năng? Trong nội tâm nàng còn tại cảnh giác cái này che khuất mặt kinh khủng nữ nhân. Như vậy thực lực khủng bố, tới làm cái gì? Ám sát mình? Vẫn là Lạc Linh công chúa vô ý thức bảo vệ chủ nhân, dùng thân thể bảo vệ Ngô Trung Hiền. Dù là mình xảy ra chuyện, chủ nhân cũng không xảy ra chuyện gì. Có thể nàng động tác này rơi ở trong mắt Phong Trúc, càng thêm ngồi vững nàng không thể tin. Nữ kiếm tiên cả người phảng phất bị trọng kích dưới, cả người đã mất đi tinh thần. Nguyên lai thanh âm mới vừa rồi là Ngô Trung Hiền. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là Ngô Trung Hiền? Nàng nhìn thoáng qua dưới mặt đất tản mát trường bào, cũng nhịn không được nữa, trong lòng giống như bị đâm một kiếm, cũng không có lòng hoàn thành nhiệm vụ, quay người liền thất tha thất thểu rời đi. Nàng là ai? Công chúa điện hạ không hiểu ra sao? Nàng làm không rõ ràng cái này không hiểu thấu nữ nhân là làm sao trở về. Xông vào mình phòng ngủ, tức giận mình một trận, sau đó liền chạy. Lúc này Ngô Trung Hiền đột nhiên đứng dậy, vội vàng nắm lên trường bào, một bên mặc, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Lạc Linh nguyên nghỉ ngơi trước, chuyện tối nay tuyệt đối đừng nói ra. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngô Trung Hiền nói xong, trường bào cũng còn không mặc liền chạy ra ngoài. Lạc Linh công chúa cũng liền bận bịu truy xuống giường ở phía sau gọi, "Chủ nhân, ngươi cẩn thận chút, nữ nhân kia rất nguy hiểm." Ngoài hoàng cung, Ngô Trung Hiền vận chuyển nội lực, sử dụng khinh công đuổi sát nữ kiếm tiên mà đến. Hắn biết mình hôm nay nếu như không đuổi theo ra đến, nữ kiếm tiên có thể sẽ xảy ra chuyện. Coi như không có chuyện, đêm nay để nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ cũng phải đem quan hệ của hai người triệt để bị mất. Ngô Trung Hiền cũng không biết mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hắn không biết mình đến tột cùng là thích Phong Trúc, hay là bởi vì lợi ích muốn giữ lại nữ kiếm tiên. Hắn muốn cùng Phong Trúc giải thích, biết rõ đều đã bị nhìn nhất thanh nhị sở, căn bản không đến giải thích, nhưng vẫn là muốn giải thích một phen. Thật sự là cặn bã nam a. Ngô Trung Hiền cũng biết mình hành vi có bao nhiêu cặn bã. Cái này nếu là hiện đại, hắn đã sớm chết 10 lần 8 lần. Cũng chính là cổ đại cho phép tam thê tứ thiếp, chỉ cần có năng lực, chỉ phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, không bỏ không rời, có thể cặn bã danh chính ngôn thuận. Ngô Trung Hiền tìm một đường, rốt cục tại vùng ngoại ô một chỗ vách đá bên cạnh tìm được nữ kiếm tiên. Ngô Trung Hiền vô ý thức nhìn xuống mắt, phía dưới là cao vạn trượng ngay, một chút nhìn không thấy đáy, để hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nữ kiếm tiên hẳn là sẽ không nhảy núi a. Phong cô nương. Ngô Trung Hiền rón rén từng bước một từ phía sau lưng tới gần, nhẹ giọng kêu một tiếng. Phong Trúc không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũ đứng ở nơi đó. Vách đá gió thật to, thổi màu trắng váy có chút phiêu khởi. Ngô Trung Hiền mặc dù nhìn không thanh Phong Trúc giờ này khắc này biểu lộ, lại phảng phất có thể bản thân trải nghiệm sự đau lòng của nàng. Phong cô nương, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật ta Ngô Trung Hiền nói xong, thừa dịp bất ngờ, từng bước một tới gần nữ kiếm tiên, sau đó đột nhiên xuất thủ, một thanh từ phía sau ôm lấy kiếm tiên, sợ nàng nhảy đi xuống. Còn tốt, nữ kiếm tiên không có nhảy, cũng không có phản kháng. Nhưng làm Ngô Trung Hiền ôm lấy nàng về sau, lúc này mới phát hiện, nữ kiếm tiên rơi lệ. Ngô Trung Hiền sững sờ nhìn xem nàng. Phong trúc trắng non thoát trần trên gương mặt xinh đẹp, nước mắt lan xuống. Ngô Trung Hiền há to miệng, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói những gì. To lớn cảm giác tội lỗi xông lên đầu. Hắn xuyên qua đến cái thế giới này, còn là lần đầu tiên có như thế nặng cảm giác tội lỗi. Phong trúc phảng phất thất thần, không có bất kỳ cái gì phản ứng, không lộ vẻ gì, chỉ là rơi lệ, cả người ngơ ngác. Nàng còn đắm chìm trong cái kia một bức tranh không thể tin bên trong. Nàng còn đắm chìm trong hối hận bên trong. Nàng nghe nửa đêm, lại là mình đàn ông thích nhất, cùng những nữ nhân khác. Nếu là sớm biết, Phong trúc liền đã sớm xuất thủ. Trong lòng của nàng có không cam lòng, lại càng nhiều hơn chính là hận mình. Nàng không hận Ngô Trung Hiền, nàng chỉ hận mình. Vì cái gì mình không có sớm đi phát hiện? Vì cái gì mình không thể sớm đi ngăn cản? Vì cái gì mình không đáp ứng Ngô Trung Hiền thổ lộ? Nếu là nàng đáp ứng Ngô Trung Hiền, còn sẽ có chuyện ngày hôm nay sao? Nghĩ tới đây, Phong trúc bị hối hận tâm bao phủ, cảm giác tim còn đau. Không trách Ngô Trung Hiền, đều là lỗi của nàng, đều là lỗi của mình. Không biết thế nào, Phong trúc đột nhiên cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, trước mắt cũng là đột nhiên tối đen, cả người liền đã mất đi ý thức. Phong cô nương, Phong trúc, Phong trúc. Chương 142, cực nóng tình cảm. Phong trúc đối với hắn sâu sắc như vậy tình cảm, Ngô Trung Hiền cũng không biết, chí ít trước mắt không biết. Hắn biết Phong trúc ưa thích mình, nhưng không biết Phong trúc đối với hắn có bao nhiêu ưa thích, cũng không biết Phong trúc vì hắn làm hy sinh. Càng không biết Phong trúc bây giờ vội vàng muốn phải hoàn thành cùng nữ đế bệ hạ giao dịch, cũng là vì không cho nữ đế lại tổn thương người. Phong trúc đối Ngô Trung Hiền thích xem giống như lạnh lùng, lại là nhất cực nóng. Nàng không muốn mình sau khi chết Ngô Trung Hiền xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ đáp ứng cùng nữ đế giao dịch. Ngô Trung Hiền giả thái giám thân phận, tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện, đây là tất nhiên. Cho nên Phong trúc muốn liều cuối cùng một hơi, giúp hắn lưu một chút hy vọng sống. Phong trúc sở dĩ không đồng ý Ngô Trung Hiền thổ lộ, là bởi vì nàng sợ mình sau khi chết Ngô Trung Hiền sẽ đặc biệt thương tâm, cho nên chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Không có bắt đầu, liền không có kết thúc. Bệnh của nàng quá nặng đi, nàng chỉ muốn tại trước khi chết, giúp Ngô Trung Hiền tìm một cái tuyệt đối an toàn nơi ở nút. Cho dù là cùng nữ đế làm giao dịch, cũng không chỉ là vì báo thù, chỉ là đây hết thảy chỉ có yên lặng nỗ lực nàng mới biết được. Cũng chính là bởi vì chỉ có nàng biết. Khi thấy Ngô Trung Hiền cùng những nữ nhân khác một màn này, Phong trúc mới có thể tâm cảnh sụp đổ. Có lẽ nàng hẳn là vui vẻ, dù sao Ngô Trung Hiền có cái khác ưa thích nữ nhân, đợi nàng sau khi chết cũng sẽ có người chiếu cố Ngô Trung Hiền. Nhất là Lạc Linh vừa rồi dùng dưới thân thể ý thức bảo hộ Ngô Trung Hiền một màn kia, để Phong trúc đánh trong đáy lòng minh bạch, nữ nhân này là thật tâm ưa thích Ngô Trung Hiền. Phong trúc cũng biết Ngô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương ở giữa sự tình. Nàng đã sớm làm xong Ngô Trung Hiền cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, chuẩn bị sẵn sàng, cùng tận mắt thấy vẫn như cũng là hai loại cảm giác. Phong trúc cho là mình có thể tiếp nhận ưa thích người thích những nữ nhân khác, cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ vui thích. Thế nhưng là làm tận mắt thấy cảnh này, nhưng vẫn là như vạn tiễn xuyên tâm đau nhức, đau khó mà tiếp nhận. Ngô Trung Hiền trong phòng ngủ, hắn đem hôn mê Phong trúc ôm trở về, vội vàng gọi thái y tới kiểm tra. Có thể đổi mấy vị thái y y, đều chỉ có thể tra ra một đầu. Vị cô nương này ngũ tạng lục phủ phảng phất từng bị lửa thiêu, bây giờ còn có thể sống được, đơn giản liền là một cái kỳ tích. Chúng ta cũng vô pháp trị liệu, các thái y chỉ có thể mở một chút phương thuốc, thử một chút có thể hay không bảo trụ Phong trúc tính mệnh. Ngô Trung Hiền trực tiếp đuổi đi ngựa y y, hắn không muốn dùng Phong trúc thí nghiệm thuốc. Ngô Trung Hiền ngồi ở giường bên giường, nhẹ nhàng nắm Phong trúc tay, hai mắt thâm tình nhìn qua nữ nhân ngốc này. Hắn rốt cuộc biết Phong trúc vì sao một mực không muốn đồng ý ở cùng với chính mình. Nguyên lai 25 năm trước thương lại nghiêm trọng như vậy, ngũ tạng lục phủ từng bị lửa thiêu. Lúc trước là Hoa Thiên Y dùng Thiên Sơn Tuyết Liên bảo trụ mệnh, bây giờ vết thương cũ tái phát. Các loại, Hoa Thiên Y Y. Ngô Trung Hiền nhớ tới cái gì, vội vàng sai người đi mời Hoa Thiên Y Y. Không, hắn tự mình đi. Vừa vặn Hoa Thiên Y ngay tại hoàng cung. Qua hai canh giờ, Hoa Thiên Y bị Ngô Trung Hiền mang đến. Phong cô nương, không nghĩ tới nàng lại còn sống. Hoa Thiên Y nhìn thấy trên giường nữ nhân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vị cô nương này chịu thương, theo lý thuyết 25 năm trước liền đã đang chết. Cho dù là Hoa Thiên Y dùng Tiên Sơn Tuyết Liên bảo vệ mệnh của nàng, nàng cũng quả quyết không có khả năng sống lâu như thế. Hoa Thiên Y kìa, xin ngài vì nàng trị liệu. Ngô Trung Hiền thỉnh cầu nói. Hoa Thiên Y khẽ gật đầu, đi tới bắt mạch. Hắn cùng Phong trúc cũng là quen biết đã lâu, cho dù không có Ngô Trung Hiền tương thỉnh, hắn đồng dạng sẽ cứu Phong trúc. Chỉ là, lần này bắt mạch về sau, Hoa Thiên Y mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Hoa Thiên Y có chút nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một câu. Ngũ tạng lục phủ độc hỏa đã lan tràn ra, không có cách nào. Tuyết Liên công hiệu sớm liền đi qua. Phong cô nương có thể dựa vào chính mình gượng chống 25 năm, đã là kỳ tích. Nhất là gần nhất 2 tháng, nội lực của nàng bởi vì tấp nập sử dụng, trở nên càng thêm hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đều đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Còn có thể kiên trì nổi, quả thực là một cái kỳ tích. Thật không biết Phong cô nương là dựa vào lấy cái gì ý niệm chống đỡ xuống. Hoa Thiên Ý thở dài không thôi. Qua nét mặt của Hoa Thiên Ý liền có thể nhìn ra, Phong trúc mỗi một ngày đến tột cùng thừa nhận thống khổ bực nào. Ngô Trung Hiền nghe xong, ngơ ngác nhìn qua nằm tại trên giường Phong trúc. Nguyên lai, Phong trúc 2 tháng này một mực là dùng sinh mệnh đang sử dụng nội lực. Khó trách đã từng bị tập kích lúc, nàng không có đuổi theo sát thủ. Với lại sử dụng xong nội lực liền hôn mê. Khả năng liền là một lần kia, ngũ tạng lục phủ đã xảy ra chuyện. Khó có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này nàng một mực đang nhận thụ lấy cỡ nào đau đớn. Ngũ tạng lục phủ thiêu đốt đau nhức, lại luôn là một bộ đạm mạc biểu lộ, chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua. Không biết hôm đó, mình cùng nàng thổ lộ lúc, nàng là cỡ nào vui vẻ, làm cự tuyệt mình lúc, nàng lại là cỡ nào đau lòng. Nô Trung Hiền nghĩ không ra loại kia đau nhức, hắn một tư cách nói mình có thể cảm động lây. Nhưng giờ này khắc này, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Phong Trúc, Nô Trung Hiền tâm như bị đâm một tiễn đâm nói. Hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến loại cảm giác này, đau lòng đến khó lấy hô hấp cảm giác, muốn khóc lại không có nước mắt, muốn gọi nhưng lại không biết nói cái gì. Hoa Thiên Y nhìn về phía Ngô Trung Hiền, mặc dù không biết vị này Ngô tổng quản cùng Phong cô nương là quan hệ như thế nào, nhưng qua nét mặt của Ngô Trung Hiền đến xem, ứng làm là không tệ. Hắn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, mặc dù lão phu không có cách, nhưng lão phu đệ tử, ứng làm sẽ có trị liệu phương pháp. Cái gì? Ngô Trung Hiền trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng nắm được Hoa Thiên Y cánh tay hỏi, cái kia đệ tử của ngài ở nơi nào? Nhưng Ngô Trung Hiền rất nhanh lại khôi phục lý tính. Hắn nhớ tới đến hôm qua ngự thư phòng nói qua, Hoa Thiên Ý đệ tử ở trên trời chân núi, hoàng đế đã phái người đi đón. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể đến. Hoa Thiên Ý thường thấy sinh ly từ biệt, đối Ngô Trung Hiền thất thố thái độ cũng không có sinh khí, mà là nói tiếp đi, lão phu đệ tử tu luyện là quỷ y đạo, một loại rất thần kỳ y pháp. Bất quá, cho dù là lão phu cái này vị đệ tử, khả năng tối đa cũng chỉ có thể bảo trụ Phong cô nương một đoạn thời gian tuổi thọ. Muốn trị tốt bệnh này, khó. Hoa Thiên Ý nói xong, khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn cái này vị đệ tử từ nhỏ nghiên cứu các loại nghi nan tạp chứng, nhất là đối Phong Trúc bệnh nghiên cứu nhiều nhất, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nàng công hám bệnh này, chứng minh còn không có nghiên cứu ra trị liệu phương án. Nô Trung Hiền lại không có nghe Thanh Hoa Thiên Ý câu nói kế tiếp, hắn đã rời đi. Hắn muốn đi tiếp Hoa Thiên Ý đệ tử, lại không trị liệu, Phong Trúc không nhất định có thể chống nổi hôm nay. Hoa Thiên Ý mở một bộ phương thuốc, để thái y dựa theo phương thuốc trước nấu thuốc. Phương thuốc này mặc dù không có trị liệu Phong Trúc bệnh tác dụng, nhưng làm dịu mấy khắc đồng hồ thống khổ triệu chứng ứng làm không có vấn đề. Sau đó hắn liền rời đi, cũng là về thái y viện nghiên cứu Phong Trúc bệnh đi. Tiểu Tước Nhi cùng con cá nhỏ hai cái tiểu la lị gặp tất cả thái y đều rời đi, mới dám chạy vào nhìn Phong Trúc. Khi thấy dạy bảo các nàng kiếm pháp sư phó nằm ở trên giường, cả người sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Tước Nhi hốc mắt đỏ lên bắt đầu. Phong tỷ tỷ. Tiểu Tước Nhi theo bản năng bắt lấy Phong Trúc tay, nhưng một cổ trích nhiệt độ cao trực tiếp đem nàng tay nhỏ đều nóng đỏ, vội vàng dọa đến buông ra. Tiểu Tước Nhi thấy thế cực sợ, sợ Phong tỷ tỷ xảy ra chuyện. Đây là chương 143, thần y đệ tử Hoa Mộc Dung. Đây là con cá nhỏ cau mày, trong mắt lo lắng. Mặc dù nàng cùng Ngô Trung Hiền cùng cậu hoàng đế là cựu nhân quan hệ, nhưng đối Phong Trúc lại có cảm ơn tri tâm. Ân đoán rõ ràng. Trong khoảng thời gian này Phong Trúc dạy nàng rất nhiều thứ. Kiếm pháp, nội lực, thậm chí đạo lý là người. Phong Trúc thật là một vị hết sức ưu tú nữ tử. Cũng khó trách nàng có thể là thiên hạ nữ tử sùng bái đối tượng. Con cá nhỏ đã sớm đem Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên xem như mình thân nhất sư phó. Khi thấy sư phó xảy ra chuyện một khắc này, con cá nhỏ lo lắng cùng đau lòng, không thể so với những người khác thiếu. Nàng mặc dù tính cách thành thục, thông minh lanh lợi, lại không phải lang tâm cầu phế. Tiểu Tước Nhi, ngươi nhìn xem sư phó, ta đi thái y viện lấy thuốc. Con cá nhỏ cưỡng ép chấn định lại, lập tức đều đâu vào đấy nói ra. Ừ. Tiểu Tước Nhi gật đầu. Hai cái tiểu la lị bên trong, con cá nhỏ muốn thành thục ổn trọng rất nhiều, có vượt qua ở độ tuổi này thành thục. Cho dù là đối mặt cảnh tượng như vậy, vẫn như cũ có thể cưỡng chế cảm xúc, trước cố gắng hoàn thành hết thể có thể làm sự tình. Nàng dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Một bên khác bên ngoài kinh thành, mấy chục cây số chỗ. Nô Trung Hiền tại bậc này tốt mấy cách giờ. Từ rạng sáng mặt trời rời núi, mãi cho đến buổi chiều mặt trời đi tây phương. Mới xa xa nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa, cùng số lớn ngự lâm quân đang tại chạy đến. Nô Trung Hiền có cảm giác, đó chính là đi đón Hoa Thiên Ý đệ tử xe ngựa. Giá. Nô Trung Hiền giục ngựa chạy về xe ngựa. Cùng một thời gian, trong hoàng cung, nữ đế bệ hạ cũng nhận được Nô Trung Hiền đi bên ngoài kinh thành chặn đường xe ngựa tin tức. Nữ đế bệ hạ lúc ấy liền sắc mặt trầm xuống. Tên khốn này thái giám, hẳn là muốn cướp giết Hoa Thiên Ý đệ tử. Tào thái giám cúi đầu, không dám lên tiếng. Nữ đế bệ hạ để bảo đảm vạn vô nhất mất, lại phái người ra khỏi thành tiếp người. Bởi vì nàng không xác định Ngô Trung Hiền có thể hay không cấp giết Hoa Thiên Ý đệ tử. Lấy Ngô Trung Hiền bây giờ ngang ngược càn rỡ, khả năng thật dám. Dù sao hắn tại ngự thư phòng cũng dám đối nàng làm loại chuyện đó. Nữ đế bệ hạ nghĩ đến đây, vừa tức vừa hận, thân thể còn không hiểu lên phản ứng. Nhất là nhìn thấy đầu kia bàn dài. Nghĩ đến lúc trước trên bàn chuyện phát sinh. Lúc đầu cái này là mình làm việc cái bàn. Bây giờ lại không đành lòng nhìn thẳng. Lập tức cho chấm đổi cái bàn này. Nữ đế bệ hạ lúc này đối Tào thái giám hạ lệnh. Tào thái giám không hiểu ra sao, nhưng không dám hỏi nhiều, nghe lời làm việc. Đây là hầu hạ hoàng đế điểm trọng yếu nhất. Vĩnh viễn đừng hỏi vì cái gì, để ngươi làm gì liền làm cái đó, đừng hỏi. Hỏi liền là chết. Tại Tào thái giám trước đó, chết thái giám rất nhiều. Bệ hạ, chương này bị thay thế cái bản. Tào thái giám cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đốt đi. Vâng. Tào thái giám vội vàng đi làm. Bệ hạ gần nhất luôn luôn không hiểu thấu nổi giận, vì thế đều đã chặt mấy tên quan viên. Trước kia bệ hạ cũng sẽ không như vậy bạo ngược. Đương nhiên, trước kia bệ hạ cũng không có bây giờ như vậy quyền lực. Từ Lạc Linh công chúa trợ giúp bệ hạ vững chắc hoàng quyền bắt đầu, Chu Nhân Đế quyền lực liền càng lúc càng lớn. Trên triều đình đám quan chức cũng kiêng kỵ bắt đầu. Có quyền, Chu Nhân Đế lửa cũng lớn hơn. Hơn nữa còn có thể tùy tiện chém giết quan viên. Lúc này, một tên ngự lâm quân tướng quân nhanh chóng chạy vào. Chính là Vương Chấn Quân. Bệ hạ, Hoa Thiên Ý đệ tử bị Ngô tổng quản đón đi. Vương Chấn Quân chắp tay báo cáo. Nữ đế bệ hạ lông mày lập tức nhíu một cái. Ngô Trung Hiển, hắn thật to gan. Nữ đế bệ hạ nổi giận. Dáng ngay ở mình mặt tiếp đi Hoa Thiên Ý đệ tử, đây là thật không đem nàng vị hoàng đế này để vào mắt. đi đem Ngô Trung Hiền cho chấm mang đến. Nữ đế bệ hạ lạnh lùng nói. Nhưng nghĩ lại, Ngô Trung Hiền có thể sẽ không đến. Bởi vì gia hỏa này bây giờ có thiên tử kiếm, có tiền trảm hậu tấu đặc quyền, cho dù là tướng quân cũng không quản được hắn. Nữ đế bệ hạ gọi lại Vương Chấn Quân, quyết định tự mình đi tìm Ngô Trung Hiền. Bất quá, nàng cần phải xử lý Phương Bắc gấp công vụ mới có thể đi. Quan hệ này đến mấy chục vạn bách tính tính mệnh, cho nên nữ đế bệ hạ chỉ có thể cố nén lửa giận, trước làm việc vụ. Nàng cần một quãng thời gian. Nữ đế bệ hạ cũng là cho rằng Ngô Trung Hiền sẽ không như thế lớn mật, dám trong hoàng cung giết chết Hoa Thiên Ý đệ tử. Nếu không liền thật ngồi vững hắn muốn làm phản ý nghĩ. Một bên khác, Ngô Trung Hiền chính mang theo một vị huyện cho đoan trang, mặc nữ tử tiến về cung điện. Mộc Dung tiểu thư, mời tới bên này. Ân. Nữ tử mặt như ngọc, Liễu Diệp Mi tiếp theo song mắt phượng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, phiêu giật linh động. Khí chất thanh lệ thoát tục, thanh nhã tú giật. Nhìn như tư thái mắt lạnh, làm người lạnh lùng, kỳ thực lại lòng mang trăm kết đu tràng, ẩn nhẫn mà thiện ý. Ngô Trung Hiền cùng nàng nói phong trúc thương, lúc đầu cự tuyệt trị liệu Hoa Mộc Dung lại đồng ý, cố ý chạy đến cứu trợ. Đây cũng là Ngô Trung Hiền có thể đối vẹn vẹn gặp mặt một lần nữ tử, làm ra như vậy tính cách phán đoán nguyên nhân. Bất quá, Ngô Trung Hiền giờ này khắc này càng thêm chú ý chính là nữ tử y thuật. Chỉ cần nàng có thể cứu sống Phong Trúc, dù là để Ngô Trung Hiền táng ra bại sản, công danh lợi lộc hoàn toàn không có. Lấy thân báo đáp cũng nguyện ý. Ngô Trung Hiền cảm thấy hổ thẹn tại Phong Trúc, cho nên nguyện ý hy sinh hết thể đi cứu nàng. Hoa Mộc Dung mắt nhìn Ngô Trung Hiền, nói ra, ta không cần ngươi báo đáp, nhưng là ta cần trước xem bệnh người, nếu là ta không cứu người, coi như ngươi uy hiếp ta, ta cũng sẽ không cứu. Tốt. Ngô Trung Hiền lập tức đáp ứng. Nhưng trong lòng nghĩ đến lúc đó liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hai người tới gian phòng. Hoa Mộc Dung một chút liền thấy được trên giường nằm nữ tử váy trắng. Xa xa nhìn một cái, Hoa Mộc Dung chính là nhướng mày. Đây là. Nàng vội vàng đi tới, trắng non ngọc thủ đặt ở Phong Trúc cái trán. Thật cao nhiệt độ. Sờ lấy Phong Trúc cái trán, Hoa Mộc Dung cũng không như trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bệnh chứng này, không phải sư phó từng để cho ta nhìn cái kia như nhau sao? Hoa Mộc Dung nâng lên Phong Trúc cánh tay bắt mạch. Càng là chẩn bệnh, nét mặt của nàng càng là kinh hỉ. Cái này nhìn Ngô Trung Hiền tâm tình cũng càng phát ra kích động. Qua nét mặt của Hoa Mộc Dung đến xem, nàng hẳn là rất có nắm chắc trị liệu a. Đợi đến Hoa Mộc Dung chẩn bệnh hoàn tất, Ngô Trung Hiền lập tức tiến lên hỏi, thế nào? Có phải hay không có thể trị? Không thể. Hoa Mộc Dung lắc đầu. Ngô Trung Hiền, không thể ngươi còn cười vui vẻ như vậy. Ngô Trung Hiền tức thiếu chút nữa rút kiếm. Hoa Mộc Dung đổi một tay, tiếp tục là Phong Trúc chẩn bệnh, nói ra, mặc dù không có cách nào trị liệu, nhưng ta đã nghiên cứu bệnh này chứng nhiều năm. Vậy ngươi nghiên cứu ra được cái gì? Ta trước tiên có thể dùng thuốc ổn định Phong Trúc cô nương thương. Hoa Mộc Dung nói. Ngô Trung Hiền nghe xong, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại chợt phát hiện một vấn đề. Ngươi biết Phong Trúc? Hắn nhìn xem Hoa Mộc Dung. Từ vào cửa đến bây giờ, Ngô Trung Hiền nhưng không có giới thiệu qua Phong Trúc. Nhưng nàng lại một ngụm gọi ra tên Phong Trúc. Hoa Mộc Dung một bên chẩn bệnh, khẽ lắc đầu trả lời, không biết. Nhưng là ta tại sư phó nơi đó nghe qua Phong Trúc cô nương kỳ lạ như vậy chứng bệnh. Thế gian chỉ có Phong cô nương cái này như nhau, cho nên ta một chẩn bệnh, liền đoán được thân phận của nàng. Thì ra là thế. Ngô Trung Hiền cũng một lại truy vấn, mà là vội vàng thúc giục, vậy ngươi nhanh trị liệu, trước chữa cho tốt lại nói. Nào có tốt như vậy trị liệu. Hoa Mộc Dung kem chút nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nhưng dừng một chút, nhìn về phía nóng nảy Ngô Trung Hiền nói ra, ta có thể giúp Phong Trúc cô nương ổn định thương thế, nhưng ta còn thiếu một kiện dược liệu. Dược liệu gì? Cứ việc nói, ta nhất định nghĩ biện pháp tìm tới. Trăm năm cáo tinh máu, cùng kỳ lân thịt. Đây là hai kiện. Chương 144, tuyển tú bắt đầu. Chín tên phi tử. Ngô Trung Hiền trầm mặc hồi lâu. Mặc dù hắn biết đây là cao võ thế giới, có các loại thần kỳ yêu thú tồn tại, nhưng mười phần hiếm thiếu. Thả ở địa cầu, nói thành cấp thế giới bảo hộ động vật cũng không đủ. Cho nên đi nơi nào tìm là cái vấn đề. Hoa Mộc Dung ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Trung Hiền, nói tiếp đi, kỳ lân thịt ta có, nhưng trăm năm cáo tinh tinh huyết, ta đến nay chưa từng gặp qua. Ta chỉ có thể tạm thời ổn định Phong Trúc cô nương thương, nhưng nhất định phải tại trong vòng 30 ngày tìm tới cáo tinh huyết. Nếu không đến lúc đó Phong cô nương ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị độc hỏa mục nát. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngô Trung Hiền trầm mặt, nói xong liền rời đi. Hắn muốn đi Thiên Lộc Các trang một chút tư liệu. Thiên Lộc Các là Đại Chu Vương triều giấu sách cấm, cùng các loại bí tịch cùng bảo vật địa phương. Cùng loại với Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, nhưng Thiên Lộc Các muốn so trong Tàng Kinh Các bảo bối càng nhiều. Bởi vì Thiên Lộc Các thu nhận sử dụng chính là toàn bộ Đại Chu bảo vật. Chứ ngoài ra, còn có một số cổ lão hồ sơ, ghi chép rất nhiều năm trước phát sinh qua bí ẩn sự kiện. Ngô Trung Hiền lúc trước lấy được Phong Trúc thân phận, chính là tại Thiên Lộc Các tra được. Thiên Lộc Các ở vào hoàng cung chỗ sâu. Từ Long vệ trông coi, ngoại trừ người hoàng gia, ngoại nhân một mực không cho tiến vào. Trừ phi đạt được hoàng gia cho phép, thì như có Long vệ lệnh cùng thiên tử kiếm. Ngô Trung Hiền sáng lên Long vệ lệnh, dễ như trở bàn tay tiến nhập tầng tầng thủ vệ Thiên Lộc Các. Thiên Lộc Các hết thảy 6 tầng lầu các. Tầng thứ nhất tầng thứ 2 thuộc về võ học bí tịch cùng các loại bảo vật tăng các. 3-4 tầng là thiên hạ đại sự, cùng một ít bí ẩn sự kiện của chủ. 5 tầng thì là thiên hạ các nơi phát sinh sự kiện quỷ dị ghi chép. Tính chân thực còn chờ khảo sát. Lầu 6, lầu cao nhất, cũng là thần bí nhất một tầng lầu. Dù là Ngô Trung Hiền có thiên tử kiếm cùng Long vệ lệnh cũng không thể đi lên. Nghe nói lầu 6 có hoàng gia bí mật, còn có các loại bảo vật quý giá, cho nên mới nhìn thủ nghiêm ngặt. Ngô Trung Hiền đi vào tầng thứ 5, tìm kiếm cáo tinh tồn tại. Mặc dù Ngô Trung Hiền có thể tùy ý tiến vào 5 vị trí đầu tầng, nhưng cũng chỉ có thể tìm đọc, không thể mang đi bất kỳ vật gì. Nếu không đều không cần thông chi nữ đế bệ hạ, Long vệ có quyền trực tiếp xuất thủ. Trừ phi nữ đế bệ hạ tự mình mang theo Ngô Trung Hiền quân đồ. Đây cũng là thiên lộc các xâm nghiêm chỗ. Ngô Trung Hiền tại lầu 5 tìm kiếm tốt mấy canh giờ, quyển trục thực sự quá nhiều. Rốt cục, ở bên trái hàng thứ 3, cao nhất trên giá sách, tìm được ghi chép có quan hệ ghi chép cáo tinh chuyện xưa thư tịch. Từng tại Sơn Thủy huyện xuất hiện qua. Nô Trung Hiền nhìn thấy ghi chép phía trên địa chỉ, lông mày hơi nhíu. Thật là một cái quen thuộc địa phương. Sơn Thủy huyện a. Nô Trung Hiền quyết định hôm nay liền xuất phát. Lấy Nô Trung Hiền tốc lực, cũng liền đại nửa ngày thời gian. Bất quá, không thể cứ như vậy mang không mục đích đi tìm. Suy nghĩ trong chốc lát, Nô Trung Hiền tiếp tục xem tiếp. Nhưng đằng sau ghi chép đều là vô dụng. Thì như cáo tinh hiện linh qua, ăn qua thịt người các loại. Nghe bắt đầu có điểm giống vô nghĩa, giống lời đồn. Cho nên Ngô Trung Hiền bảo trì bán tín bán nghi. Không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Cho nên nhớ kỹ về sau, Ngô Trung Hiền rời đi Thiên Lộc Các. Cùng một thời gian, nữ đế bệ hạ cũng đón đi Hoa Thiên Ý đệ tử Hoa Mộc Dung. Đồng thời phái Tào Thái giám tìm Ngô Trung Hiền, để Ngô Trung Hiền đi chọn tú, chọn lựa phi tử. Không sai, hôm nay Ngô Trung Hiền còn có cái trọng yếu chức trách, là chọn lựa tú nữ bên trong thích hợp trở thành phi tử nữ nhân. Chỉ là Ngô Trung Hiền bây giờ cái nào có tâm tư đi chọn lựa phi tử. Phong Trúc còn nằm ở trên giường đâu, hắn căn bản không tâm tư làm những sự tình này. Ngô tổng quản, bệ hạ nói ngài nếu là không làm việc, liền thu hồi ngài Long vệ lệnh cùng Thiên Tử kiếm. Tào Thái giám truyền đạt tin tức. Nữ đế bệ hạ thật là tìm thao. Ngô Trung Hiền vốn là tâm tình không tốt. Chu Nam Hoàng lúc này còn tìm phiền toái, nhưng hắn không thể mất đi Long vệ lệnh cùng Thiên Tử kiếm, nếu không đi ra ngoài làm việc rất không tiện. Nhất là hắn cần điều tra cáo tinh tồn tại, không có hai thứ đồ này, rất nhiều quyền hạn liền không có. Ngô Trung Hiền kìm nén một hơi, tiến về các tú nữ chờ đợi thuận chính môn. Đêm nay ngươi nhất định phải khóc. Đi trên đường, Ngô Trung Hiền siết quả đấm. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này hơi một tí uy hiếp mình nữ đế bệ hạ. Cho nàng đến cái khô khốc hậu đình hoa nở. Để nữ đế bệ hạ ba ngày hạ không được giường rộng. Một lát sau, Ngô Trung Hiền đi tới Thuận Trinh Môn. Cái gọi là Thuận Trinh Môn, cũng chính là trong hoàng cung rất nhiều môn một trong số đó. Mà Thuận Trinh Môn, tên như kỳ ý. Chỉ có tú nữ có thể ở đây môn chờ. Bởi vì tú nữ là có thể trở thành hoàng đế bệ hạ nữ nhân, cho nên nhất định phải cam đoan là thuần khiết chi thân, chính tiết còn tại. Cho nên liền có Thuận Trinh Môn tồn tại. Đi vào Thuận Trinh Môn. Ngô Trung Hiền xa xa liền nhìn thấy chí ít 450 tên tú nữ sắp xếp thành mấy hàng, túi đầu đứng ở nơi đó, chờ chọn lựa. Bên cạnh cũng có thật nhiều cung nữ cùng thái giám quản lý trật tự. Hậu phương Thuận Trinh Môn đại môn đã đóng, có cầm đao ngự lâm quân trông coi. Đến nơi này, tú nữ nếu là đột nhiên đổi ý muốn rời đi, vậy liền chỉ có nằm ra ngoài. Bởi vì các nàng không có đổi ý tư cách. Tú nữ chỉ cần tiến vào cung, liền không còn có lui lại chỗ trống, cũng ra không được thâm cung. Cho dù là không có bị chọn làm phi tử, cũng nhất định phải trở thành cung nữ. Đây cũng là đại bộ phận cung nữ nhan trị cũng không thấp nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tú nữ là đại hộ nữ nhi của người ta, có chút đặc quyền, sẽ thông qua một chút tìm quan hệ phương thức, tại nữ nhi không được tuyển về sau, đem nữ nhi vứt ra ngoài. Thì như, dùng một vị cô gái bình thường đổi đi nữ nhi của mình. Còn báo đổi thái tử. Đại thái giám bị thu mua về sau, cũng sẽ không vạch trần tú nữ bị đổi sự tình. Trở lại chính đề. Nô Trung Hiền đi vào hiện trường, đứng ở nơi đó lạnh lùng dò xét cái này mấy chục tên tú nữ. Dung mạo đều là thượng thừa. Cho dù là xấu nhất, đặt ở hiện đại cũng là đỉnh tiêm nhan trị minh tinh. Có thể bị tuyển tiến hoàng cung tú nữ, tất nhiên là từ toàn bộ đại chu vô số trong nữ nhân tầng tầng chọn lựa ra, nhan trị dáng người cũng sẽ không kém. Tìm khắp toàn thân cũng không tìm tới một cái vết sẹo. Nô Trung Hiền vô tâm từng bước đi chọn, tùy ý điểm hàng thứ nhất 9 tên nhan trị cao nữ tử, đối cung nữ nói: "Liên các nàng a." Như thế qua loa thái độ, để tất cả tú nữ đều sửng sốt. Nhất là không được chọn, càng là lộ ra không cam lòng thân sắc. Có chút tú nữ thậm chí không có bị Ngô Trung Hiền nhìn thấy, bởi vì quá nhiều người, mà Ngô Trung Hiền vốn là qua loa cho xong. Dù sao nữ đế là nữ nhân, cũng sẽ không ngủ. Lười nhắc tuyển. Về phần còn lại tú nữ, Ngô Trung Hiền nghĩ cũng đừng lãng phí. Chính tốt chính mình trong cung thiếu rất nhiều cung nữ, bởi vì Ngô Trung Hiền ánh mắt quá cao, cơ hồ là 3 ngày đổi một nhóm cung nữ, cho nên cung nữ căn bản vốn không đủ. Ngô tổng quản, cái này không tốt lắm đâu. Một vị trung niên thái giám còn có chút do dự, hắn cũng là chờ đón tay không được tuyển tú nữ thái giám. Ân, có ý tứ gì? Ngô Trung Hiền liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí đã có chút không đúng. Nhưng cái kia thái giám hiển nhiên nghe không hiểu, ỷ vào trong cung có chút địa vị, chính ở chỗ này nói, Ngô tổng quản, nô tài bên kia cũng thiếu mấy tên cung nữ. Ngô tổng quản ngài cũng không thể đem bọn hắn đều mang đi, nếu không nô tài bên kia không ai dùng. Sau một khắc, theo kiếm ra khỏi vỏ xoát một thanh âm, thái giám đầu rơi xuống đất. Trong nháy mắt, tất cả tú nữ mở to hai mắt nhìn, thậm chí phát ra lớn tiếng thét lên, bị dọa cho phát sợ. Chương 145, song bảo thai phi tử. Hoàng cung so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn xem đại thái giám lăn rơi xuống đất đầu lâu, tất cả mọi người đều ngây dại. Liên nhìn thủ Thuận Trinh Môn Ngự Lâm Quân, đều không nghĩ tới sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Dựa theo tình huống bình thường, dám ở Thuận Trinh Môn người giết người, nhất định là muốn bị bắt. Nhưng Ngự Lâm Quân nhóm thấy là Ngô tổng quản, liền không dám động thủ. Nhất là cái kia thanh vừa vào vỏ Thiên Tử kiếm. Thiên Tử kiếm, đừng nói là chạm một tên thái giám, liền xem như chạm triều đình đại quan, Ngự Lâm Quân cũng không thể quản. Bởi vì là Thiên Tử kiếm đại biểu là hoàng quyền. Như đế đích thân tới. Các tú nữ nhìn xem cái này máu tanh tràn diện, đã sợ ngây người. Các nàng làm sao cũng không dám nghĩ, vị này Ngô tổng quản sẽ ngay trước mặt các nàng giết người. Với lại giết còn là một vị trong cung rất có thế lực đại thái giám. Phải biết, các nàng những này tú nữ, tương lai thế nhưng là có thể trở thành hoàng đế phi tử. Nếu là được sủng ái, dù là đại nội tổng quản gặp các nàng cũng phải rất cung kính. Có thể cái này Ngô tổng quản lại giống như là không sợ bọn họ giống như. Dưới tình huống bình thường, đại thái giám sẽ tìm một cái mình xem trọng tú nữ, trợ giúp kỳ thành là phi tử, từ đó dựa vào phi tử. Nếu như vị này phi tử thật thụ bệ hạ sủng hạnh, như vậy trợ giúp hắn thái giám địa vị cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Cái này gọi sớm đầu tư. Giống những này chờ ở bên cạnh đại thái giám, không có chỗ nào mà không phải là đến đầu tư. Chỉ tiếc, gặp bá đạo Ngô tổng quản. Nhưng là, vị này Ngô tổng quản một câu không nói, trực tiếp liền ngay trước tương lai phi tử mặt giết người. Giống như là cảnh cáo các nàng. Ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng tào thái giám, đều bị Ngô tổng quản bất thình lình rút kiếm giật nảy mình. Ngô Trung Hiền giết người xong, không nói nhảm, quay người liền muốn rời khỏi. Tâm tình của hắn mười phần khó chịu, lửa giận đã ép đến đỉnh. Nếu không phải nữ đế bệ hạ uy hiếp, Ngô Trung Hiền ngay cả tuyển phi tử đều không muốn tới. Kết quả thế mà còn có thái giám muốn chết, vừa vặn liền dùng hắn tiết tiết lửa. Nếu là bình thường, Ngô Trung Hiền không đến mức dăm ba câu liền động thiên tử kiếm. Hôm nay là ngoại lệ. Vào lúc này dám bước lại, cái kia chính là muốn chết. Ngô Trung Hiền mặt lạnh lấy quay người, nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, khoe mắt ngoài ý muốn thoáng nhìn, vừa rồi chọn chúng 9 tên phi tử bên trong, có 2 tên phi tử dung mạo dáng dấp rất giống, liền ngay cả thân cao, lớn nhỏ các loại đều giống như lúc. Xem xét chính là song bào thai. Ngô Trung Hiền cũng vẹn vẹn nhiều nhìn thoáng qua song bào thai tỉ muội, liền rời đi. Trên thực tế hắn chọn 9 tên phi tử, ngay cả dung mạo đều không có hoàn toàn nhớ kỹ, chỉ là tiện tay một điểm. Ngô Trung Hiền lúc này trong đầu nghĩ, chỉ có cáo tinh sự tình. Hắn chuẩn bị điều ra tất cả có quan hệ cáo tinh tin tức, bất luận có phải hay không lời đồn, toàn bộ nhìn một lần. Hãy đợi a sau khi xem xong, Ngô Trung Hiền liền chuẩn bị đi một chuyến sơn thủy huyện, giết cáo tinh, lấy tinh huyết. Bất quá, trăm năm cáo tinh cũng không biết lợi hại hay không. Ngô Trung Hiền đột nhiên lại có dạng này một cái ý nghĩ. Trăm năm cáo tinh, nghĩ đến thực lực không tầm thường. Ngô Trung Hiền trước khi đi, còn muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, miễn cho đến lúc đó tìm tới cáo tinh, lại đánh không lại. Bất chi bất giác, lại là một đêm trôi qua. Một đêm này, các phi tử mặc dù vào cung, cũng không có bị hoàng đế sủng hạnh. Hoàng đế bệ hạ thậm chí không có đi nhìn bất luận một vị nào phi tử, chỉ là Ngô Trung Hiền cho các phi tử an bài ở lại tẩm cung. Về phần ban danh, thì cần muốn hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Bình thường chỉ có sủng hạnh qua đi, hoàng đế căn cứ phi tử dáng người, cũng hoặc là tính cách cùng dung mạo đến ban danh. Cùng một thời gian Ngô Trung Hiền, thì là chui đầu vào tiên lộc các nhìn một đêm, thêm hơn phân nửa trắng ngày thời gian của chủ. Ai? Ngô Trung Hiền thở dài, suốt cả đêm thêm hơn nửa ngày, vẫn là không có tìm tới kỹ càng giới thiệu. Ngô Trung Hiền vuốt đau nhức con mắt, về trước tẩm cung nghỉ ngơi một chút ta. Làm Ngô Trung Hiền trở lại tẩm cung thời điểm, liền phát hiện Tào Thái giám đưa tới một đống quyển trục bày trên bàn. Ngô Trung Hiền nghi hoặc lật ra, mới phát hiện phía trên ghi chép là 9 tên phi tử tính danh, cùng ra thế bối cảnh các loại, 10 phần kỹ càng. Những này không nên đưa cho bệ hạ sao? Vì sao đưa tới bản cung phòng ngủ? Ngô Trung Hiền nghi hoặc nhìn xem Tào Thái giám. Tào Thái giám giải thích nói, Ngô tổng quản là bệ hạ để đưa tới. Ngô Trung Hiền nhướng mày. Nữ đế bệ hạ đây cũng là ý gì? Nàng phi tử, để bản công hỗ trợ nhìn thân thế bối cảnh. Đây là có ý đồ gì sao? Ngô Trung Hiền suy tư, nhưng vẫn là lập nhìn. Đôi này song bảo thai, là Giang Nam bên kia. Khó trách lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn lên đến ôn nhu động lòng người. Ngô Trung Hiền là xem, thấy được song bảo thai ra thế bối cảnh. Một thanh, một nhã. Thanh nhã động lòng người. Ngô Trung Hiền tiếp lấy đọc qua. 9 tên phi tử danh tự cùng ra thế bối cảnh đều nhìn một lần. Bất quá, khi thấy vị cuối cùng thời điểm, Ngô Trung Hiền lông mày vô ý thức chọn dưới. Lạc Bách Ca, Sơn Thủy huyện một lạc họ Bách tính nhà cô nương. Phụ mẫu mấy đời đều là phổ thông Bách tính. Ngô Trung Hiền nhìn xem Lạc Bạch Ca thân thế, cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Phổ thông Bách tính nhà cô nương, lấy loại này danh tự. Phổ thông Bách tính đều không có văn hóa gì, lấy tên cũng đơn giản trực tiếp, có chút thổ vị. Giống như tên Tiểu Tức Nhi, rất kể sát đất khí, nghe có chút thổ, nhưng cũng có thể yêu. Bất quá Ngô Trung Hiền cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Không chừng là cái này Lạc gia tìm người đọc sách lấy tên, cũng không nhất định. Bất quá, gặp Lạc Bạch Ca vị này phi tử là Sơn Thủy huyện người, thế là Ngô Trung Hiền chuẩn bị gặp nàng một chút. Tìm người địa phương nghe ngóng một phen có quan hệ cáo tinh tin tức, so tìm đọc hồ sơ chuẩn xác hơn chút. Thế là Ngô Trung Hiền liền kém cung nữ đi gọi Lạc Bạch Ca tới gặp hắn. Lúc này, đang tại trong tẩm cung tắm Lạc Bạch Ca, nghe được cung nữ truyền đến thanh âm, lộ ra không thể tin biểu lộ. Hắn gọi ta tới. Một tên thái giám, để hoàng đế phi tử đi gặp hắn. Cái này là bực nào lớn mật. Cho dù là đại nội tổng quản, nhưng cũng không tới có thể mệnh lệnh phi tử tình trạng a. Nhưng mà lúc này, một bên phục thị Lạc Bạch Ca cung nữ lại nhỏ âm thanh nhắc nhở, quý phi nương nương, nô tỳ khuyên ngài vẫn là mau mau đi gặp Ngô tổng quản. Nếu là Ngô tổng quản tức giận lời nói, cho dù là nương nương ngài cũng. Cung nữ mặc dù không có nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lạc Bạch Ca nghe xong, mắt nhìn cung nữ, thêu lông mày hơi nhíu, vị này Ngô tổng quản tại hoàng cung có như vậy quyền thế. Đúng vậy. Cung nữ lập tức gật đầu, nghiêm túc giải thích nói, nô tỳ đã từng phục thị qua Ngô tổng quản một đoạn thời gian. Ngô tổng quản rất thụ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sủng hạnh. Ngô tổng quản có một thanh thiên tử kiếm, ngay cả kinh thành vương gia đều chém giết qua hai vị. Với lại Ngô tổng quản còn có bệ hạ tự mình ban phát miễn tử kim bài, có thể miễn trừ hết thảy tử hình cùng chịu tội. Ngay cả vương gia cũng dám giết. Lạc Bạch Ca kinh ngạc không thôi. Còn có cái kia miễn tử kim bài, càng làm cho Lạc Bạch Ca khiếp sợ không thôi. Có thể miễn trừ hết thảy tử hình cùng chịu tội. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Vị này đại nội tổng quản lại lợi hại như thế. Trong suy tư, nàng nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng lau rửa trắng non tiểu ngọc vai. Xem ra hoàng cung so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Chương 146, dám uy hiếp phi tử thái giám. Cáo xong trạng. Đường đường hoàng đế phi tử lại để cho chủ động đi bái kiến một thái giám. Lạc Bạch Ca trong lòng rất khó chịu. Nàng hao tổn tâm cơ leo đến phi tử vị trí, liền là không muốn lại không đúng. Không nghĩ tới thời gian khổ cực, kết quả bây giờ đối mặt một tên thái giám uy hiếp, lại để cho không đúng. Nghĩ đến vị kia Ngô tổng quản, tại Thuận Trinh môn không chút khách khí chém giết một vị đại thái giám lúc chẳng diện, Lạc Bạch Ca biết hắn là thật dám giết phi tử. Ngay cả vương gia cũng dám giết, phi tử càng sẽ không lưu tình. Lạc Bạch Ca biết, nàng muốn đi gặp một lần vị này thái giám tổng quản. Tỷ tỷ, nhất định phải phù hộ ta. Nếu là ta có thể được đến hoàng đế sủng hạnh, định sẽ không quên tỷ tỷ ngươi. Lạc Bạch Ca nắm ngực Bạch Ngọc, lẩm bẩm. Cái kia Bạch Ngọc có chút lóe lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra qua mang, lại bình tĩnh lại. Lạc Bạch Ca rửa mặt hoàn tất, thay xong đẹp nhất quần áo, tiến về Ngô tổng quản tẩm cung. Tại cung nữ dẫn đường dưới, xuyên qua mấy đạo cung điện, Lạc Bạch Ca đi vào Ngô Trung Hiền ở lại tẩm cung. Nàng vừa mới tiến cửa cung, liền bị tòa này tẩm cung tráng lệ cho khiếp sợ đến. Một tên thái giám, thế mà ở là tẩm cung. Hơn nữa còn là lớn như vậy tẩm cung. So với nàng cái này phi tử ở còn muốn hoa lệ. Lạc Bạch Ca trong lòng càng bất bình. Đi một đoạn đường, nàng liền thấy được Ngô Trung Hiền. Hắn ngồi ngay ngắn một gian rộng mở đại môn trong phòng. Trước mặt hắn trước mặt có một cái bàn gỗ, phía trên bày biện trà nóng, còn tại bốc lên nhiệt khí. Hắn nhìn thấy chính mình tới, lại không có bất kỳ cái gì tôn kính thái độ. Ngược lại tựa như là đang chờ nàng vị này phi tử đi hành tuần lễ gặp. Lạc Bạch Ca trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng thế nhưng là hoàng đế bệ hạ phi tử. Một tên thái giám sao lớn mật như thế? Ngô tổng quản, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lạc Bạch Ca đi đến, không có hành lễ, ngược lại là có mấy phần không nhịn được trực tiếp hỏi. Nàng tới gặp Ngô Trung Hiền, vẹn vẹn bức bách tại Ngô Trung Hiền thực lực thôi. Nếu không nàng một cái quý phi, há lại sẽ cần muốn đích thân tới gặp thái giám? Hẳn là thái giám đi gặp nàng, hơn nữa còn muốn hành đại lễ mới đúng. Nhưng mà trước mắt chàng cảnh lại là Ngô Trung Hiền ngồi ở chỗ đó, cao cao tại thượng, mà thân là phi tử Lạc Bạch Ca lại đứng đấy. Ngô Trung Hiền không có hành lễ cùng nhường chỗ ngồi ý tứ. Cái này khiến Lạc Bạch Ca vừa vào cửa liền rất khó chịu. Cảm giác thái giám này căn bản không có coi trọng mình, không có tôn trọng mình. Nàng thế nhưng là hoàng đế bệ hạ phi tử, tương lai càng có thể được sủng ái mà cao thăng. Coi như Ngô Trung Hiền là đại nội tổng quản, cũng không lý tới từ đối với mình bất kính. Dù nói thế nào, nàng cũng là hoàng đế bệ hạ người bên gối. Lạc Bạch Ca mới được quyền thế, trong lòng dâng lên ngạo khí, biểu hiện ra thái độ thì càng ngạo. Ngô Trung Hiền dương mắt, đạm mạc mắt nhìn Lạc Bạch Ca, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, đạm mạc mở miệng, cởi quần áo ra. Lạc Bạch Ca có chút sửng sốt một chút, mới đầu còn cho là mình nghe lầm. Lặp đi lặp lại nhìn Ngô Trung Hiền biểu lộ, xác định là không phải mình nghe lầm lời nói. Gặp Ngô Trung Hiền bất vi sở động, Lạc Bạch Ca lộ ra không thể tin biểu lộ. Lại sau đó, Lạc Bạch Ca biểu lộ từ trước tới giờ không có thể tin, dần dần trở nên âm trầm xuống. Ngô tổng quản, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là tổng quản liền có thể tùy tiện khi nhục bản cung? Bản cung thế nhưng là quý phi, ngươi một thái giám dám nhục nhã bản cung? Lạc Bạch Ca lạnh lùng quát lớn. Từ nàng tự xưng liền nhìn ra được, nàng đã tiếp nhận mình cao cao tại thượng phi tử thân phận. Ngô Trung Hiền nhàn nhạt liếc mắt Lạc Bạch Ca, nâng chung trà lên, uống một ngụm. Không nói gì, nhưng này bình tĩnh khí chàng, để Lạc Bạch Ca phảng phất một quyền đánh vào không khí bên trên. Cái này tên thái giám, làm thật không sợ thân phận của mình. Lạc Bạch Ca kỳ thực cũng là cáo mượn oai hùng. Nàng mới vừa vặn tiến cung, đối trong cung thế cục không hiểu rõ. Nhưng từ những cung nữ kia giới thiệu đến xem, cái này Ngô tổng quản quyền thế rất đáng sợ. Có thể cho dù là lớn hơn nữa thế lực, dám uy hiếp hoàng đế nữ nhân cởi quần áo. Đây quả thực lớn mật. Chẳng lẽ liền không sợ nàng nói cho bệ hạ? Nàng là hoàng đế nữ nhân, nàng có tôn nghiêm. Bản cung tuyệt không có khả năng đồng ý loại sự tình này. Lạc Bạch Ca lạnh lùng nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Có thể Ngô Trung Hiền bình tĩnh thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến. Ngươi nếu là rời đi, ngày mai liền trừ bỏ phi tử vị. Lạc Bạch Ca mãnh liệt xoay người nhìn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ngươi dám uy hiếp bản cung? Ngươi quả thực không sợ bản cung đem việc này bẩm báo bệ hạ? Ngươi có tư cách gì khử trừ bản cung phi tử vị? Liên tiếp ba đầu chất vấn. Ngô Trung Hiền lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm trà, nói ra, đi thôi. Lạc Bạch Ca sửng sốt. Thái giám này, vì sao không sợ? Dù là chuyển ra hoàng đế, hắn cũng không sợ. Thái giám này vì cái gì dám lớn mật như thế? Cho dù có miễn tử kim bài, cũng không nên như thế tìm đường chết ta. Chẳng lẽ đương kim bệ hạ coi là thật mặc kệ? Như vậy nữ đế bệ hạ có quản hay không đâu? Đương nhiên mặc kệ. Nữ đế bệ hạ bận đến ngay cả thời gian ngủ đều không có, huống chi đi quản một cái phi tử sự tình. Lấy nữ đế lạnh lùng tính cách, phi tử cũng bất quá là công cụ thôi. Cho dù là Ngô Trung Hiền toàn giết, nữ đế bệ hạ đều sẽ không để ý. Chỉ cần không cho hấp thụ ánh sáng giết phi tử tin tức, không ảnh hưởng hoàng gia mặt mũi, không cho hoàng gia xấu mặt liền có thể. Nữ đế bệ hạ chỉ có dạ tâm, không có tình yêu nam nữ, càng không có nữ chi tình. Ngươi cho bản cung chờ lấy. Lạc Bạch Ca mặt lạnh lấy rời đi. Nàng muốn đi tìm hoàng đế bệ hạ cáo trạng. Nàng cũng không tin bệ hạ sẽ cho phép một tên thái giám tại hậu cung làm sằng làm bậy. Đương kim bệ hạ thế nhưng là nhân đế. Ngô Trung Hiền cũng không có ngăn cản, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó uống trà, tinh tinh các loại. Không biết đang chờ cái gì. Sau 4 canh giờ, đã là ban đêm. Lạc Bạch Ca vị này tự cho là bay lên đầu cành biến phượng hoàng quý phi nương nương trở về. Chỉ là giờ này khắc này, nàng không có lúc trước cao ngạo, cả người đều là thất hồn lạc phách, đi đường đều phảng phất đã mất đi linh hồn, trong miệng lẩm bẩm không có khả năng. Nàng đi cầu kiến bệ hạ, kết quả chính là ngay cả bệ hạ mặt đều không có nhìn thấy. Nàng tại của ngự thư phòng quỳ thật lâu, đồng thời khóc lóc kể lể mình bị thái giám uy hiếp sự tình, vốn cho rằng bệ hạ sẽ ra ngoài vì nàng chủ trì công đạo. Kết quả lại là bệ hạ ngay cả mặt đều không lộ, nàng trực tiếp bị chạy ra, bị tào thái giám đuổi ra ngoài, ngay cả bệ hạ mặt đều không có nhìn thấy. Lạc Bạch Ca thất hồn lạc phách lung la lung lay về tới Ngô Trung Hiền tẩm cung. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Mình thân là phi tử, ngay cả gặp bệ hạ từ mặt đều như thế khó khăn, mà trước mắt thái giám này lại như vậy thụ bệ hạ sủng hạnh. Lạc Bạch Ca bỗng nhiên minh bạch vì cái gì thái giám này dám lớn mật như thế. Hắn có thiên tử kiếm, có miễn tử kim bài, trong hoàng cung ai dám gây? Ai gây, hắn liền có thể trả ai. Cho dù là phi tử cũng không ngoại lệ. Về phần hắn muốn lấy Tiêu một cái phi tử vị trí, càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hoàng đế bệ hạ căn bản vốn không để ý tới hậu cung sự tình. Hết thảy đều từ đại nội tổng quản khống chế. Lạc Bạch Ca lúc đầu không muốn trở lại Ngô Trung Hiền tẩm cung chịu đựng. Nhưng nghĩ tới Ngô Trung Hiền câu kia uy hiếp, nàng vẫn là trở về. Nàng sợ bị đuổi ra cung, nàng sợ đến tội Ngô Trung Hiền, càng sợ thật vất vả lấy được phi tử vị trí bị tước đoạt. Ngô tổng quản vẫn như cũ là như vậy đều nắm trong tay biểu lộ. Tĩnh Tĩnh nhìn xem thất hồn lạc phách Lạc Bạch Ca. Cáo xong trạng. Chương 147, một tay che thiên Ngô tổng quản. Cáo xong trạng. Nghe được Ngô Trung Hiền lời này, Lạc Bạch Ca cao ngạo đầu thấp xuống. Xấu hổ giận dữ, biệt khuất. Nàng vốn cho là mình bay lên đầu cảnh biến vương hoàng, nhưng chưa từng nghĩ bị một thái giám tùy ý đùa bỡn nhân sinh của nàng. Vẹn vẹn một câu, liền để nàng vị này phi tử thất hồn lạc phách. Nô Trung Hiền ánh mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh nhìn Lạc Bạch Ca. Muốn đi cáo trạng. Đừng nói nữ đế bệ hạ không biết Nô Trung Hiền làm những chuyện như vậy, liền xem như biết cũng sẽ không quản. Nô Trung Hiền dám làm loại sự tình này, liền có tự tin. Với lại Nô Trung Hiền ước gì nữ đế bệ hạ sinh khí, sau đó gọi mình đi ngự thư phòng. Hắn liền đợi đến gặp nữ đế bệ hạ, sau đó hung hăng giáo huấn nữ đế bệ hạ. Nô Trung Hiền bây giờ làm hết thảy, liền là cố ý buồn nôn nữ đế bệ hạ. Bởi vì bây giờ phát sinh đây hết thảy, đều cùng nữ đế có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí phong trúc xảy ra chuyện, đều cùng nữ đế kiếp trước liên quan. Ngô Trung Hiền tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Đương nhiên, đối với Ngô Trung Hiền sở tác sở vi, nữ đế bệ hạ căn bản không có để ý chính là. Dù là nàng đem phi tử toàn bộ ngủ, nữ đế bệ hạ cũng không quan tâm. Đối nữ đế bệ hạ tới nói, chẳng qua là một đám vốn không che mặt nữ nhân thôi. Có thể thay mình ngăn chặn Ngô Trung Hiền, vẫn còn là rất tốt dùng công cụ. Cái này khiến Ngô Trung Hiền một quyền phảng phất phát tiết vào không khí phía trên. Thế là Ngô Trung Hiền liền đem hỏa khí phát tiết tại Lạc Bạch Ca trên thân. Lúc đầu Lạc Bạch Ca lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Trung Hiền, nếu là lễ phép chút, Ngô Trung Hiền cũng sẽ không nhằm vào nàng. Nhưng Lạc Bạch Ca hiển nhiên không có cái gì ép gở. Quá đắc ý. Phản phất thật sự coi chính mình trở thành hai người phía dưới, trên bạn người quý phi nương nương. Muốn cho Ngô Trung Hiền hành lễ quỳ lạy. Nàng thật là nhẹ nhàng. Bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Khó trách xuất thân bách tính nhà, không có thấy xa, ánh mắt thiện cận. Nàng như vậy đáng chết cao ngạo tư thái, Ngô Trung Hiền rất không vui. Để Ngô tổng quản không vui. Cái kia Ngô tổng quản cũng có thể để ngươi không vui. Để vị này tự cho là đúng phượng hoàng quý phi nương nương, trải nghiệm một cái biến trở về chim sẻ, không bằng chim sẻ cảm giác. Lạc Bạch Ca nhìn qua lạnh lùng Ngô Trung Hiền, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Giờ này khắc này, nàng chân chính biết trước mắt vị này Ngô tổng quản đáng sợ. Cái này Ngô tổng quản, thật trong hoàng cung một tay che trời. Lạc Bạch Ca cắn thật chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền từ đầu đến cuối đều là như vậy đạm mạc. Lạc Bạch Ca không cam tâm. Nàng không cam tâm mình vừa mới trở thành phi tử, liền bị đuổi ra hoàng cung. Vì trở thành tú nữ, vì đột phá tầng tầng tuyển cử tiến vào hoàng cung, cha mẹ của nàng vì nàng hy sinh rất rất nhiều. Nàng càng là vì thế hy sinh rất nhiều. Nàng tuyệt đối không có thể bị đuổi đi ra. Nói nàng Lạc Bạch Ca tham quyền tham tài cũng tốt, vì danh cũng tốt, vì lợi cũng tốt. Nàng cũng không thể mất đi phi tử vị trí.